Chương 378, tiệm cắt tóc. Chương 378, tiệm cắt tóc. Nữ tử kia tư thái cực kỳ cao gầy, so Huyền Ảnh còn phải cao hơn một chút. Bộ dáng cũng càng thêm lãnh diễm. Tóc trắng như xương, thẳng rủ xuống đến bên hông. Một đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén, đôi mắt có chút khều lên, đồng tử bên trong hình như có băng lãnh hàn diễm thiêu đốt. Dáng người cũng là ngạo nhân, bọc lấy một thân rộng thùng thình phi sắc váy dài, cũng không thể che hết cái kia kinh tâm động phách tư thái đường cong. Vòng eo tinh tế đến không đủ một nắm, ngực mông lại là sung mãn đầy đà, tại rộng rãi quần sang bên dưới y nguyên phát họa ra khoa trương độ cong. Hai chân càng là thon dài, tỷ lệ kinh người, váy áo chập chờn ở giữa mơ hồ hiện lộ ra hoàn mỹ chân đường cong. Phượng tộc, có điên, chính là không có xấu xí. Có thể tính gặp mặt, treo lên. Phi Vũ bờ môi ngập ngừng nói, cuối cùng không có đem đồ tử hai chữ nói ra miệng. Huyền Ảnh mặc dù xem ra biến choáng váng, nhưng đối phương diện kia nhạy cảm càng tại. Minh Phàm là biểu hiện ra chút dị dạng, bị nàng cảm thấy được. Vậy sau này liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đoạt thân thể đều là tiếp theo, chuyện này Huyền Ảnh đã biết, trọng điểm ở chỗ, mình còn cầm nàng thân thể cùng Trúc Dư đã làm một ít sự tình. Cái này nếu như bị Huyền Ảnh phát giác được, cái kia, chậc chậc. Chim chết đã đủ khó nghe, nàng cũng không muốn lại nhiều cái an bụng chim biệt hiệu. Vẫn là vừa bị đánh vừa bị chửi. Treo lên. Treo lên cái gì treo lên? Ngươi cái này chim chết, làm sao nói đâu? Thái độ cất kỹ điểm. Huyền Ảnh lúc này nâng lên cái má, thở phì phì vén tay áo lên, một bộ muốn lên trước cùng nàng cực kỳ lý luận tư thế. Như vậy bao che khuyết điểm bộ dáng, để Phi Vũ thấy thẳng lắc đầu. Xem đi, còn không làm gì đâu, liền bắt đầu cho mình hạ mã uy. Cái này nếu là thật có chút gì, còn không phải náo đến long trời lở đất. Có lẽ là trong lòng sát thực hổ thẹn, Phi Vũ khó được không có cùng Huyền Ảnh đối chọi gay gắt. Nàng không tình nguyện mấp máy môi, lại thật bày ra một bộ dịu dàng ngoan ngoãn tư thái, ngón tay ngọc nhỏ dài khép tại trước người, uyển chuyển túi chào một lễ, thiếp thân thất lễ. Nhỏ lang không cần thiết trách tội nhìn nàng thế mà phối hợp như vậy, Trúc Dư kinh sợ như gặp người trời. Thoáng ngửa ra sau cùng Huyền Ảnh nói lên thì thầm, Ảnh Nhi, ngươi làm sao đem nàng điều thành dạng này? Chính Huyền Ảnh cũng một mặt mở miệng, nàng bất quá là xuất phát từ giữ gìn phu quân bản năng, thuận miệng hù dọa Phi Vũ hai câu thôi. Không ngờ rằng, cái này từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân chim chết lại thật thu liễm tính tình. Chẳng lẽ đổi tính? Được rồi, Phi Vũ hiển nhiên cũng bị mình dáng vẻ cậy cỡm tư thái buồn nôn đến, lặng lẽ nôn khan một tiếng về sau, không kiên nhẫn nói, có chuyện muốn nói. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ kiếp trước của nàng, tới tìm ta làm cái gì? Trúc Dư cũng liêm ý cười, nghiêm mặt nói, Ảnh Nhi trí nhớ kiếp trước còn tại phủ đuổi bên trong, khó mà nhìn thấy toàn cảnh. Ta nghĩ đến Phi Vũ cô nương đã là ngàn năm trước yêu thánh, nói không chừng từng cùng nàng kiếp trước có qua gặp nhau. Từ Ảnh Nhi miêu tả đến xem, nàng kiếp trước nên vẫn là phượng tộc, thậm chí cực khả năng vẫn là huyền hoàng. Cho nên chuyên tới để hỏi một chút, không biết Phi Vũ cô nương nhưng từng có qua quen biết huyền hoàng yêu thánh? Không có. Phi Vũ tức đáp, thanh âm cứng nhắc, nhưng Trúc Dư chưa phát giác khác thường. Hắn nghe Huyền Ảnh sách qua, Phi Vũ đối với hắn một mực có chút thành kiến. Huống hồ với tư cách cựu phượng bộ tộc yêu thánh, tính tình lúc đầu cũng không tốt. Huống chi lần trước nàng ý đồ đoạt xá Huyền Ảnh, không chỉ có bị tại chỗ bắt đánh cho tê người một trận, còn bị hắn mượn cơ hội moi ra không ít bí mật. Thái độ không tốt cũng là bình thường. Huyền Ảnh lại phẩm ra không đúng. Không nên à, lấy Phi Vũ tính cách, dù cho có mình tại, nàng không dám làm cản, nhưng ngoài miệng chiếm chút tiện nghi cũng là khó tránh khỏi. Hiện tại cái này cứng nhắc xa cách cảm giác, sao cảm thấy giống như là cố ý hành động, có chút tận lực. Hành động như vậy, chẳng lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm? Huyền Ảnh hồ nghi quan sát lấy Phi Vũ. Cửu Phượng xưa nay hiếu chiến, ưa thích khiêu chiến bản tộc cùng tộc khác cường giả. Trúc Dư tiếp tục nói, Phi Vũ cô nương chẳng lẽ liền không có cùng Huyền Hoàng tộc yêu thánh giao thủ qua? Ta. Phi Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là không có vừa cứng rắn đến cùng, nhưng cũng không phải là sợ, chỉ là không cần thiết. Với lại chính nàng cũng đối Huyền Ảnh kiếp trước cảm thấy rất hứng thú, mới không phải lo lắng đôi cậu nam nữ này một hồi trở mặt cho nàng nhét cái kia cơ quan sư tạo hắc cầu bên trong. Mặc dù bởi vì lấy Phi Vũ trước đây chịu thua, Trúc Dư đã bỏ đi đưa nàng từ trong cơ thể Huyền Ảnh cầm ra đến, cầm tụ tại nguyên phồn xí chỗ tạo cấm đoán không gian suy nghĩ. Nhưng cái kia ngoại hình như cái hắc cầu cấm đoán không gian, nguyên phồn xí vẫn là tạo cái đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Người cho ta ngẫm lại. Phi Vũ trong mắt trầm ngâm. Cửu Phượng bị trục xuất yêu đình thời gian quá xa xưa, lâu đến khi đó nàng còn chưa thành yêu thánh, bản thân ở trong tộc lãng động đâu, cùng Huyền Hoàng cường giả đỉnh cao nhóm tự nhiên chưa nói tới có gì gặp nhau. Huyền Hoàng cái kia chút phượng hoàng nhóm, ta biết cũng không nhiều. Nhưng đối bọn hắn bộ tộc này, ta ngược lại có thể nói rằng nói ra. Xin lắng hay nghe. Phi Vũ thuận thế khoanh chân ngồi xuống, tóc bạc như trăng hoa bảy bây ra. Huyền Hoàng là phượng tộc bên trong nhất, khó mà nắm lấy một chi. Bọn hắn làm việc quỷ quyệt, từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài. Có nói bọn hắn toàn bằng nhất thời cao hứng, cũng có nói bọn hắn căn bản chính là một đám tiên điên. Huyền Hoàng huyền chữ, chính là bởi vậy mà đến. Nguyên lai huyền là chỉ bọn hắn suy nghĩ không thấu sao? Còn tưởng rằng là nói nhan sắc đâu. Trúc Dư giật mình, vừa học đến cái kiến thức mới. Hắn tiếp lấy nghe Phi Vũ giảng, Huyền Hoàng tộc thậm chí sẽ tự giết lẫn nhau. Đồng tộc trong mắt bọn hắn cũng là con mồi, hoặc là tìm niềm vui công cụ. Vì việc vui, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Điên cuồng, tàn nhẫn, chính là khi đó yêu đình đại chúng đối bọn hắn ấn tượng. Nghe ngươi nói như vậy, bọn hắn so Cửu Phượng còn nguy hiểm. Rất nguy hiểm nhiều. Phi Vũ nói, chí ít Cửu Phượng sẽ không vì tìm niềm vui mà tàn sát đồng tộc. Các ngươi góc kia đấu không phải cũng tìm niềm vui một loại sao? Trúc Dư trong lòng tự đủ. Lúc này Huyền Ảnh mèo đầu hỏi, đã Huyền Hoàng như thế chiêu người ghét, vì sao a bị trục xuất chính là bọn ngươi Cửu Phượng, mà không phải bọn hắn đâu? Phi Vũ tức giận trừng mắt nhìn nàng một chút. Nha đầu này thật sự là hết chuyện để nói. Nàng hư lạnh một tiếng, hất cầm lên, đó là bởi vì chúng ta Cửu Phượng bộ tộc càng mạnh. Huyền Hoàng chỉ là điên, nhưng nếu bàn về năng chinh địa chiến, vẫn phải xem chúng ta Cửu Phượng. Lời nói này nàng nói đến lực lượng 10 phần, màu đỏ trong đôi mắt ngạo nghễ hiển thị rõ. Huyền Ảnh khịt mũi coi thường. Thôi A Liền, cũng không phải không cùng các ngươi đánh qua. Huyền Hoàng cùng Cửu Phượng ai mạnh ai yếu, Trúc Dư không đánh giá, nhưng trước đây người có thể bị cái sau đều cho rằng là điên cuồng cái kia đến điên đến mức nào a. Cửu Phượng hắn thấy đã đầy đủ bị điên. Tại các nàng trong tộc cái kia đoạn thời gian, hắn tại mọi thời khắc đều lo lắng cho mình sẽ bị cái kia chút mắt buốc hồng quang điên chim ăn tươi, mà Huyền Hoàng thậm chí có thể làm cho các nàng mặc cảm. Đây cũng là như thế nào cao thủ. Lại nói Ảnh Nhi đã kế thừa Huyền Hoàng huyết mạch, nhưng nàng cũng không giống kiếp trước của nàng, hoặc bình thường Huyền Hoàng như thế bị điên. Phần lớn thời gian đều rất bình thường. Khi còn bé càng là hồn nhiên đáng yêu, có loại không bị ô nhiễm đẹp. Đây có phải hay không chứng minh, Huyền Hoàng, thậm chí toàn bộ yêu tộc tại yêu đỉnh thời đại điên cuồng, cũng không phải là huyết mạch bên trên có vấn đề, mà là khi đó tập tụ, hoặc là khác nhân tố bên ngoài bố trí. Trúc Dư đem ý nghĩ này êm thai nói ra. Phi Vũ lại là xem thường Kiêu Mi, ta lại cảm thấy chúng ta phần lớn rất bình thường. Bất quá là ưa thích chém chém giết giết mà thôi, có lỗi gì? Lần này con Lý chẳng sợ giải thích để Trúc Dư nhất thời nghẹn lời. Như ngươi loại này tình huống, rất thật khó nối liền. Mắt thấy từ Phi Vũ nơi này khó mà thu hoạch liên quan tới Huyền Ảnh tiếp trước cụ thể manh mối, Huyền Ảnh đã đứng dậy dự định rời đi. Trúc Dư lại nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng, đã tới, Phi Vũ cô nương hôm nay cũng coi như hay nói, không bằng lại nhiều trò chuyện hai câu. Vạn nhất có thể hỏi ra tin tức hữu dụng gì đâu. Dứt lời, hắn lôi kéo Huyền Ảnh lần nữa ngồi xuống, hỏi tới một chuyện khác, liên quan tới thần minh, Phi Vũ cô nương. Ngươi, hoặc là năm đó yêu đình, coi là thật đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả sao? Hôm qua nói về thần minh lúc, Huyền Ảnh đã từng hỏi qua Phi Vũ vấn đề giống như trước. Lúc ấy nàng chỉ là không kiên nhẫn quát tay, cái gì thần thần quỷ quỷ, không hứng thú, cũng liền các ngươi nhân tộc sẽ bái loại này nhảm chán đồ chơi. Giờ phút này chuyện xưa nhắc lại, Phi Vũ ngược lại là không tiếp tục lấy một câu không có hứng thú đổi, chỉ là trên mặt vẫn là chẳng thèm ngó tới. Thần. Nàng si khẽ một tiếng, trên đời này nào có cái gì chân thần. Bất quá là chút nhu nhược hạ người vô năng, tại sợ hãi bên trong khao khát che chở cùng cứu rỗi, liền đem cái kia chút lực lượng hơi mạnh mẽ tồn tại dâng lên thần đàn quỷ bái thôi. Bản thân yêu tộc sừng sững giữa thiên địa đến nay, cũng là gặp qua không ít như vậy tự khoe là thần tồn tại. Đáng tiếc a, nàng trêu tức cười. Cuối cùng đều thành tộc ta kinh quan phía trên, cung cấp thế hệ sau ghi khắc tiên tổ võ công từng đống xương trắng. Tốt dạy thế hệ sau rõ ràng, cường giả, từ trước tới giờ không khinh bị quỷ xuống đất cầu nguyện, càng sẽ không hương cái kia chút giả thần giả quỷ đồ cầu xin ban ân. Lực lượng, cho tới bây giờ đều không phải là cầu đến. Bất quá mà. Phi Vũ cười ha ha, phản phất nhớ tới cái gì vô cùng có thú chuyện cũ. Ta ngược lại thật ra phá lệ hưởng thụ chinh phạt cái này chút ngu phu quá trình. Đặc biệt là ngay trước cái kia chút quỷ xuống đất cầu xin tha thứ tín đồ trước mặt, tại bọn hắn cung phụng trong thần miếu. Tự tay xử quyết, bọn hắn cái gọi là thần. Ha ha, Phi Vũ nheo mắt lại, giống như là tại dư vị một loại nào đó sơn hào hải vị, lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Nhìn xem bọn hắn tín ngưỡng sụp đổ lúc biểu lộ, nghe lấy tuyệt vọng kêu khóc tại trong thần điện quân quẩn. Mùi vị đó, quả nhiên là tuyệt không thể tả loại này đem hư ảo tín ngưỡng triệt để nghiền nát vui sướng. Thể hội qua một lần, liền để ta muốn ngừng mà không được đâu, Phi Vũ nói xong mình trước cười hắc lên, ánh mắt phiêu hốt, đắm chìm trong đối trước kia trong tưởng tượng. Đừng ở chỗ này nổi điên. Huyền Ảnh một tiếng giận dữ mắng mỏ, lập tức đem Phi Vũ bừng tỉnh. Phi Vũ nhếch miệng, xem thường, cô nhóc, cái gì cũng đều không hiểu. Trúc Dư nhưng không có bị đoạn này nhạc đệm quá nhiều, hỏi, cho nên thế gian này, kỳ thật cũng không tồn tại chân thật thần minh. Không có. Phi Vũ trả lời, dù sao chúng ta là không gặp qua. Cái kia biển lớn cái kia chút nguyện dân tế bái nguyện thần đâu. Còn có biển lớn phía đông, cái kia chút nghe nói là thần minh lực lượng lưu lại. Trúc Dư truy hỏi, Cửu Phượng nhất tộc trưởng ở Tây Bực, hẳn là đối với cái này có hiểu biết ta. Nguyện dân. Phi Vũ rêu cợt một tiếng, đám kia thủy tinh côn trùng, liền bọn chúng cung phụng cái gọi là nguyệt thần chân thân đều nói không rõ ràng. Về phần Tây Vực, chúng ta năm đó qua đường lúc, nơi đó còn là một mảnh đất hoang. Tóm lại, ta không cho rằng phong ấn các ngươi ký ức chính là cái gì thần minh. Nàng càng có thể là các ngươi nhân tộc đã từng một vị nào đó cường giả. Còn có cái kia cơ quan sư nâng lên thần minh di tích, đồng dạng cùng thần minh không quan hệ. Phi Vũ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá cái gì? Thế gian này mặc dù không tồn tại thần minh, lại tồn tại một loại khác đồ vật. Phi Vũ duỗi ra một ngón tay, che chở bộ tộc đường. Các ngươi nhân tộc là xưng hô như vậy, mà tại chúng ta yêu tộc lại xưng vì tổ linh. Nó theo một cái tộc đàn sinh ra mà sinh ra, cũng cùng cái này tộc đàn hương suy cùng một nhị tở. Làm trong tộc cường giả vẫn là lúc, linh hồn cũng biết đưa về trong đó. Phượng tộc từ trước có nhiều tiên tổ chọn lựa như vậy, cho nên chúng ta đưa nó tôn xưng là tổ linh. Nhưng nó cũng không thể ngăn cản yêu đình diệt vong. Trúc Dư nói ra. Phi Vũ không quan trọng nói, cái này cũng không có cách, tổ linh có thể chống cự ngoại địch, lại ngăn không được tự sát tự diệt. Hai bên đều là phượng tộc huyết mạch, tổ linh nên trợ giúp cái nào một phương. Với lại theo yêu tộc ngày càng suy sụp, tổ linh lực lượng cũng đang không ngừng suy giảm. Sớm tại ngàn năm trước, chúng ta liền đã không cảm giác được nó tồn tại, lại càng không cần phải nói trông cậy vào nó làm hậu bối làm cái gì. Cái này tổ linh có ý thức của mình. Đương nhiên, Phi Vũ nói ra, nó dù sao cũng là dung hợp rất nhiều trong tộc linh hồn của cường giả, không chỉ có ý thức, thậm chí có thể cùng tộc nhân trực tiếp giao lưu. Ân, nhắc tới cũng kỳ. Nàng lộ ra thần tình cuốn hoặc. Các ngươi nhân tộc bây giờ đã là giữa thiên địa phồn thịnh nhất chủng tộc, hơn xa năm đó yêu tộc. nhưng các ngươi tổ linh lại giống như là triệt để mai danh nhận tích, một điểm động tĩnh không có. Lời nói này để Trúc Dư lâm vào trầm tư. Mấy trăm năm qua, hắn xác thực chưa từng nghe nói qua cái gì nhân tộc tổ linh, hoặc là cái gọi là nhân đạo ý chí hiện ra qua uy năng. Cho dù là giống Tuyết Nhi như thế đứng tại tu hành đỉnh phong cường giả, cũng chưa từng cảm giác được qua nó tồn tại. Nhìn như vậy, không có nó, đối nhân tộc có vẻ như cũng không có cái gì ảnh hưởng trái chiều dáng vẻ a. Về sau Trúc Dư lại hỏi thêm mấy vấn đề, thẳng đến Phi Vũ chấn động rất xuống xuất xứ biết hết thảy, bắt đầu lặp lại lúc trước không kiên nhẫn lời nói về sau, mới kết thúc đối thoại. Cảm ơn Phi Vũ cô nương báo cho những bí ẩn này. Trúc Dư chắp tay thi lễ, nguyện ngươi ở chỗ này ở đến thói quen, chúng ta ngày khác gặp lại. Huyền Ảnh chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ, đi. Nàng kéo lại Trúc Dư cánh tay, hai người sóng vai rời đi. Nhìn qua hai người từ thức hải bên trong biến mất, Phi Vũ thở phào một hơi. Cuối cùng là đuổi đi. Nàng thực sự không muốn đồng thời ứng phó cái này hay. Huyền Ảnh cái kia chim nóc hữu giác quá linh mẫn, vừa mới đều đã bắt đầu hoài nghi mình. Tại một lần nữa thu hoạch được nhục thân trước đó, nàng đều không muốn sẽ cùng Trúc Dư gặp nhau. Ai? Phi Vũ nhìn xem mình hư ảo bàn tay, thật hoài niệm khi còn sống à, khi đó muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cần nhìn một cái chim nóc sắc mặt. Nếu là đời này còn có thể giành lấy nhục thân, nàng nhất định phải trước cùng Huyền Ảnh nha đầu kia phân cao thấp, để nàng kiến thức một chút cựu vượng yêu thánh chân chính thực lực. Chuyện thứ hai, chính là muốn tìm cái kia đàn ông tồi báo thù rửa hận. Nhớ tới lúc trước bị vây ở trong cơ thể Huyền Ảnh, bị Trúc Dư tùy tiện chế trụ trải qua, Phi Vũ liền tức giận đến khỏe mắt hiện hồng, nghiến chặt hàm răng. Đều do cái này móng nhỏ. Nàng oán hận nắm chặt nắm đấm, để cho ta liền phản kháng đều làm không được. Bất quá hai lần liền thất thần hôn mê, bực này khuất nhục nàng đời này khó quên. Nếu là đổi lại mình nguyên bản thân thể, tuyệt sẽ không chịu được như thế. Phi Vũ tức giận nghĩ lấy, không khỏi bắt đầu não bổ mình nguyên thân ở, trái lại áp chế Trúc Dư cảnh tượng. Cùng lúc đó, nữ đế trong tập cung. Võ trước y quanh chân ngồi tại trên giường gấm, hồng quang bao phủ nó thân. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Nguyệt Nghi cẩn thận từng ly từng tí tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến, "Bệ hạ, ngài muốn sách?" Nguyệt Nghi mang đến giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 379, vĩ đại, không cần nhiều lời. Chương 379, vĩ đại, không cần nhiều lời. Nguyệt Nghi thanh âm thả rất nhẹ, hoàn toàn khác với nàng thường ngày trong sáng hào phóng thanh tuyến. Thậm chí gõ cửa động tĩnh cũng không lớn, làm trộm như thế, một cô sợ bị ai phát hiện chột dạ cảm giác. Nghe được Nguyệt Nghi thanh âm, võ trước y chậm rãi thu công, trên thân hồng quang giảm đi, lộ ra không mảnh vải yểu điệu dáng người. Vừa rồi vận công lúc nhiệt độ cơ thể dâng lên, đổ mồ hôi lâm ly, mồ hôi chính thuận đường cong là lướt trượt vào. Nàng giãn ra một thoáng tứ chi, khớp xương phát ra thanh thúy như bạo đầu tiếng vang. Hô, sảng khoái. Võ trước y tinh tế thể hội lấy trong cơ thể trào lên lực lượng, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần trước đó chưa từng có phấn chấn. Như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tu luyện trải nghiệm đúng là hiếm thấy. Hừ hừ hừ, Trúc Dư a Trúc Dư, bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay. Tâm hỏa nhóm lửa, ngay tiếp theo gân cốt cũng nhận được rèn luyện. Hôm nay bất quá mới vận chuyển tâm hỏa một cái chu thiên, liền rõ ràng cảm giác được thực lực lại tinh tiến một chút. Nếu là nhiều đến mấy lần vẫn phải. Nhục thân cường độ tăng lên, sức chiến đấu tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Chấm chính là cựu ngũ chí tôn, há có thể vĩnh viễn chịu làm kẻ dưới. Lần sau chấm nhất định phải ở phía trên. Đổi hắn ở phía dưới cầu xin tha thứ. Võ trước y càng nghĩ càng là hưng phấn, cuối cùng lại kìm lòng không được đứng ở trên giường, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời phát ra liên tiếp cởi mở cười to. Ngoài điện, Nguyệt Nghi ôm một cái nhỏ nhắn bọc, nghe lấy bên trong truyền đến tiếng cười, có chút không biết làm sao. Bệ hạ hôm nay là thế nào? Cả ngày đều kỳ quái. Là đêm qua luyện công, rất có thu hoạch, cho nên tâm tình thật tốt. Tốt đến, thậm chí để nàng đi vơ vét cái này chút trong phòng sách đến nghiên cứu. Nữ đế trước kia cũng làm cho nàng tìm qua chút giải thích chuyện nam nữ sách, nhưng kém xa lần này ngay thẳng rõ ràng. Lần trước vẫn chỉ là chút phong nguyệt chuyện, lần này nhưng đều là thật thao tác chỉ nam. Trong đó còn kèm theo mấy quyển dạy bảo nữ tử như thế nào trang điểm, hấp dẫn người trong lòng sách, có thể nói là hàm cái các mặt. Nguyệt Nghi chỉ là nhìn thấy những sách kia tên liền xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, lại càng không cần phải nói nội dung bên trong. Đi lấy sách lúc, nàng cố ý đeo lên mũ có rèm, bịt kín mạng che mặt, váy liền áo đều đổi thành dân gian phổ biến kiểu dáng, sợ bị đưa sách cô nương nhận ra mình là trong cung người. Hồi cung trên đường cũng cẩn thận. Ai, cũng không biết bệ hạ vì sao đột nhiên đối với mấy cái này đồ vật như thế cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là cây vạn tuế ra hoa, rốt cục xuân tâm manh động? Hay là bởi vì Nguyệt Nghi trong đầu hiện ra vị kia nam cương thánh chủ bóng dáng? Bệ hạ chính là tại cùng hắn trùng phùng bề sau, mới càng phát ra hiện lộ ra như vậy con gái nhỏ thần thái. Quan hệ giữa bọn họ, chỉ sợ không ngừng là bạn cũ đơn giản như vậy. Nàng đội vàng dừng lại suy nghĩ, lần nữa gõ vang cửa điện. Võ trước ý liền lúc này mới từ tốt đẹp mơ màng bên trong lấy lại tinh thần. Ý thức được mình cười đến quá mức trương dương, ho nhẹ hai tiếng háng giọng một cái, dùng mũi chân linh xảo câu lên khoác lên một bên áo bào khoác lên người, gọi Nguyệt Nghi tiến đến. Nguyệt Nghi ôm bọc nhẹ chân nhẹ tay đi tiến trong điện, cẩn thận khép cửa lại về sau, mới nện bước bước loạn choạng chạy chậm đến trước bàn. Nàng đem bọc nhẹ nhàng buông xuống, cung kính nói, "Vậy hạ, ngài muốn sách đều ở chỗ này, còn thiếu chút cái gì?" Nguyệt Nghi lại đi tìm. Võ trước y liền một bên buộc lên đai lưng, một bên bước nhanh từ trong thất đi ra. Nhìn thấy trên bàn bọc, tốc độ của nàng lại tăng nhanh một chút, không thể chờ đợi được. "Nguyệt Nghi, ngươi làm tốt toa." Nàng cười vang nói, nhanh đem bọc mở ra, để trông thật tốt đánh giá một chút. Khóa sách vải nết lên mở, phía trên nhất quyển sách kia tên sách liền ngay thẳng đập vào mi mắt, 2018 thức, võ trước y có chút hăng hái cầm lên lật hai trang, sau đó sầm mặt lại, cho ra không gì hơn cái này đánh giá, tiện tay ném tới một bên. Nguyệt Nghi trong lúc lơ đãng thoáng nhìn trang sách bên trên chữ viết, gương mặt xinh đẹp lập tức bay lên hai đóa mây đỏ. Đồng thời đối nhà nàng bệ hạ phản ứng càng thêm chấn kinh. Cái này không nên a. Lần trước bệ hạ nhìn cái hàm xúc thoại bản đều giống như nàng xấu hổ mặt mũi tràn đầy đỏ rực, lần này đối mặt như thế rõ ràng nội dung, ngược lại không thèm liếc một cái. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ tu vi tăng lên, ngay tiếp theo tâm tính cũng thay đổi? Nguyệt Nghi tất nhiên là không biết, võ trước y đi cùng nàng đã không phải là cùng một tầng thứ. Nữ hoàng bệ hạ đã đạt được nhảy vọt trưởng thành, thân thể cùng ý thức bên trên đều có chất đột phá. Giữa các nàng đã có vách tường chênh lệch. Võ trước y liền lại cầm lấy phía dưới mấy quyển, cái gì? Âm Dương Hợp Đạo Đại Pháp, 20 bảo giám, thậm chí còn có từ hải ngoại chuyển đến, 20-40 tháng tay, không có một bản có thể vào mắt của nàng. Thường thường không có gì lạ. Cùng Trúc Dư sẽ cái kia chút so ra, trên sách hoa văn vẫn là quá bình thường. Nữ đế một tay nâng tuyết má, lay lấy trang sách, thơ lụa áo ngủ cổ áo có chút rộng mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Nguyệt Nghi, ngươi xác định không còn khác? Nguyệt Nghi cúi đầu đáp, bẩm bệ hạ, liên quan tới chuyện nam nữ, có thể tìm tới sách cổ đều ở nơi này. Nguyệt Nghi liền ngoại vực lưu truyền bản dịch cũng đều vơ vét tới, liên ngoại vực tìm khắp tới. Võ trước y thì càng là không hiểu, như đem Trung Nguyên cùng ngoại vực sách cổ cộng lại cũng bất quá cái này chút, cái kia chút dư cái kia chút tầng tầng lớp lớp hoa văn rốt cuộc là từ chỗ nào học được? Có thể đem hai nơi đại sư đều xa xa để qua sau lưng, liền bóng lưng của hắn đều nhìn không thấy. Như thế bạc mới chẳng lẽ lại vẫn là tự học thành tài? Võ trước y lìa dầu dĩ không vui lại lần hai mắt, cuối cùng quyết định từ bỏ từ trong sách vở học được phản sát chút dư tri thức ý nghĩ. Dù sao người biết sách này, kinh nghiệm còn lâu mới có được chút dư phong phú, thậm chí khả năng không có kinh nghiệm, tất cả đều là sức tưởng tượng tại phát huy. Muốn có tăng lên, vẫn là muốn cùng Trúc Dư đánh nữa mấy lần. Trên giấy học được cuối cùng cảm giác cạn a, nếu như thế, kỹ xảo một chuyện tạm thời gác lại. Võ trước Y Lìa cũng không muốn đi qua hỏi tham Nguyệt Nghi có gì cao kiến. Nha đầu này còn không bằng mình đâu. Trong cung những nữ con này, nữ hầu, nữ tướng, từng cái đều là từ Tây vực lúc liền đi theo nàng bộ hạ cũ, tại nàng còn lấy nam trang gặp người lúc liền đi theo bên người nàng, đến nay chưa từng kết hôn. Không trông cậy được vào. Ánh mắt của nàng ngược lại rơi vào cái kia mấy quyển dạy bảo nữ tử trang dung trang phục cùng vũ mị dáng vẻ sách bên trên, ngược lại là nhấc lên một chút hào hứng, liền hướng đứng hầu một bên Nguyệt Nghi vẫy vẫy tay. "Ấy, Nguyệt Nghi, đừng ở nơi đó làm trò lấy, ngồi xuống, không cần giữ lễ tiết, tới cùng chấm cùng nhau nhìn xem." Nàng chỉ vào trang sách bên trên một bức tranh mỹ nữ, "Ngươi nhìn cái này thần phối hợp, nhìn như thế nào?" Nguyệt Nghi đành phải y mệnh tiến lên, hơi có vẻ cứng ngắc tại một bên ngồi. May mà bệ hạ giờ phút này để nàng nhìn, không còn là cái kia chút làm cho người mặt đỏ tới mang thai nội dung. Phần lớn là nữ tử ăn mặc phối hợp, cũng như thế nào bày ra vũ mị phong tình dạy bảo. Võ trước Y Lìa nhìn nhập thần, thậm chí tại chỗ học trong sách dạy, thử liếc mắt đưa tình, tiếp lấy hứng thú bừng bừng hỏi Nguyệt Nghi, chấm học được như thế nào? Nguyệt Nghi nhìn một chút nữ đế cái kia quang minh lẫm liệt, khí khái anh hùng hừng hực ánh mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải miễn cưỡng khen, bệ hạ thiên tư quốc sắc, vô luận làm cái gì đều là đẹp mắt. Chấm đương nhiên biết chấm đẹp mắt, nữ đế nói ra, chấm hỏi chính là cái ánh mắt này. Nói xong, nàng lại dùng sức trừng mắt nhìn, trong mắt ánh mắt sáng ngời, bắn ra như thiểm điện quang minh. Thế nào? Có bị lừa sao? Bị sao? Nguyệt Nghi kiệt lực kiềm lại biểu lộ, thậm chí trong bóng tối vận khởi trúc dư từng dạy nàng tĩnh tâm pháp môn, gần như sắp muốn biển xuất nội thương. Vậy hạ, xin thứ cho Nguyệt Nghi không cách nào làm ra đánh giá. Vì sao a? Võ trước Y Lìa không hiểu, ngươi cứ nói đừng ngại, chấm tha thứ ngươi vô tội. Nguyệt Nghi lại nói, cũng không phải là Nguyệt Nghi không dám nói, thực là bởi vì Nguyệt Nghi cùng bệ hạ cùng là nữ tử, lại là bệ hạ thiếp thân nữ quan, trong lòng đối bệ hạ chỉ có kính ngưỡng cùng tôn sùng, thực sự khó mà làm ra khách quan bình phán. Bực này phong bận sự tình, cuối cùng vẫn là muốn từ ngưỡng mộ trong lòng nam tử đến bình luận, mới là thích hợp nhất. Nói ra cuối cùng câu nói này lúc, Nguyệt Nghi lặng lẽ ngước mắt, lưu ý lấy nữ đế thần sắc biến hóa. Nhưng nàng điểm ấy kế vật chỗ đó giấu giếm đến qua võ trước Y Lìa. Nàng tại Trúc Dư trước mặt là ngây người điểm, nhưng không có nghĩa là tại trước mặt người khác cũng là như thế. Liếc mắt liền nhìn ra cô gái nhỏ này nghĩ bộ mình lời nói. Bất quá nói cũng không sai. Chuyện này vẫn phải để Trúc Dư đến mình. Lại truy hỏi Nguyệt Nghi, cũng chỉ là làm khó nàng thôi. Mặc kệ chính mình biểu hiện được lại thế nào bình dị gần gũi, giữa các nàng thân phận cũng cuối cùng bày ở nơi này. Nguyệt Nghi tuyệt không khả năng giống không nói chuyện không nói bạn như thế cùng mình ở chung. Nữ đế duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, tại Nguyệt Nghi chân bóng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, cười mắng, ngươi cô nàng này, từ chỗ nào học được như vậy miệng lưỡi chân chu bản lĩnh. Nguyệt Nghi bưng bít lấy cái trán, mặt mày cong cong, cười nhẹ nhàng, Nguyệt Nghi nói câu câu đều là lời từ đáy lòng, đối bệ hạ lòng kính trọng, thiên địa chứng giám bệ hạ vĩ đại, không cần nhiều lời còn ở lại chỗ này mà nói lại nhải. Võ trước Y Doán trách trừng mắt nhìn nàng một chút, đáy mắt lại nổi một chút hưởng thụ ý cười. Cười đùa qua đi, nữ đế khoát tay áo, thôi, không làm khó dễ ngươi. Đến, giúp chấm nhìn một cái này chút trang dung cùng quần áo tốt không? Nguyệt Nghi theo lời tiến lên, lại nhịn không được hỏi nhiều một câu, bệ hạ vì sao đột nhiên đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú? Võ trước Y Lìa vớt trang sách bên trên tinh xảo cắm họa, cảm khái nói, người đều có lòng thích cái đẹp. Chấm lâu lấy nhung trang cùng nam trang, gần như sắp muốn quên mình cũng là nữ tử. Gần đây bỗng nhiên ý thức được việc này, liền muốn lấy thu thập chút sách cổ, một lần nữa học một ít nữ nhi này nhà vũ mị vẻ đẹp. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chấm hiện tại có một loại tương phản mị lực sao? Vừa nói vừa chớp mắt mấy cái. Nguyệt Nghi dùng sức bóp bắp đùi mình, cường độ lớn, nước mắt đều nhanh báo tố đi ra. Bệ hạ, vốn là giữa thiên địa đẹp nhất nữ tử, nàng gian nan mở miệng, không cần lại học cái này chút. Câu nói này nói đến võ trước Ilya đã thoải mái lại có chút không có ý tứ, nàng ho nhẹ một tiếng, cái này nhất chữ vẫn là qua loa, khiêm tốn, muốn khiêm tốn. Lập tức lại nghiêm mặt nói, huống hồ ngươi ý tưởng này không khỏi nhỏ hẹp. Đẹp là thiên hình vạn trạng, có thể nào tùy tiện tự mãn? Biển học không bờ mà nhưng cũng không thể cái gì đều học ra. Nguyệt Nghi ở trong lòng yên lặng nói thầm. Tục nữ nói, nữ tử vì mình thích mà trang điểm. Lúc trước dùng nước lạnh bôi đem mặt coi như trang điểm bệ hạ, bây giờ lại bắt đầu để ý lên trang dung trang phục, cái này chuyển biến thật là khiến người rất khó không muốn nhập thà rằng không. Nữ đế phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, thản nhiên nói, đừng suy nghĩ lung tung, đến lượt ngươi biết thời điểm tự nhiên sẽ hiểu. Hiện tại đi cho chấm đặt mua chút quần áo. Nàng chỉ hướng trang sách bên trên hai người đều cảm thấy đẹp mắt tây vực mua váy, đi cho chấm đặt mua cái này, để còn ý đi cục làm nhiều một chút. Rời đi tây vực 3 năm, chấm ngược lại là có chút hoài niệm nơi đó ca múa. Mặc dù vẫn cảm giác đến kỳ quặc, Nguyệt Nghi vẫn là cung kính nhận lệnh, tuân chỉ. Dứt lời liền bước nhanh ra điện, ẩn ẩn có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ở chỗ này chờ đợi không bao lâu, nàng liền đã nhanh đem mình nhịn gần chết. Đợi Nguyệt Nghi sau khi rời đi, võ trước y lìa lại cầm lấy gương đồng, đối trong gương luyện tập lên học được biểu lộ. Một lát sau, nàng hài lòng gật đầu, không tệ không tệ, không hổ là chấm, không tin còn không mê hoặc nổi Trúc Dư tên kia. Hắc hắc hắc. Lúc này ngự viện trong đình giữa hồ, Trúc Dư bỗng nhiên đánh liên tục mấy cái hắt xì. Huyền Ảnh lập tức ngồi lại đây, lo lắng hỏi, phu quân thế nhưng là thân thể có bệnh nhẹ. Lấy Trúc Dư tu vi, bình thường tới nói là không thể nào bị cảm lạnh ho khan. Trúc Dư bước bước cái mũi, lơ đễm, không sao, có thể là có người ở sau lưng nhắc tới ta đi. Nô. Huyền Ảnh cái thứ nhất nghĩ đến liền là Phi Vũ. Vừa rồi nàng đã cảm thấy tên kia nhìn phu quân ánh mắt không thích hợp, nhất định là đối lúc trước bị phu quân giáo huấn một chuyện ghi hận trong lòng. Chờ một lúc lại đi trừng trị nàng. Huyền Ảnh âm thầm quyết định. Trúc Dư giãn ra cánh tay, nhẹ nhàng đem Huyền Ảnh ôm vào lòng, đặt tại trong ngực vuốt vuốt mặt, cái này chút việc vặt không cần quan tâm. Ngược lại là ngươi, từ Thức Hải trở về sau liền một mực tâm thần có chút không tập trung, là tại lo lắng kiếp trước sự tình. Nghe Phi Vũ nói lên Huyền Hoàng bị điên chuyện xưa, sợ hãi mình cũng sẽ bị kiếp trước tính tình ảnh hưởng, thậm chí bị một cái khác lạ lẫm ngươi thay thế, gây bất lợi cho ta. Phu quân đều đem tiếp thân lời muốn nói xong nữa nha. Huyền Ảnh đem mặt chôn thật sâu tiến hắn lồng ngực, thanh âm ngột ngạt. Lặng im một lát, nàng mới nói khẽ, hôm nay nàng liền như thế không hề có điểm báo trước xuất hiện. Nếu là Phi Vũ muốn đoạt lấy thân thể này, thiếp thân còn có thể áp chế, nhưng đối mặt nàng, thiếp thân lại không có chút nào chống lại lực. Vậy liền để chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Trúc Dư nâng lên mặt của nàng, nhìn qua cặp kia cắt nước mắt sáng như sao. Ngươi chỉ cần đưa nàng coi như một đạo khác yêu thánh tàn hồn, so Phi Vũ càng không cho vẹn, tiêu tán đến sớm hơn tàn hồn. Lần này thuận lợi, bất quá là ỷ vào ngươi không có chút nào phòng bị. Vì phu ta năng lực này, thế nhưng là chuyên công ký ức cùng thần hồn. Với lại nhà chúng ta người tài ba nhưng nhiều nữa đâu. Dù là chỉ dựa vào năng lực này không đủ, cũng còn có trị vu thuật, hoặc là để phồn xí tạo một cái có thể thần hộ mệnh hồn cơ quan, nàng nhưng am hiểu cái này. Cho nên, không cần lo lắng, cũng đừng nói cái gì ủ rũ lời nói. Không có việc gì. Huyền Ảnh đem gương mặt dựa vào hắn lòng bàn tay, nhẹ nhàng gật đầu. Chầm tư một hồi về sau, nàng nhỏ giọng nói, nếu thật như thế, thiếp thân chẳng phải là muốn thiếu các nàng tốt đại nhân tình. Trúc Dư không khỏi bật cười, vậy ngươi ngày sau cùng các nàng cực kỳ ở chung chính là. Đã là người một nhà, sao là thua thiệt mà nói. Thú hồ, Ảnh Nhi hôm nay không phải cũng chỉ điểm qua trước ý đi. Nàng thế nhưng là đối ngươi cảm kích cực kỳ. Huyền Ảnh nhăn nhó nói, cái kia kỳ thật tính không được thiếp thân công lao. Đáp ứng ban đầu giúp nàng, cũng là tồn lấy tư tâm. Nghĩ tại phu quân trước mặt cực kỳ biểu hiện một phen. Cái này lại ngại gì? Trúc Dư đưa nàng hướng trong ngực mang theo mang, luận việc làm không luận tâm. Trước ý gì tu vi tình tiến, Ảnh Nhi được khích lệ, ta thấy các ngươi ở Trung Hòa thuận càng là cao hứng. Một công ba việc, há không viên mãn. Sau này chuyện tốt như vậy lại nhiều chút mới tốt. Mặt khác, hôm nay Ảnh Nhi giúp trước ý gì lớn như vậy bận điệu, chỉ là một câu khích lệ cũng không đủ. Nên có chút thực chất khen thưởng mới là. Huyền Ảnh nguyên bản quanh quẩn trong lòng tích tụ đã tản hơn phân nửa, giờ phút này nghe nói thế mà còn có khen thưởng, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ. Nàng hơi có vẻ chần chờ ngắm nhìn bốn phía, nhưng nơi này là nữ đế ngự viện. Trúc Dư cười nói, ngự viện cơ bản chỉ có trước ý gì một người thường đến, nàng không tại, nơi này so tẩm điện còn an toàn đâu. Đến, nương tử, để vi phu thật tốt khao ngươi. Nói xong, vung tay lên, một cái viên cầu đem hai người bọc. Trong thức hải, Phi Vũ nghe lấy thời khắc đó nhập hồn linh quen thuộc động tĩnh, tức giận đến tại chỗ nhảy lên, đối hư không huy động liên tục mấy quyền. Lại tới lại tới. Các ngươi có hết hay không? Chửi rủa hai câu, đều bị bên ngoài chim phượng than nhẹ cạn hát ép qua. Phi Vũ ôm cánh tay, tức giận ngồi xuống đất. Cái này nóng rực là thức hải, đột nhiên không hiểu lạnh lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 380, gia nghệ thuật gia bản thân tu dưỡng chương 380, gia nghệ thuật gia bản thân tu dưỡng tẩm địa bên trong. Huyền Ảnh nằm thẳng ở trên giường, hai tay trùng điệp tại bụng dưới. Trúc Dư từ nàng trên trán thu tay lại, giữa ngón tay quanh quẩn màu trắng bầm sáng dần dần tiêu tán. Lau mồ hôi, hắn lấy đạo ánh sáng trắng kia vì Huyền Ảnh ý thức xây lên một đạo bình phong, như lại có kiếp trước ý thức ý đồ đỉnh hào nàng bản tâm liền có thể sớm cảm giác có chỗ phòng bị. Huyền Ảnh đã ngủ yên, trắng thuần quần áo nổi bật lên nàng khuôn mặt điềm tĩnh, giày thêu vờ lưới chỉnh tề phơi tại bên ngoài. Em trai, dịu dàng tiếng nói từ cạnh cửa vang lên. Giáng Ly bưng lấy cái hộp gỗ chậm rãi đi vào, vậy chỉ đổ thừa con thỏ nhu thuận cùng tại nàng chân bên cạnh. Thân là nam cương thần u, nàng nhất được tự nhiên sinh linh thân cận, nguyên phồn sĩ không tại lúc, cái này thông linh quái con thỏ liền luôn yêu giá nàng. Đây là thủ hồn tầm dáng ly để lộ nắp hộp, bên trong nằm một cái tinh thể bóng ánh sáng long lanh tầm bảo, nó có thể bảo vệ thần hồn, cho huyền ảnh ăn vào, liền có thể bảo đảm thần hồn chu toàn. Nàng vốn muốn lấy vu thuật phụ tá trúc dư bố trí phòng vệ, nghĩ lại nghĩ đến yêu thánh sự tình không thể coi thường, đặc biệt đi luyện cái này cổ trùng để cầu bảo toàn. Trúc dư tiếp qua cổ trùng, nhu hòa nặn ra huyền ảnh môi son. Cái kia tầm cổ vào miệng tan đi, hóa thành lưu vàng chui vào trong cổ. Dạng này, liền nên vô ngại. Đợi hết thảy thỏa đáng, hai người làm bạn mà ra. Ngồi trốn hổm trên mặt đất liếm lông con thỏ thấy thế, lập tức nhảy dựng lên rất là vui vẻ đuổi theo. Bọn hắn dạo chơi đi tại đỉnh viện lang kiều ở giữa. Giáng Ly nhìn qua Nam Cương hiếm thấy cảnh tuyết, bị vợ nhấc lên, em trai lần này vì Nam Cương giải hòa lớn. Chị cũng đừng cất nhắc ta. Trúc Dư lắc đầu, trấn Nam quân đối người bên ngoài hoặc là phiền phức, ngươi lại không đáng nhấc lên. So với mấy trăm năm trước xâm nhập phía Nam Ngu quân, bọn hắn bất quá nhiều chút cơ quan thủ đoạn. Ngu triều Nam Trinh chuyện xưa, Trúc Dư là từ thương vị chỗ ấy biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trung Nguyên sách sử đối với cái này chiến ký trở giải rác. Bởi vì kết cục thực sự quá ám muội, cũng quá thảm thiết. Theo ngu sử chỗ trở, trận chiến này vẹn vẹn xuất động một vị bản thánh, hai vị lục cảnh, thống binh hơn 10 vạn. Mà tại các vu trúc trong miệng, lĩnh quân người chính là Khương Ngu Hoàng thất lão tổ, một vị hàng thật giá thật thánh nhân. Đệ lục cảnh cường giả cũng không ngừng hai vị. Ngu quân Nam Trinh có hai cái mục đích, một là vì Nam Cương tài phú. Lúc đó, thập vạn đại sơn giàu có đã vì Khương Ngu biết, thiên tài địa bảo lấy không hết, ngàn vạn con dân ăn cư lạc nghiệp. Cái này đều là lúc ấy Khương Ngu cần thiết. Bọn hắn bốn phía chinh chiến, mấy năm liên tục chinh phạt không ngớt, thiếu nhất chính là nhân khẩu thuế ruộng, cùng bồi dưỡng người tu hành tài nguyên. Thứ hai thì là mưu đồ Nam Cương truyền thừa. Cái này chính là bị kia thánh nhân lão tổ tự mình xuất chinh nguyên nhân chỗ. Tương truyền ngự linh thuật có thể nối liền thiên địa, hóa vạn vật linh khí cho mình dùng. Vậy lão tổ tưởng tượng lấy như đến này thuật, liền có thể đem ý chí dung nhập trung nguyên vạn dặm núi sông, từ đó chân chính thống ngự cái này ước vạn dặm cương thổ, bảo hộ hắn vương triều Khương Ngu, vạn thế vĩnh tồn. Thế là một chi trùng trùng điệp điệp đại quân hướng nam xuất phát. Trận chiến này, bọn hắn là không có khinh thường Nam Cương, xem nhẹ Giáng Ly. Chi quân đội này tập kết Khương Ngu tinh nhuệ nhất chiến lực, không chỉ có lao tổ thân trình, hoàng thất cung phụng cũng tận đều là xuất chiến. Thế tất yếu một trận chiến cầm xuống Nam Cương. Bọn hắn tự nhận đã đầy đủ coi trọng thần vu thực lực. Đáng tiếc, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cái kia Khương Ngu lao tổ, cho là mình cũng là thánh cảnh, liền có tư cách cùng thần vu ba bảo. Nhưng hắn hiển nhiên coi trọng mình, quá coi trọng. Hắn căn bản không nghĩ qua, thánh cảnh ở giữa chênh lệch có thể lớn bao nhiêu. Dù là hắn vì bảo đảm thắng lợi, còn mang tới rất nhiều pháp bảo thần binh, trong đó thậm chí có trấn quốc bảo vật cùng thượng cổ thần binh. Nhưng tin tức tốt là, hắn đối ngự linh thuật cách nhìn là đúng. Ngu quân cứ như vậy tự tin vượt qua hai nơi giao giới, bước vào Nam Cương. Khí thế dâng trào, tinh kỳ che không, phản phất thắng lợi dễ như trở bàn tay. Mà khởi đầu cũng hoàn toàn chính xác thuận lợi, ngu quân không có gặp được bất kỳ kháng cự nào, một đường hát vang tiến mạnh, tiến quân thần tốc như vào chỗ không người. Thẳng đến cái cuối cùng ngu nhân sĩ tốt hoan hô bước vào Nam Cương khu vực. Thần vu hướng phương bắc thoáng nhìn, khép lại năm ngón tay. Thế là, ngày tận thế tới. Cho dù là kinh nghiệm bản thân qua lão vu trúc nhóm, cũng không cách nào kỹ càng miêu tả trận chiến này tình huống. Dù sao căn bản không có chiến đấu có thể nói. Thân vu chỉ là đưa tay, lại nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay. Phương Bắc thiên địa liền vì đó là úp. Sông lớn đảo lưu, núi cao sụp đổ, mặt đất nứt ra, thương khung phá toái. Trong mấy mắt, thậm chí so trước mắt ngắn hơn, một khu vực như vậy, vu quân trô đóng quân địa phương, liền hóa thành hư vô. Liền không gian bản thân đều xé nát. Sau đó, lại là một cái chớp mắt về sau, vạn vật phục hồi như cũ. Sông lớn lặng lặng chảy xuôi, núi cao vẫn như cũ xanh biếc, thiên không dừng triệt như tẩy, mặt đất an bình tường hòa. Phản phất cái gì đều chưa từng phát sinh. Nhưng chi kia Khương Ngu Nam Trinh đại quân, bao quát vị kia tự cho là có thể cùng thần vu sánh vai lao tổ, tính cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo thần binh, toàn bộ bị từ thế gian này xóa đi. Không có lưu lại nửa điểm vết tích, tựa như chưa từng tồn tại qua. Cũng chính là một trận chiến này, gãy mất ngu triều cơ nghiệp. Khương Ngu đỉnh tiêm chiến lực, hộ quốc pháp khí toàn bộ mất đi, về sau nghĩa quân khởi sự mới có thể thuận lợi như vậy. Mà theo một nhóm khác lao vu chúng nói, Giáng Ly thậm chí không có đứng dậy. Chuyện xảy ra thời điểm, bọn hắn ngay tại thần vu bên người, tại vu thần điện bên trong. Lúc ấy, thần vu còn tại cho bọn hắn giảng bài đâu. Nàng chỉ là hướng phía bắc liếc qua, sau đó giật giật tay. Chỉ thế thôi. Cái kia chút lão vu trúc nói về việc này lúc, trên mặt sùng bái, trúc dư ký ức vẫn còn mới mẻ. Về phần bọn hắn vì sao a sẽ đối với ngu người ý nghĩ rõ ràng như vậy, trúc dư không có hỏi. Cũng không cần hỏi. Người đều đến Nam Cương, còn có cái gì là có thể lừa gạt được thần vu? Trừ phi ngươi thật có thể cùng nàng địch nổi thực lực. Tiện tay hủy diệt 10 vạn đại quân, cộng thêm một vị thánh cảnh cường giả. Có cái này chiến tích tại, trúc dư thật không cảm thấy trấn Nam quân có thể đối Nam Cương cấu thành cái uy hiếp gì. Dù cho phồn xí không can dự, để bọn hắn đem cái kia chút cơ quan đều mở ra, kết cục cũng không thể so với trăm năm trước ngu quân tốt đi đến nơi nào. Bọn hắn ngược lại là so ngu quân muốn mạnh hơn một chút. Giáng Ly nói, em gái cơ quan cũng không cho khinh thường a. Phía trên kia thế nhưng là có ngăn cách thiên địa lực thần vật, một khi bỏ mặc nó triển khai, liền xem như ta cũng không thể như vậy mà đơn giản điều động thiên địa lực gạt bỏ bọn hắn. Ý là muốn hơi hao chút công phu. Giáng Ly gật đầu, đeo ngân sức đinh đương vàng, thanh thủy em hai. Có lẽ đến đứng lên đến mới được. Bất quá đại viêm thực lực tổng hợp sát thực hơn xa tiền triều. Chỉ nói ông tổ nhà họ Vũ thực lực, liền so Khương Ngu thánh nhân mạnh lên một đường, nhưng cũng hoàn toàn không phải chỉ đối thủ. Lời này cũng không phải là Trúc Dư coi thường Võ Hoài Du, cái sau chính là mình ở chỗ này cũng biết nói như vậy, thậm chí càng khiêm tốn. dù sao đây chính là sự thật. Giáng Ly nhưng cười không nói, chung quy là người mình, cũng nên lưu một chút thể diện. Cái kia Trấn Nam Quân võ gia tiểu tử kiêu ngạo như vậy, đều cho rằng lao tổ nhất định dây thần bu, nàng không phải cũng không nói cái gì sao? Tóm lại, Nam Cương cùng Trung Nguyên xung đột xem như viên mãn giải quyết rồi. Nàng nói xong, Linh Xảo nhảy lên lang tiểu hàng rào, dáng người nhẹ nhàng, giang hai cánh tay bảo trì cân bằng lúc, còn cố ý hướng phía Trúc Dư phương hướng lung lay. Trúc Dư tự nhiên mà tiến lên nâng tay của nàng, che chở nàng xuôi theo hẹp hẹp hàng rào tiến lên. Em trai lần này đi sứ, nhiệm vụ hoàn thành đến rất không tệ a, nàng đứng tại chỗ cao, ngữ điệu nhẹ nhàng. Chị ta rất là vui mừng đâu, may mắn thành công, thần vu đại nhân. Trúc Dư khẽ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn chăm chú lên giờ phút này cao hơn chính mình ra một đoạn nàng. Hôm nay thời tiết rất tốt, tuyết tan, trời quang đãng trở lại, vào đông nắng ấm khẳng khái vẩy xuống, từ mái nhà cong rủ xuống, nhu hòa nghiêng tại trên người Giáng Ly. Trắng bạc sóng vai phát phủ thêm một tầng cạn vàng xa, theo gió có chút phiêu động, chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia đẹp đến mức không giống nhân gian co dung nhan, cũng tại cái này ánh sáng bên trong nhiều thanh khiết. Kim quang vòng thân, tay áo dương nhẹ, tựa hồ thần vu thật muốn trèo lên trời mà đi. Một màn này để Trúc Dư hoảng hốt nhớ lại 600 năm trước, Thành Vân Thủy vẫn là cái sơn trại thời điểm. Khi đó Giáng Ly cũng luôn yêu tại khi nhàn hạ, chạy đến chật hẹp trúc chế trên hàng rào đi lại. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nàng cái này ham muốn nhỏ vẫn không thay đổi. Cũng như thế ưa thích làm bộ tự mình đi bất ổn, muốn hắn đến nắm. Gió nhẹ nhẹ thổi, thổi lên Giáng Ly màu tím nhạt váy áo, giống như một gốc tại ánh sáng bên trong chậm chậm nở rộ tự hoa. Làn váy chập chờn ở giữa, lộ ra một đoạn mắt cá chân, ngưng trượt như son. Chất bạc vòng chân theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, phát họa ra ưu mỹ lưng đùi đường cong. Mặc dù đã hết tình thưởng thức phẩm vị nàng mỗi một chỗ tốt đẹp, Trúc Dư ánh mắt vẫn không tự chủ được lưu luyến tại cái kia dính bông tuyết phía trên. Cứ thế chưa từng phát hiện, hành lang bên ngoài lục thực không chút sức mẻ. Trận này gió tới kỳ quặc. Em trai, đang nhìn chỗ đó đâu? Giáng Ly bỗng nhiên túi người, thủy tinh tím trong con ngươi nửa là nhu tình nửa là giảo hoạt. Đang nhìn chị mắt cá chân, Trúc Dư thành thật trả lời, thật là dễ nhìn. Đáng tiếc gió lại tại lúc này ngừng, rủ xuống váy dài lại lần nữa che giấu cái kia bồi trắng mướt. Chú ý tới Trúc Dư ánh mắt biến hóa, Giáng Ly khơi gợi lên khóe miệng. Gia hỏa này cũng không phải lần thứ nhất nhìn. Sờ cũng sờ qua, bắt cũng bắt qua, hôn cũng hôn qua. Cứ như vậy ưa thích loại địa phương này. Chân loại địa phương này có đẹp như thế, so với nàng khuôn mặt còn tốt nhìn. Giáng Ly lại dâng lên chơi đùa tâm tư. Nàng rút về bị nâng tay, ngón tay nhỏ nhắn khẽ nâng váy áo, em trai còn muốn nhìn càng đẹp mắt sao? Trúc Dư lần này lại không mắc câu, lắc đầu nhẹ cười, không nghĩ, nhìn đủ. Hiện tại ta chỉ muốn xem thật kỹ một chút chị mặt. Giáng Ly nụ cười ngọt ngào có chút cứng đờ, quai hàm nhẹ nhàng nâng lên. Tiểu tử thối, trái lại trêu cợt chị đúng không? Nàng nhón chân lên, làn váy như nở rộ hoa lan tử là xoáy mở, em trai cũng không nên nói trái lương tâm lời nói a, chị biết người thích nhất nơi này, vậy liền. Nhìn kỹ hát nhưng Trúc Dư căn bản hoàn mỹ thưởng thức cái kia nhìn thoáng qua cân xứng trụ ngọc, đội vàng nhắc nhở, chị, cẩn thận hành lang. Ôi chao, mái hiên nhà. Giáng Ly vóc dáng vốn là không thấp, hướng trên hàng rào vừa đứng thì càng cao, cái này nhảy lên lên, đầu liền rắn rắn chắc chắc đâm vào mái nhà con bên trên. Cả người nhất thời mất đi cân bằng, như gãy cánh bướm ngã tiến hành lang bên ngoài trong đống tuyết. Giáng Ly nghiêng người ngã ngồi tại xóa tung trong tuyết, tóc bạc cùng quần áo đều suýt lấy hạt tuyết. Chân trái bên trên giày vải không biết vung ra nơi nào, gót ngọc trong gió rét có chút của mình, hiện ra nhàn nhạt màu hồng. Ô ô thần vu đại nhân một tay bưng bít lấy đầu, một tay xoa mắt cá chân, mắt tím bên trong dạng lấy luyện chuyển thủy quang, đáng thương sợ sợ. Em trai chị đau quá a. Chị diễn kỹ này là càng ngày càng tốt nha. Cái kia nhíu mày cắn môi mảnh mai thần thái, có chút phát run đơn bạc thân thể, ta thấy mà yêu, đủ để khiến người tan nát cõi lòng. Nếu như nàng là cái phổ thông phàm nhân nữ tử, cái này không thể bắt bẻ. Nhưng nàng không phải. Bất quá Trúc Dư hay là tại trong lòng yên lặng đánh thập phần. Một đầu đụng mái nhà con bên trên thế mà không cho nó va sụt, phần này đối lực đạo tinh chuẩn điều khiển đã đạt đến hóa cảnh. Đáng giá đời điểm. Trúc Dư cũng lật qua lan can, không để ý đến Giáng Ly thực lực, coi nàng là cái phổ thông cô gái yếu đuối quan tâm tới đến. "Chị, để cho ta nhìn xem đập đến đâu mà." Nhẹ nhàng đẩy ra tóc bạc, thế mà thật thấy được dấu đỏ. Vô địch. Giang nghệ thuật gia liền là chú trọng chi tiết, ai Trúc Dư âm thầm tán thưởng, túi người giống thở thiếu thời như vậy, đối cái kia vết thương nhẹ nhàng hà hơi. Cử động này thực tế hiệu dụng bị không, kém xa vận chuyển linh khí chữa thương tới hữu hiệu. Nhưng Giáng Ly hết lần này tới lần khác liền trung tình dạng này trấn an. Dùng thủ đoạn khác trị liệu, nàng ngược lại không vui hơn ý Giáng Ly nheo lại trong mắt, thỏa mãn thần sắc giống con bị vớt lông cáo. Năm đó đi theo Vu Ngũi tu hành lúc, mỗi lần thụ thương đều không được cho phép hô đau, càng không cho phép rơi lệ. Lại đau đớn kịch liệt cũng muốn cắn răng nhẫn lại, bởi vì sư phụ chán ghét nhất mềm yếu đệ tử. Tại sư phụ trong mắt, mềm yếu tức là vô dụng. Khi đó đem sư phụ tôn thờ nàng, quen thuộc đem tất cả đau sót yên lặng nuốt xuống. Thẳng đến Trúc Dư đến, cái này đột nhiên xuất hiện sư đệ, đối nàng phá lệ tốt. Phàm là nàng có một chút đập lấy đụng, hắn đều sẽ vội vã chạy đến, hỏi han đơn cần. Khi đó Trúc Dư vu thuật còn vừa cất bước, đối y thuật càng là một chữ cũng không biết. Mỗi lần tới, cũng chỉ có thể mang chút đồ ăn ngon điểm tâm, hoặc là giống như bây giờ, ôn tồn dỗ dành nàng, nói xong thổi thổi liền hết đau ngốc lời nói. Tùy tiện a bên trên hai cái, làm sao có thể liền hết đau đâu? Nhưng kỳ quái chính là, cái này tựa hồ thật sự hữu hiệu. Làm ấm áp khí tức lướt qua da thịt, cái kia chút đau đớn, lại ngoài ý muốn không còn khó như vậy lấy chịu được. Mà nàng cũng từ ban đầu không biết làm sao, thậm chí thấp thỏm lo âu, dần dần biến thành bây giờ như vậy thật sâu không muốn xa rời. Khá hơn chút nào không? Trúc Dư nhẹ giọng hỏi. Giáng Ly từ hoảng hốt trong hồi ức rút ra, nhìn qua người trước mắt vẻ mặt ân cần, trong mắt sóng nước liễm diễm. Nàng ủy khuất chép miệng, nói, trên đầu tốt một chút rồi. Thế nhưng là mắt cá chân cũng bị đến. Lại lạnh, lại đau. Không đợi Trúc Dư đáp lại, nàng liền đem cái kia hơi hồng mũi chân nhét vào trong ngực hắn. Cái này nước mắt như mưa bộ dáng, chỗ đó còn nhìn ra được là vị kia thống ngự Nam Cương 600 trở thần vu. Phất tay tức diệt 10 vạn đại quân thần vu đại nhân, sẽ trèo chân, còn đau khóc. Rất hợp lý. Trúc Dư nhẹ nhàng nắm chặt chống đỡ tại trước ngực mình ngọc khí, xúc cảm ôn nhuận như son. Một trận thanh nhã hương sen thăm thẳm quanh quẩn. Hoa sen túi thơm, nàng chưa từng rời thân. Trúc Dư nâng lên cái kia mũi chân nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện dáng ly cũng không lấy đan khấu đôi nhúng chạm giáp. Tự nhiên màu hồng nhạt móng tay như mới nở cánh hoa, nhỏ nhắn linh lung địa điểm tại gót ngọc bên trên. Lưng đùi da thịt trắng muốt sáng long lanh, mơ hồ có thể thấy được dưới da xanh nhạt mạch máu. Sát thực thật lạnh. Trúc Dư hai tay khép lại, đem cái kia lạnh buốt mũi chân bảo hộ ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn. Theo động tác, dáng ly cái kia lã chả trực khóc biểu lộ cũng duy trì không ngừng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. "Chị, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào nhà, thật tốt giúp ngươi ngủ ấm thân thể tốt không?" Dứt lời liền muốn túi người đưa nàng ôm lấy. Không ngờ dáng ly lại là vừa tỉnh, dùng mũi chân điểm nhẹ bộ ngực hắn, "Chị không muốn vào phòng, ngươi nhìn, cái này cảnh tuyết thật đẹp. Nhưng nơi này liền ngồi địa phương đều không." Còn chưa nói xong, liền gặp dáng ly đưa tay chỉ hướng trong đình viện cây kia chùi lủi cây. "Ông chị đi chỗ đó nơi đó, sẽ rất ấm." Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 381, hoa nở, kết quả chương 381, hoa nở, kết quả dáng ly hương cái kia chùi lủi cây xa xa một chỉ. "Chúng ta đến nơi đó đi." Nàng nói, hai tay đã vòng lên Trúc Dư cổ. Một gốc lá cây cũng bị mất cây giả có thể có cái gì ấm. Bất quá Trúc Dư vẫn là ôm lấy nàng, một tay nâng đầu gối, một tay vịn vào eo, đạp trên tuyết động đi qua. Mới đi ra khỏi hai bước, kỳ tích liền tại trong tuyết nở rộ. Tiêu thụy cành cây rút ra mầm non, xanh nhạt nụ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giãn ra. Trong ngay mắt, cả cái cây đã cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bột. Thậm chí liền cây chủng loại cũng thay đổi. Cái này vốn là khóa cây đào, bây giờ lại thay đổi hoàn toàn dạng, biến thành chỉ ở Nam Cương thâm cốc bên trong sinh trưởng kim diễm áo tơ. Trúc Dư cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật, trước kia chỉ ở trong điện tịch nhìn qua tranh minh họa. Rủ xuống cành bên trên điểm đầy mạ vàng đóa hoa, tản ra hòa thuận vui vẻ ấm áp ánh sáng, đem bốn phía tuyết động đều chiếu thành màu vàng nhạt. Tán cây như hoa cái mở rộng, chợt có cánh hoa bay xuống, vẽ ra trên không trung lưu vàng quang ngân. Không chỉ có là mở ra hoa, cây bản thân cũng thay đổi cao biến lớn, không thua gì một tòa đỉnh nghỉ mát. Một cây tráng kiện ngang trên cành rủ xuống mấy cái mềm dẻo cành, bệnh thành một trường có thể dung nạp vong của hai người thức ghế đu, tại hoa ảnh ở giữa khẽ đung đưa. "Em trai ngươi nhìn," dáng ly tại trong ngực hắn mỉm cười duyên dáng. "Cây này thật hiểu chuyện, thấy chúng ta muốn tới, chủ động mở ra hoa đây." "Cái kia rất hiểu chuyện." Trúc Dư cũng giả bộ như không biết đây là dáng ly lực lượng bố trí, ôm nàng đi qua. Còn chưa bước vào bóng cây, ấm áp liền đã chạm mặt tới. Màu vàng cánh hoa rơi vào đầu bay, mùi thơm thấm vào ruột gan, ấm người phế phủ. "Thế nào?" Dáng ly ngẩng mặt lên, trong mắt chiếu đến lưu kim hoa mưa, nơi này là không phải rất ấm áp. Trúc Dư mỉm cười gật đầu, lại ngoài dự liệu mà đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở sâu ghế dựa trên nhánh cây. Dáng ly sững sờ. "Cái này nhưng cùng nàng nghĩ không giống nhau a." Tại kế hoạch của nàng bên trong, hẳn là bị em trai ôm ngồi vào sâu trong ghế, sau đó nàng thuận thế thay đổi tư thế ngồi, lại tại hoa này trước cây. Kết quả em trai làm sao đem nàng thả trên nhánh cây. Nàng nguyên lai tưởng rằng hắn cũng mang tâm tư giống nhau, vừa rồi câu kia trở về phòng không phải liền là rõ ràng nhất ám chỉ. Trúc Dư lại cười hì hì mình tại sâu bên ghế duyên ngồi xuống, đưa tay bắt qua chân trái của nàng, lại thuận thế đem chân phải cũng ôm tới, thở dài. "Chị không phải nói chân lại lạnh lại đau." Hắn ngửa đầu cười nói, "Dạng này ngồi, ta mới tốt cẩn thận giúp ngươi vò theo sưởi ấm a." Dáng ly ngây người một lát, đột nhiên phốc phốc cười ra tiếng. Mũi chân điểm tại hắn lòng bàn tay, vậy ngươi đem chân phải cũng bắt tới làm cái gì? Chị uy thế nhưng là chân trái. Ai Trúc Dư con lý chẳng sợ xoa nắn lấy nàng lạnh buốt mũi chân. Đã ấn chân trái, có thể nào vắng vẻ chân phải? Cũng nên cùng hưởng ân huệ mới là. Em trai luôn luôn có lý. Dáng ly khẽ cáo lấy dùng ngón chân kẹp hắn một cái, mà hậu chiêu khuỵu tay chống đỡ đầu gối, chống cằm ngắm nhìn hắn, mặc hắn hành động. Hai người đều an tĩnh lại. Bên hai chỉ có gió nhẹ lướt qua lúc, hoa lá chạm nhau sàn sạt mảnh vang. Hoa vũ thỉnh thoảng bay xuống, tại bọn hắn bốn phía dệt thành ra màu vàng màn sân khấu. Nhìn xem. Dáng ly bỗng nhiên có chút hoảng hốt, màu vàng hoa ảnh chập chờn ở giữa, cảnh tượng trước mắt phảng phất cùng cái nào đó trí nhớ mơ hồ trùng điệp. Nàng cau mày, ý đồ bắt cái kia lóe lên mà qua cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy tình cảnh tương tự ở nơi nào phát sinh qua. Nhưng ở nơi nào đâu? 600 năm trước, Trúc Dư không giống dạng này đụng qua nàng chân. Thời kỳ thiếu nữ nàng phá lệ e lệ, rõ ràng nên nhìn không nên nhìn đều nhìn qua, liền lẫn nhau lau chùi thân thể đều chưa từng né tránh, duy chỉ có hai chân này thủy chung không chịu để cho hắn đụng chạm. Mà chung phùng về sau, bọn hắn cũng chưa từng tại tình như vậy cảnh hạ tương chốt qua. Càng không cần nói giờ phút này dựa sắt vào nhau kim diễm áo tơ đây chính là Nam Cương số ít mấy chỗ thâm cốc mới sẽ lớn lên ra thần thụ. Nó trái cây có thể duyên thọ trăm năm, cánh hoa nhưng khỏi bất bệnh, ngay cả ấm hương đều có thể rèn luyện gân cốt. Thành Vân Thủy phụ cận đều không có loại cây này sinh trưởng. Bọn hắn đến Nam Cương, liền không có rời đi qua Thành Vân Thủy. Cái kia, sẽ là đang ở đâu? Kiếp trước sao? Thế nào? Trúc Dư ngước mắt, bắt được nàng trong nháy mắt thất thần. Dáng ly cười nhẹ nói, em trai, ngươi nói, chúng ta kiếp trước có hay không cũng giống như bây giờ ở Trung Hoa. Trúc Dư động tác trên tay dừng lại. Chị, ngươi cũng bắt đầu nhớ tới chuyện của kiếp trước. Không có đâu, dáng ly lắc đầu, chỉ là nhìn một màn này giống như đã từng quen biết, mà ta trong trí nhớ chúng ta trước kia cũng không có làm qua chuyện như vậy. Trúc Dư vốn muốn nói, đó là chị quên cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng lời đến khỏe miệng dạo qua một vòng, lại nguyên lành nuốt xuống. Cùng hắn chuyện có quan hệ, chị làm sao có thể quên đâu. Cái kia không phải cũng rất tốt. Hắn nói, lòng bàn tay dọc theo nàng mu bàn chân độ cong nhẹ nhàng miêu tả. Tốt nhất là kiếp trước cũng dạng này, cái này nói rõ tình cảm của chúng ta đã sớm bắt đầu, đây coi như là nối lại tiền duyên. Giáng Ly bị hắn chọc cho mặt mày cong cong, yêu kiểu cười khẽ, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ lấy cằm, ngược lại không biết kiếp trước chúng ta là quan hệ thế nào. Còn có thể là cái gì? Trúc Dư bỗng nhiên giở trò xấu tại nàng gan bàn chân một cạo, vợ chồng tôi. Giáng Ly khanh khách cười ra tiếng, lại ngoài ý muốn không có trốn tránh. Mắt cá chân vẫn như cũ bình yên gối lên hắn lòng bàn tay, ngược lại dùng một cái khác mũi chân nhẹ nhàng đá đá hắn mu bàn tay, giống con bị cào dễ chịu giải quyết xong còn muốn lũng nịu mèo con. Kiếp trước chúng ta tự nhiên là vợ chồng, nhưng trừ cái đó ra đâu? Giáng Ly nhẹ nói, chân nhỏ cọ sát lấy bàn tay của hắn. Tại trở thành vợ chồng trước đó, giữa chúng ta lại là quan hệ ra sao đâu? Bạn, đồng môn, vẫn là. Nàng chợt than nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo một chút như có như không thật thở. Ta nguyên lai tưởng rằng em trai tại trong ảo giác nhìn thấy nữ tử sẽ là ta. Nghe em trai miêu tả, nữ tử kia hẳn là sư phụ ngươi nhân vật, làm bạn ngươi lớn lên. Ai, thật đáng tiếc. Đáng tiếc ở đâu? Trúc Dư không hiểu, chê bừa, chị chẳng lẽ đã không vừa lòng tại chị coi sư tỷ? Là đâu? Không ngờ Giáng Ly lại nghiêm túc đồng ý nghe ngươi nói lên còn tại ta lót lúc liền bị nữ tử kia ôm vào trong ngực, từ nàng tự tay nuôi dưỡng lớn lên. Ta liền cảm giác rất ngưỡng mộ. Giáng Ly một mực rất hưởng thụ chăm sóc cảm giác của hắn. Đối nàng mà nói, thiếu nữ lúc hạnh phúc nhất thời gian, chính là tại Tân Di sư phụ trong trúc lâu cùng Trúc Dư cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. Nhìn xem tâm hắn hài lòng đủ ăn xong nàng tự mình làm đồ ăn, mặc vào nàng một kim một chỉ dệt thành y phục. Khi đó nàng liền thường thường nghĩ, nếu là liền hắn vu thuật cũng có thể từ nàng đến dạy bảo tốt biết bao nhiêu. Hoặc là, cái gì cũng không học cũng không quan hệ. Đem hết thảy đều phó thác cho nàng, toàn bộ, toàn bộ. Đều từ nàng đến vì hắn giải quyết, mà nàng cũng tất nhiên vĩnh viễn yêu tha thiết hắn. Vì hắn cung cấp một cái, có thể thỏa thích đúng nịu, thổ lộ hết, không muốn xa rời ôm ấp. Một cái thủy chung ấm áp càng tránh gió. Tại nàng nơi này, hắn không cần làm cái kia đính thiên lập địa nam nhân, cứu vất thương sinh anh hùng, chỉ cần làm bị sủng ái em bé. Cả một đời, vĩnh viễn, đều không rời đi nàng. Tiếc nuối chính là, nàng cùng hắn gặp nhau quá trễ. Lấy Trúc Dư lúc ấy tuổi tác cùng tâm trí, lại thế nào khả năng an tâm làm cái gì đều mặc kệ hài từ đâu. Cho nên, khi biết được lại có như thế một nữ tử, tại Trúc Dư còn tại trong tã lót lúc liền bồi bạn ở bên người hắn, tham dự hắn nhân sinh mỗi một cái giai đoạn. Làm tất cả nàng chuyện khát vọng. Trong nội tâm nàng hâm mộ liền bắt đầu lên men, thậm chí, ẩn ẩn bận bẹo thành đố kỵ. Đây là nàng lần thứ nhất sinh ra tên là đố kỵ tình cảm. Cho dù là đối mặt với ảnh, Tô Tất Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ các nàng, biết được các nàng cùng Trúc Dư quá khứ lúc, trong lòng tối đa cũng chỉ là không vui. Duy chỉ có đối cái kia chưa từng gặp mặt nữ tử, nàng cũng không ẩn tàng phần tâm tư này, mà là thản nhiên hướng Trúc Dư thổ lộ, chỉ ghen ghét. Đố kỵ nàng có thể sớm như vậy gặp ngươi, có thể đem vẫn là hài nhi ngươi ôm vào trong ngực. Trúc Dư bật cười, giắt qua tay của nàng, vậy ta mang chị đi xem một chút ta khi còn bé ký ức, nhìn xem khi còn bé ta, được không? Giáng Ly mỉm cười gật đầu. Nhưng ở Trúc Dư muốn thi triển năng lực lúc, lại đột nhiên đưa tay rút về. Đừng nóng nội. Nàng yên nhiên cười, tại Trúc Dư chân trên mặt nhón chân lên. Nữ tử dáng người linh xảo giống như con nhỏ hiệu, đáng yêu hắc hưu một tiếng, liền từ trên nhánh cây nhẹ nhàng bật lên, toàn bộ người cũng nhào vào sâu trong ghế. Trúc Dư vô ý thức đưa tay nâng bắp đùi của nàng, trợ nàng ổn định thân hình. Giáng Ly thân hình là chúng nữ bên trong nhất tinh tế, kém xa Nguyên Phồn Sĩ như vậy nở nang nguyện chuyển, nhưng hai chân vẫn là cân xứng sung mãn. Cách hơi mỏng bấy bải, cái kia tràn ngập sức sống cùng sinh mệnh lực xúc cảm vô cùng rõ ràng. Giáng Ly tiếng cười như chuông bạc thanh thúy. Hai tay đỡ lấy Trúc Dư bả bay, một bên giọng dịu dàng la hét ngứa một bên liền cái tư thế này, mặt đối mặt tại trước người hắn ngồi xổm hạ xuống. Lần này, Trúc Dư ánh mắt vừa lúc chính đối nàng có chút bộ ngực phập phồng. May mắn là Giáng Ly, đổi thành người khác, hắn liền phải cố gắng ngửa về đằng sau đầu mới có thể hô hấp và thấy bật. Mà giờ khắc này, cho dù hắn đem cái cảm dán đi lên, vẫn như cũ có thể trông thấy nàng mỉm cười mặt mày. "Chị." Giáng Ly nhìn xuống hắn, ẩn ý đưa tình. Đây là nàng nhất yêu quý tư thế, có thể đem hắn triệt để bao phủ tại ngực của mình cùng trong hơi thở. Cũng có thể tùy thời thấy rõ trên mặt hắn mỗi một tia biểu lộ, thuận tiện nàng túi đầu hôn môi. Nàng đầu tiên là tại hắn cái chán rơi xuống một nụ hôn, sau đó gần sát bên hai, ấm áp thổ tức treo chọc lấy hai của hắn quyết, chỉ là nhìn xem em trai khi còn bé, cũng không đủ đâu. Chị rất lòng tham. Mong muốn, xa so với cái kia càng nhiều. Cái kia chị còn muốn cái gì? Trúc Dư biết do còn cố hỏi. Chúng ta. Giáng Ly cùng hắn chóp mũi chạm nhau, hô hấp xen lẫn, hà hơi như lan, muốn đứa bé à đương nhiên đã án. Giáng Ly đối với chuyện này tựa hồ có vượt mức bình thường chấp nhiệm. Từ trở lại Nam Cương đêm thứ nhất lên, liền tại cái kia viễn cảnh trong thế giới cùng hắn dùng hết thủ đoạn thử 10 năm. Về sau càng là nghiên cứu vô số đan dược cổ thuật. Chị rất ưa thích trẻ con. Trúc Dư thấp giọng hỏi lấy, bàn tay đã trượt đến nàng sau thắt lưng. Giáng Ly đón ánh mắt của hắn, cái kia mộng ảo thâm thúy mắt tím bên trong, tràn đầy có thể đem tiên thép hòa tan nhu tình, ta chỉ thích. Cùng con của ngươi. Chị. Xuyệt. Giáng Ly rỗi ra một ngón tay tại môi hắn phía trên một chút, tay trắng trong hư không tìm đòi, nhặt ra một cái hộp ngọc đến. Mở ra nắp hộp, lộ ra một viên lưu chuyển lên nóng ánh sáng bóng đan dược. Lại là mang thai linh đan. Trúc Dư cười hỏi. Không phải đâu. Giáng Ly lắc đầu, đây là tụ sinh đan, chuyên vì em trai luyện. Em trai cái này hai ngày cũng cực kỳ vất vả đâu, đan dược này có thể kích phát trong cơ thể ngươi cổ sinh sôi hoạt tính, khiến cho hấp thu, chuyển hóa thiên địa linh khí hiệu quả tăng gấp bội. Cái này còn có thể tăng cường. Trúc Dư chân kinh. Hiện tại liền đã đủ, cái này lại cường hóa liền thật thành động cơ vĩnh cửu. Đến, chỉ cho ngươi ăn vào dáng ly đem đan dược ngậm vào miệng thơm, túi người xích lại gần, lấy môi tướng độ. Một sợi trong veo cùng với mùi thuốc nhập thể, dược lực tùy theo tan ra, hướng chạy toàn thân. Sau đó, hương gió đánh tới. Hoa sen hương, kim diễm áo tơ mùi thơm cùng nàng nhiệt độ cơ thể sen lẫn thành lưới, đem hắn bao phủ hoàn toàn tại mảnh này ôn nhu trong hải dương. Sâu ghế dựa lay động, chấn động rất xuống đầy trời kim vũ. Hoa, mở đẹp hơn. Sắc màu rực rỡ, chói lọi chói mắt, mùi thơm ngát thoải mái. Trên trời lại rơi ra tuyết đến. Nhưng cái kia tinh mịn tuyết còn chưa rơi xuống đất, liền tại kim diễm áo tơ ấm áp bên trong hòa tan thành nước, nhỏ xuống tại hoa bên trong. Như kỳ tích, điểm điểm giọt nước tầm bổ chỗ, kết ra ngây ngô ấu quả. Hồi lâu, gió ngừng tuyết nghỉ. Một cánh tay ngọc nhỏ dài từ lắc lư sâu trong ghế nhô ra, đầu ngón tay bước khẽ, lấy xuống một viên sung mãn trái cây. Em trai, ngươi nhìn, thần thụ kết quả nết. Dáng ly ngữ điệu hân hoan, giống hiến vật quý đem trái cây giơ lên Trúc Dư trước mắt. Cái kia trái cây mượt mà, tương tự phẩm tướng rất tốt uy, ra lại càng thêm bóng loáng sáng long lanh. Em trai, ngươi nói đây có phải hay không là tại biểu thị cái gì? Bên nàng thân co quắp tại Trúc Dư trong ngực, giơ trái cây tinh tế tưởng tận xem xét. Một cái tay khác nhu hòa xoa mình bằng phẳng bụng dưới, giọng mang ngượng ngùng cùng chờ đợi. Biểu thị, chúng ta cũng phải có trái cây. Trúc Dư hoàn toàn lý giải tâm tình của nàng, nhưng lại không thể không ngắn ngay nói thật, chị, cây này vốn là ngươi miễn hóa ra đến, nhưng nó là thật nha. Dáng ly giọng dịu dàng phản bác, đem trái cây đưa tới hắn bên môi. Nếm thử xem, đây chính là hàng thật giá thật kim diễm quả. Trúc Dư theo lời cắn một cái, thịt quả ngọt lạnh, nước đây đã ăn ngon. Chị cũng nếm thử. Em trai ăn trước, nàng lại đem chọn cái trái cây đẩy vào trong miệng hắn. Nhưng không chờ Trúc Dư nhấm ướt, dáng ly hôn liền lại lần nữa che kín đi lên, càng thêm nồng đậm thơm ngọt tại giữa răng môi lan tràn ra. Tinh tế phẩm vị về sau, nàng thỏa mãn liếm liếm môi. Quả nhiên mỹ vị. Dáng ly trong mắt sáng tinh tinh nhìn về phía hắn, con của chúng ta, nhũ danh liền gọi trứng gà tốt không? Ta đây ngược lại là không có ý kiến. Trúc Dư nuốt xuống thịt quả, cánh tay vòng lấy bờ eo của nàng. Mặc dù dáng người trên tổng thể nở nang đến không rõ ràng, nhưng chị eo cùng chân thật là chúng nữ bên trong nhất là động lòng người. Bàn tay phủ qua nàng trên bụng dây áo lót. Ta rõ ràng chị tâm tình, chỉ là việc này, sắp thực gấp không được. Bất quá cũng sắp, ta đã chạm đến thánh cảnh cánh cửa. Hắn nói bổ sung, đã thấy dáng ly không cam tâm cắn môi, chúng ta thử lại lần nữa. Nàng đem hắn ép đến tại phủ kín cánh hoa sâu trong ghế. Nói không chừng, liền là lần này đâu, nhưng không đợi làm cái gì, dáng ly bỗng nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầm điện phương hướng. Trúc Dư cũng tại cùng thời khắc đó sinh lòng cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời, đẩy ra tầng mây. Giữa thiên địa quanh quẩn lên kỳ dị bù bù, phong áp từng trận, chấn động đến khắp cây kim diễm áo tơ tuân rơi rung động. Sắc nhọn rét lạnh khí từ cái kia cột ánh sáng bên trong tản mạ ra. Đây là Tuyết Nhi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 382, Vạn Kiếm Quy Tông. Chương 382, Vạn Kiếm Quy Tông. Ánh sáng xanh từ Tô Tấn Tuyết bế quan trong phòng yên tĩnh tán phát ra. Hôm qua nàng nói từ tiền thế mảnh vỡ ký ức bên trong cảm giác được một sợi kiếm ý về sau, liền đóng cửa lĩnh hội, đây là ngộ ra kết quả tới. Cô sáng tiếp thiên liền điện, thoáng chốc hấp dẫn trong hoàng cung bên ngoài tất cả ánh mắt. May mắn được nữ đế sớm chào hỏi, không phải cấm quân lại phải buôn ba ngủ yên, huyền ảnh cũng bị bừng tỉnh, phi vũ tại trong thức hải của nàng gào thét hô hào, thật mạnh khí tức. Người này đáng giá một trận chiến. Bên ngoài, ánh sáng xanh đã dẫn động thiên địa dị tượng. Cái này đã là hai ngày đến lần thứ hai. Kinh thành bách tính nhao ngừng chân, nghi ngờ không thôi ngưỡng vọng. Lao tổ hôm qua không phải phi thăng qua sao? Tại sao lại phi thăng một lần? Nhưng rất nhanh bọn hắn liền không có tâm tư cảm thán. Chanh. Không biết hai bội kiếm bên hông dẫn đầu ra khỏi vỏ, hóa thành ánh sáng lấp lánh sông thẳng lên trời. Tay không đi bắt, vận linh khí đi cản, đều là vô dụng. Ngay sau đó, toàn thành kiếm khí toàn bộ hưởng ứng. Kiếm ý di tán. Cho tới tiệm thợ rèn bên trong chưa thành kiếm vôi, lên đến vương công phủ đệ, đại nội thâm cùng chân tàng danh kiếm. Vô luận có chủ vô chủ, tất cả đều cảm ứng triệu hoán, nhao nhao phá không mà đi, tụ hợp vào cái kia lao tới ánh sáng xanh dòng lũ. Kiếm thế mạnh, phá vỡ mây xanh. Bí cảnh bên trong, chính chọn lửa công pháp Võ Hoài Du đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ rung động, sau đó từ bí cảnh phi thân mà ra. Ngóng nhìn cái kia thông thiên của sáng, hắn thật lâu không nói gì. Như thế tu vi, theo không kịp. Kiếm thánh, không hổ là nhân tộc người tu hành bên trong trí cường giả. Hai đạo bóng dáng xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, chính là Thủ Sơn cung phụng, vẻ mặt nghiêm túc, lao tổ, đây là người nào gây nên? Như thế kiếm thế, thiên hạ sợ chỉ có trong truyền thuyết kiếm thánh mới có thể dẫn động. Nhưng nàng không phải ứng tại Lê Sơn kiếm tông a? Dùng cái gì hiện thân hoàng cung? Nàng là ta cái kia nhỏ hậu sinh mời đến quý khách. Võ Hoài Du đã thu liễm thần sắc, lạnh nhạt nói, kiếm thánh yêu thích tiến tĩnh, cho nên chưa lộ ra. Bọn hắn đã sớm đối dễ nói tử. Quý khách, vẫn là đường kim bệ hạ mời. Hai tên cung phụng hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ có lớn như vậy mặt mũi? Võ Hoài Du tự nhiên sẽ không lại làm giải đáp. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong tay áo nắm đấm cũng đã nắm chặt. Đây chính là kiếm thánh oai. Cuối cùng đời này, mình có thể với tới nó một hai phần mười sao? Kiếm ý còn tại quyết tán, hướng về nơi xa lan tràn. Kinh thành, kinh kỳ, lân cận gia châu, thậm chí đại viêm hơn phân nửa cương thổ. Vô số lợi kiếm bay lên không, hội tụ thành cơ hồ che đậy mặt trời dòng lũ sắt thép, trùng trùng điệp điệp, hướng phía kinh thành phương hướng triều bái vọt tới. Bắc cảnh, Lê Sơn Kiếm Tông. Tông chủ ngay ngắn đang cùng chư vị trưởng lão kiểm tra so sánh đệ tử tinh anh kiếm pháp tu hành. Gặp một tên đệ tử vận dụng trúc dư chỗ thủ kiếm pháp, đón đỡ phản kích ở giữa nước chảy mây trôi, hắn không khỏi liên tục gật đầu. Tổ sư bộ kiếm pháp kia sắc thực tinh diệu. Một bên trưởng lão cũng khen. Mây trụ cột kiếm pháp, thân pháp, biến ảo gồm nhiều mặt, vân kiếm phiêu dật, lôi kiếm sắc bén, gần như không được điểm. Ai, thật nghĩ lại hướng tổ sư lĩnh giáo mấy chiêu. Sợ là khó rồi, một vị trưởng lão khác cười nói, tổ sư cùng lão tổ phân biệt mấy trăm trở phương đến chủ vùng, cuối cùng thành thân thuộc, lần này bế quan, thời gian há sẽ ngắn. Đám người trò chuyện một chút, liền tùy theo suy đoán, hai vị tổ sư lần sau xuất quan, phải chăng sẽ mang cái con đi ra. Nếu thật như thế, kế thừa như vậy thiên phú, đứa nhỏ này tại kiếm đạo bên trên lại nên là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Cùng bọn hắn lại nên gọi cái đứa bé kia cái gì? Trong lúc nói cười, phương xa ánh sáng xanh phóng lên tận trời, trong tông vạn kiếm tề minh, thậm chí dẫn động hộ tông kiếm khí. Có trưởng lão muốn xuất thủ áp chế, lại bị ngay ngắn ngăn lại. Hắn cùng mấy vị bối phận cao nhất trưởng lão đã nhận ra đó là lão tổ kiếm thế. Nhưng lão tổ không phải đang cùng tổ sư tại cấm địa bế quan sao? Chạy thế nào đến phương nam đi? Ngay ngắn cưỡng chế trong lòng kinh nghi, các vị an tâm chớ vội, duy trì tốt trong tông trật tự, ta cái này liền tiến về cấm địa xin chỉ thị. Vạn kiếm phi tông, nó thế uy hoàng, cơ hồ toàn bộ thế giới kiếm khí đều thụ cái tia ánh sáng xanh triệu hoán, từ danh kiếm đến sát thượng, nhao nhao xẹt qua chân trời, tại trên trời cao kết thành che trời kiếm mạc. Tiếng kiếm reo chấn cửu tiêu, vang vọng hoàn vũ. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, thậm chí có thể cảm nhận được cái kia chút kiếm khí truyền lại ra cảm xúc. Bọn chúng đang hoan hô khen ngợi, tại hát vang thơ ca tụng, tại ca tụng lấy kiếm đạo cực hạn, như là ngàn vạn cái linh hồn tại ngâm sướng. Thiên Nam địa Bắc, phàm là tu kiếm người, vô luận tu vi cao thấp, vẻ cánh vì sao, đều tại thời khắc này lòng có cảm giác kích động địa bàn ngồi lĩnh hội. Liên tại cái này vạn kiếm cùng hát thời điểm, trong phòng yên tĩnh Tô Tấn Tuyết chậm rãi mở mắt. Trong chốc lát, thông thiên ánh sáng xanh như bách xuyên quy hải, thu liễm nhập thể. Cái kia lệnh thiên địa thất sắc kiếm thế biến mất vô tung vô ảnh, đầy trời kiếm ngân vang ngừng lại. Tất cả kiếm khí trên không trung hơi dừng lại về sau, liền dịu dàng ngoan ngoãn lần theo lúc đến quý tích trở về chỗ cũ. Gió rừng tàn mát, thiên địa yên tĩnh như cũ. Dân chúng mở mịt tứ phương, vừa rồi kinh thiên động địa kiếm mạc phảng phất chỉ là một trận tập thể ảo mộng. Chỉ có cái kia chút đột nhiên đốn ngộ kiếm tu nhóm, đối kinh thành phương hướng thật sâu cúi đầu. Tô Tấn Tuyết hít sâu mấy lần, đang nghĩ ngợi đi tìm Trúc Dư, bảo hắn biết thu hoạch của mình, nhưng còn chưa đứng dậy, liền nghe đến từ xa xôi Lê Sơn Kiếm Tông kêu gọi. Nàng tại cấm địa lưu lại cái kia đạo thần niệm, nghe được cấm địa ngoại tông chủ ngay ngắn thanh âm lo lắng. Lần này nào lớn như vậy a, liền tại phía xa Bắc Cảnh Kiếm Tông đều phát giác được không? Chớ hoảng sợ. Thanh âm của nàng thấu qua thần niệm bình tĩnh truyền lại đi qua. Ta chỉ là cùng Lang Quân đồng hành, thu đại viêm nữ đế mời đến kinh thành viếng thăm. Việc rất nhỏ, liền không biết sẽ các ngươi, chỉ để lại thần niệm tọa trấn kiếm tông. Lần này chính là đối vừa lúc đối kiếm đạo lại có mới được, liền bế quan lĩnh hội một lát. Ta cùng tổ sư mọi chuyện đều tốt. Trong tông môn, như cũ liền có thể. Nói xong, nàng lúc này mới sửa sang lại vào áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Mới đi ra khỏi cửa, một chút liền trông thấy Trúc Dư cùng Giáng Ly chính sóng vai hướng bên này đi tới. Trúc Dư bước nhanh về phía trước, tự nhiên dắt tay nàng cẩn thận tường tận xem xét, chúng ta Tuyết Nhi đây là lại mạnh lên. Giáng Ly theo ở phía sau, trong mắt mỉm cười, ôn nhu nói tiếp, Tuyết Nhi em gái bây giờ tu vi, cho dù tại Nam Cương, chị cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng ngươi. Em gái sợ là đã đạt đến kiếm đạo cực hạn a. Tô Tấn Tuyết nghe vậy nhàn nhạt cười, lắc đầu, còn kém xa lắm. Bất quá là vừa mới chạm đến tầng kia cảnh giới biên giới thôi. Trong ngôn ngữ, không khỏi mang lên một chút thổ thức. Trước kia, nàng cũng cho là mình đã đứng tại kiếm đạo đỉnh. Cho đến nhìn thấy trí nhớ kiếp trước mảnh vỡ, tự mình cảm giác qua cái kia đạo vô cùng mênh mông kiếm ý, mới chính thức rõ ràng ngoài núi có núi, con đường phía trước rất xa. Nàng nhẹ nhàng về nắm chặt Trúc Dư tay, phát giác được hắn khí tức biến hóa, Lang Quân tu vi cũng tinh tiến không ít. Ánh mắt chuyển hướng một bên yêu kiều cười khẽ dáng ly. Ngoại trừ cái kia sợi quen thuộc thanh nhã hương sen, trên người đối phương còn quanh quẩn lấy một loại khác khí tức, phi thường nồng đậm, không có che giấu. Cái này hơn một ngày đến, Tô Tấn Tuyết mắt màu lam nhắm lại, kéo dài ở cuối. Lang Quân cũng tại vất vả tu luyện đâu. Nàng cố ý tại tu luyện hai chữ càng thêm nặng giọng điệu. Cái này thời gian một ngày, mình tựa hồ bỏ qua rất nhiều đâu. Hoàn toàn chính xác vất vả đâu. Giáng Ly thản nhiên tiến lên, thân mật kéo lại Trúc Dư một bên khác cánh tay. Em trai cái này hai ngày tinh lực tiêu hao không nhỏ, chỉ đang nghĩ ngợi thật tốt cho hắn điều trị một phen. Tuyết Nhi em gái vừa rồi xuất quan, linh khí vẫn cần vững chắc, không bằng đi trước nghỉ ngơi. Cảm ơn Giáng Ly chị quan tâm. Tô Tấn Tuyết không những không có buông tay, ngược lại đem Trúc Dư tay cầm càng chặt hơn chút. Ta là cần nghỉ ngơi, nhưng cần Lang Quân vận chuyển tâm pháp từ bên cạnh tương trợ, hiệu quả càng tốt. Em gái đối với cái này tâm pháp tu hành, cảnh giới không phải còn tại em trai phía trên a. Quá lâu không từng luyện tập, sớm đã lạnh nhạt. Tô Tấn Tuyết mặt không đổi sắc, nói đến có lý chẳng sợ. Với lại, ta cũng có kiếm đạo tâm đắc muốn cùng Lang Quân nói. Hai vị nữ tử bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai. Một đôi mắt màu lam lạnh lạnh kiên định, một đôi con mắt màu tím ôn nhu chấp nhất. Ánh mắt trên không trung giao hội, ẩn có tia lửa chớp động. Trúc Dư ở một bên thấy bất đắc dĩ lại buồn cười. Tuy nói các nương tử ở giữa đã mất lớn ngăn cách, ngày bình thường rất nhiều việc nhỏ đều có thể ở chung hòa thuận, thậm chí lẫn nhau khiêm lượng. Chỉ khi nào chuyện liên lụy đến hắn, lại sẽ trở lại cây kim so với quặng dâu trên tình huống đến. Dù sao hắn chỉ có một người, mà các nàng tại việc này bên trên lại kiên quyết không muốn cùng người bên ngoài cùng một chỗ. Đương nhiên, chính Trúc Dư cũng không có ý định ở phương diện này miễn cưỡng các nàng. Thế là mỗi đến thời khắc thế này, cục diện liền sẽ rơi vào ngắn ngủi giằng co. Cũng may, hắn còn có những phương pháp khác. Hai vị nương tử đừng nội, Trúc Dư nhẹ nhàng đưa tay rút ra, hai tay kết ra pháp ấn, cất cao giọng nói, chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói. Huyễn cảnh, mở. Theo hắn tu vi ngày càng thâm hậu, cái này huyễn cảnh mở ra thời điểm, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực đã sinh ra to lớn khác biệt. Tại nó bên trong độ qua 10 ngày nửa tháng, bên ngoài thời gian mới quá khứ 1-2 phút. Hay hơn chính là, Giáng Ly thậm chí có thể tại hắn trong ảo cảnh, lại bộ cái em bé mở, khải thuộc về nàng huyễn cảnh. Như vậy, hắn liền có được đầy đủ thời gian, đi làm bạn tốt mỗi một vị ô yếm người. Thậm chí sẽ không để cho các nàng đợi lâu. Thuận tiện lại dùng tốt, quả thực là duy trì gia đình hài hòa thiết yếu thần thuật. Cùng Lê Sơn cấm điệp như lúc huyễn cảnh trong sân động, Tô Tấn Tuyết vừa tại cửa hàng bên cạnh ngồi xuống, liền gặp Trúc Dư tinh thần sáng láng xuất hiện ở trước mắt. Tô Tấn Tuyết không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trước kia Trúc Dư từ dáng ly chỗ ấy đi ra, cũng không có tinh thần như vậy. Vị kia nhìn như nhất là dịu dàng nhã nhặn trị kỳ thực ở phương diện này sức chiến đấu điên cuồng nhất. Còn luôn thích dùng chút thần kỳ tiểu dược hoàn, mỗi lần đều muốn dây dưa đến song phương đều đến cực hạn mới bằng lòng bỏ qua. Lần này lại làm cho hắn uy vũ sinh gió đi ra. Chẳng lẽ, nàng thật tại vì Lang Quân điều trị thân thể? Tô Tấn Tuyết ngưng thần tinh tế cảm giác, trước mắt nam tử khí huyết tràn đầy, nguyên dương dồi dào, không thấy có nửa điểm tiêu hao hình tượng. Là mình lúc trước trách oan dáng ly tỷ. Trúc Dư đến gần, liên tiếp Tô Tấn Tuyết ngồi xuống, ấm giọng hỏi, Tuyết Nhi đang suy nghĩ cái gì? Thế nhưng là đang suy tư kiếm đạo chuyện bên trên. Tô Tấn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dừng lại tại trên mặt hắn, không phải. Ta đang nhớ ngươi cùng dáng ly chuyện trị. Các ngươi vừa rồi. Không có. Vậy dĩ nhiên là có. Trúc Dư trong lòng tự đủ. Nhớ tới dáng ly cái kia phiên gần như điên cuồng tìm lấy, hắn chật chật lưỡi. Xem ra, chị quả thật bị vị kia có thể là hắn kiếp trước sư tôn nữ tử kích thích. Lần này có thể nói đem hết toàn lực, đem tổn chữ mang thai linh đan cùng với những cái khác các loại đan dược cổ trùng toàn bộ đã dùng hết. Lại nói nàng thế mà còn có nhiều như vậy hàng tồn. Cái này nếu là toàn bộ phân đi ra, sợ là có thể làm cho toàn bộ Nam Cương nhân khẩu vượt lên một phen. Đám đồ chơi này chỉ là tại bọn hắn chỗ này không làm được mà thôi, trước lúc này, mấy trăm năm không có thua trận. Đáng tiếc cho dù tốt dùng đan dược, đối thánh cảnh tới nói đều giảm mất đi nhiều. Các nàng không tỉ vết thánh thể, vốn là rất khó bị ngoại vật dược lực ảnh hưởng. Mà chính hắn, cảnh giới chưa tới, lại thế nào cường hóa, cũng cuối cùng khó mà đột phá thánh thể tự nhiên phòng ngự. Cho dù là tại chính các nàng đều không muốn bố trí phòng vệ tình huống. Bởi vậy, cho dù không có cam lòng, chỉ tại dốc hết toàn lực đến cực hạn về sau, cũng đành phải tạm thời thu minh. Về phần hắn giờ phút này vì sao vẫn như cũ dương khí dồi dào, tinh thần sung mãn, thì phải quy công cho chị mới tặng viên đan dược kia. Trong cơ thể hắn cổ sinh sôi bị cải tạo thành vĩnh viễn không thôi bơm nước bơm, tham lam hấp thu thiên địa linh khí, liên tục không ngừng bổ sung hắn tiêu hao, một khắc không thôi. Hắn hôm nay thậm chí không cảm giác được mỏi mệt, cũng không tồn tại cái gọi là mức cực hạn. Huống hồ, Giáng Ly cũng như nàng lúc trước đối Tô Tấn Tuyết chỗ nói, tại tìm lấy đồng thời, cũng lấy tự thân lực lượng trợ hắn triệt để luyện hóa dược lực. Chị cho ta một viên mới luyện đan dược, Trúc Dư mở miệng giải thích, nàng vừa rồi chính là đang giúp ta thích ứng dược lực. Thì ra là thế. Tô Tấn Tuyết giật mình, xem ra đúng là nàng hiểu lầm. Dù sao cũng là đường đường thần u, cũng không luôn luôn đang suy nghĩ chuyện trộm đi mà. Trúc Dư gặp nàng thần sắc vương lỏng, bộ dáng ngu ngơ đến đáng yêu, liền lại lên đùa tâm tư của nàng, thuận thế hỏi, đúng Tuyết Nhi, ngươi vừa mới nói, đối ta dạy cho ngươi bộ kia tâm pháp đã là nhạt. Tô Tấn Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng giải thích, không có chuyện. Tuyết Nhi phải nhớ rõ rõ ràng sở, mỗi ngày đều có siêng năng luyện tập. Cái kia chính là đang nói dối. Trúc Dư sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trong mắt lại cất giấu ý cười. Lừa gạt sư tôn, phải bị tội gì nha? Nên. No. Tô Tấn Tuyết không được tự nhiên uốn éo người, gương mặt đỏ rực, ta đúng. Nhăn nhó một lát, nàng nâng lên thủy doanh doanh con người, mềm giọng cầu đạo, Lang Quân cứ chờ một chút, nghe Tuyết Nhi nói xong lại phạt không mượn. Lang Quân mời xem. Nàng đoan chính thần sắc, hợp ngón tay thành kiếm, một đạo ôn hòa rất nhiều màu xanh kiếm ý từ đầu ngón tay lại hiện ra, Tuyết Nhi lần này, từ đạo này cái này sợi kiếp trước trong kiếm ý thu hoạch rất nhiều, đồng thời đã đem bên trong quá bá đạo sắc bén bộ phận luyện hóa. Tuyết Nhi có thể đem đạo kiếm ý này độ cho Lang Quân, trợ Lang Quân hấp thu, có lẽ có thể đối tu vi có chỗ ích lợi. Trúc Dư nghe vậy, trong lòng ấm áp. Hắn Tuyết Nhi mới có được, xuất quan chuyện thứ nhất chính là muốn lấy hắn, phần này tâm ý làm sao không để hắn cảm động. Lang Quân, trừng phạt một chuyện. Tô Tấn Tuyết ngượng ngùng mà nói. Còn không đợi nàng nói xong, Trúc Dư liền biểu thị, Tuyết Nhi một phen tâm ý, vi phu còn chỗ đó có ý tốt cùng ngươi so đo chút chuyện nhỏ này. Không phạt không phạt. Bọn hắn nói trừng phạt, vốn chính là chơi đùa hào hứng chiếm đa số. Đơn giản liền là đập hai lần trong lòng bàn tay, hoặc là theo trên đùi đánh cái mông loại hình. Đối tiểu Tuyết Nhi còn có chút lực uy hiếp, lớn Tuyết Nhi coi như xong đi. A, không, không phạt sao? Không ngờ, Tô Tấn Tuyết nghe nói không phạt, ngược lại có chút thất vọng. Cái kia cố thất lạc tình, lộ rõ trên mặt. Trúc Dư sững sờ, thậm chí có chút không nghĩ ra. Không phải, ngươi thất vọng cái gì sức lực a? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 383, thực lực yếu cũng không luôn luôn chuyện xấu. Chương 383, thực lực yếu cũng không luôn luôn chuyện xấu. Tuyết Nhi, ngươi thật giống như rất thất vọng. Không, cũng không phải là. Tô Tấn Tuyết lo lắng giải thích, sợ Trúc Dư hiểu lầm nàng đã thức tỉnh cái gì đặc thù đam mê. Nàng đoan chính biểu lộ, nghiêm túc nói, Tuyết Nhi chỉ là ghi nhớ sư. Lang Quân quá khứ dạy bảo, thưởng phạt cần rõ ràng, không thể công tội đủ nhau. Không sai, chính là như vậy.
Quả thật sao?
Trúc Dư cười như không cười nhìn xem nàng. Thật không thể lại thật. Tô Tấn Tuyết ưỡn ngực mức. Cái kia ngạo nhân độ con gần như chỉ ở nguyên phồn xí, võ trước y đi cùng huyền ảnh phía dưới, còn mạnh hơn dáng ly bên trên một mảng lớn, ý đồ lấy khí thế ra tăng sức thuyết phục. Ta thế nhưng là kiếm thánh, kiếm đạo khôi thủ, ta có thể nói dối sao?
Không thể a.
Nhưng Tuyết Nhi ngươi vừa rồi không liền nói láo sao? Một câu, để bách chiến bách thắng kiếm thánh đại nhân trong nháy mắt cong eo, khí thế hoàn toàn không có. Lang quân dù sao nơi này chỉ có hai người bọn họ. Tô Tấn Tuyết cũng là mặc kệ nhiều như vậy, sử dụng trăm thử khó chịu tuyệt chiêu. Núng nịu, nàng toàn bộ người nào vào Trúc Dư trong ngực, gương mặt tại trước ngực hắn không buông tha cọ lấy. Tại Sóc Châu lúc, chỉ cần nàng sử dụng chiêu này, đây không phải là đặc biệt quá mức yêu cầu, Trúc Dư đều sẽ đáp ứng nàng. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng xách qua cái gì chân chính quá mức yêu cầu. Đơn giản là muốn sư tôn ôm một cái, muốn cùng sư tôn ngủ một cái phòng loại hình. Đến cùng là trưởng thành. Nếu vẫn là khi còn bé, chỉ sợ giờ phút này đã trong ngực hắn lăn lộn. Trúc Dư ha ha cười to, một bên nâng lên nàng hiện hồng gương mặt, một bên cười nói, bao lớn người, còn cùng khi còn bé. Nay chỗ nào còn giống uy trấn bốn phương tám hướng kiếm đạo khôi thủ. Nếu để người bên ngoài gặp, cái cầm đều muốn chấn kinh. Tô Tấn Tuyết lại mặc kệ cái này chút, đem mặt một chôn, hai mắt nhắm lại, bày ra một bộ ta không nghe tư thế. Được rồi, Trúc Dư cuối cùng thua trận, cương chiều khẽ vuốt mái tóc dài của nàng. Đều nghe Tuyết Nhi, một hồi phạt ngươi, có được hay không? Quả nhiên chiêu này vẫn là hữu hiệu. Tô Tấn Tuyết âm thầm chụp cười, lại tại trong ngực hắn quyến luyến cọ sát, mới nhu thuận lên tiếng trả lời, "Ân." Trúc Dư nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười lại cổ quái. Nào có người xin chịu phạt. Làm thỏa mãn nguyện, Tô Tấn Tuyết lúc này mới vui hừ một lần nữa ngồi thẳng người, trở lại chuyện chính. Ta sẽ dẫn đạo Lang Quân hấp thu cái này sợi kiếm ý, nhưng Lang Quân cũng phải làm tốt chuẩn bị. Cho dù bị ta luyện hóa qua, kiếm ý này ý nguyên sắc bén, khả năng sẽ có chút đau. Trúc Dư lạnh nhạt cười, "Không sao, ta không sợ đau." Nhưng Tuyết Nhi không muốn Lang Quân đau. Nàng nói xong liền dạm chân đến trên đùi hắn, băng lam con ngươi lóe rảo hoặc ánh sáng. "Liên để chúng ta cùng đi a." Lời còn chưa dứt liền cắn lên môi của hắn. "Không sai, là dùng cắn." Mặc dù dáng ly tại huyễn cảnh bên trong có lẽ không có làm cái gì, nhưng ở thế giới hiện thực tuyệt đối là làm. Khí tức kia nàng có thể không phân biệt được sao? Không chỉ là dáng ly, người khác nhất định cũng có phần. Chỉ nàng một cái tại phòng yên tĩnh bế quan. Tô Tấn Tuyết có chút ghen ghét. Nàng quyết định, muốn tại cái này phương thuộc về bọn hắn huyễn cảnh bên trong, đem lỡ hết thảy bù lại. Đương nhiên, chính sự cũng tuyệt không thể quên. Lang Quân, bảo vệ chặt tâm thần. T. Kiếm ý theo tiếng nói lộ đến, Trúc Dư hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, chống lấy áp lực. Xác thực như Tô Tấn Tuyết nói, kiếm ý này dù cho bị nàng luyện hóa qua cũng ý nguyên sắc nhọn mười phần, hàn khí bức người. Mà lấy định lực của hắn, đều kém chút nhịn không được lạnh run. Ngay sau đó, hắn cảm thấy Tô Tấn Tuyết tự thân kiếm ý cũng theo đó tràn vào, bảo vệ lấy tâm mạch của hắn. Trúc Dư lập tức nhờ vào đó dẫn đạo, vận chuyển lên thượng thiện nhược thủy tâm pháp, ý đồ lấy thủy chi chí nhu, hóa giải kiếm ý chí cương chí hàn. Nhưng, đang lúc này, Trúc Dư chỉ cảm thấy ý thức của mình bị một cỗ không thể kháng cự to lớn hấp lực lôi kéo, mắt tối sầm lại. Đợi hắn lại lần nữa khôi phục thị giác lúc, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết bên trong. Thấu xương gió lạnh vòng quanh bông tuyết gào thét mà qua. Trước mắt là thây ngang khắp đồng thảm thiết cảnh tượng. Nhân loại, cự thú, còn có một số hình thái quỷ dị nửa người nửa thú hài cốt chồng chất như núi. Đỏ sẫm máu tươi nhuộm dần trắng như tuyết tuyết trắng, nhìn thấy mà giật mình. Đây cũng là đem ta đưa đến chỗ nào tới? Nhìn trên mặt đất những nhân loại này thi thể đều mặc da thú, là thượng cổ thời đại. Chạy, chạy mau a. Thê lương tiếng la khóc xé mở gió lạnh. Một đám trai trai em bé, mặc cùng trên mặt đất thi thể không khác da thú, chính mất mạng chạy trốn. Phía sau bọn họ là mấy chục cái giữ tận nửa người nửa thú quái vật, móng nhọn răng nanh tại tuyết quang bên trong lóe uy nghiêm đáng sợ hà quang. Nhưng hắn, chuẩn xác mà nói là hắn vị trí thị giác chủ nhân, không cùng lấy chạy trốn. Ánh mắt đống nhiên vừa thấp, hắn nhìn thấy một đôi thuộc về em bé tay, từ nhuốm máu trong đống tuyết nhặt lên một cái nhánh cây, hai tay trung cầm, nghịch chạy trốn đám người phản xung hướng những quái vật kia. Nghe chạy lúc tiếng thở dốc, vẫn là cô gái mà. Trúc Dư có thể cảm nhận được nàng kịch liệt nhịp tim, nắm nhánh cây tay tại không ngừng run rẩy, sợ hãi thẩm thấu toàn thân. Nhưng nàng không có dừng lại, bởi vì nàng biết rõ như không người đoạn hậu, tất cả mọi người đều sẽ bị đuổi kịp, tàn sát sạch sẽ. Tại tập thể hủy diệt cùng hy sinh bản thân đổi lấy một chút hy vọng sống ở giữa, nàng lựa chọn cái sau. Trúc Dư khâm phục dũng khí của nàng, nhưng cầm nhánh cây liền đi cản cái kia nói ít mấy chục con quái vật, đây không phải tìm chết. Tuyết Nhi, một tiếng tan nát cõi lòng la lên từ sau lưng đuổi theo, Tuyết Nhi, đừng làm chuyện điên rồ, mau trở lại. Tuyết Nhi, Trúc Dư tâm thần chấn động, nhất định phải có người ngăn lại bọn chúng. Chỉ nghe phụ thân thiếu nữ phát ra một tiếng đoạn tuyệt thanh hát, trong tay cái kia căn nhìn như yếu ớt nhánh cây bỗng nhiên tách ra lạnh lẽo hàn quang. Xông vào trước nhất đầu quái vật lại bị chặn ngang chặt đứt, máu đen nội tạng hắt vấy một vùng. Ta siết cái siêu nhân a. Trúc Dư kinh ngạc. Thật tốt tốt, là hắn xem nhẹ tiểu cô nương này. Nguyên lai cũng là người tu hành. Nhưng Tuyết Nhi, nhà hắn Tuyết Nhi nhưng không có qua dạng này trải qua. Nghĩ đến là kiếm ý kia bố trí, để cho mình nhìn thấy kiếp trước nàng. Không cần một lát, cái này tiểu Tuyết Nhi lại chém giết vài đầu quái vật. Không có cái chiêu số gì trước pháp, chỉ là đơn giản bổ, chặt, đâm, chọn, xuất thủ tất cả đều là sơ hở. Nhưng không chịu nổi cái kia phụ bên trên linh khí sau nhánh cây chém sắc như chém bùn. Bọn quái vật xoa tức thương, đụng chết ngay lập tức. Nếu là một thế này Tuyết Nhi tại cùng độ tuổi có năng lực như thế, cái nào về phần đụng tới đầu sắp chết sói già đều là cuộc chiến sinh tử, còn cần hắn tới cứu a. Kiếp trước Tiểu Tuyết Nhi mặc dù bản lĩnh không tầm thường, nhưng một không có trải qua hệ thống huấn luyện, hai cũng dù sao cũng là nửa đại hải tử, rất nhanh thể lực cùng linh khí đều thấy đáy. Một cái người sói bổ nhào mà đến, móng nhọn vung qua, răng rắc một tiếng, nhánh cây lên tiếng trả lời mà đứt. Lực lớn đưa nàng hung hăng quăng bay, đập ầm ầm tiến băng lãnh sền sệt vũng máu bên trong. Trúc Dư rõ ràng cùng hưởng lấy nàng kinh hoàng, thống khổ cùng bất lực. Nàng bưng bít lấy phần bụng nôn khan, nước mắt từng viên lớn rơi đập, lẫn vào bùn máu. Dù vậy, nàng vẫn gắt gao nắm chặt cái kia một nửa tàn nhánh, dùng hết khí lực, run rẩy, lần nữa đứng lên đến. Tuyết Nhi, vài tiếng la lên truyền đến, đúng là mấy cái chạy trốn em bé lại chạy trở về. Mấy cái bé trai tại cách đó không xa nhặt lên tảng đá ra sức ném mạnh, một cái niên kỷ hơi dài cô nương xông lên trước mong muốn đỡ dậy nàng. Đi mau. Tuyết Nhi thở hào hển thúc giục. Cô nương kia trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, thanh âm phát đắng, khắp nơi đều là. Chúng ta trốn không thoát. Phản phất để ấn chứng nàng, cánh đồng tuyết bốn phương tám hướng đều vang lên quái vật chu lên. Liên tiếp, hình thành vây kín thế. Mà quái vật trước mắt cũng đã lần nữa chen chúc mà tới. Đầu kia đánh bay nàng người sói dẫn đầu vọt lên, móng nhọn thẳng đến mặt. Người sói lên ngậy. Phanh. Một đoàn vô hình lực lớn đánh tới, đem người sói kia giữa trời oanh bạo. Máu thịt như mưa bay tán loạn. Hung hồn tiếng giống vang lên, xua tán đi rét lạnh cùng sợ hãi. Trên trời thổi lên gió to. Tuyết Nhi cùng bên người cô nương đều bị chấn động đến đứng không vững. Nhưng các nàng trông thấy, những quái vật kia tại chạy trốn, phản phất thấy được càng đáng sợ thiên địch bình thường, nước nở lui lại. Bất quá đã quá muộn. Tử vong đã hạ xuống. Các nàng ngửa đầu trông thấy to lớn vật lớn bóng dáng. Đó là từng cái to lớn đến che đậy bầu trời chim sắt, chính gào thét lên lướt qua buông xuống màn trời. Trong đó một cái bỗng nhiên lao xuống, rơi đập đang chạy trốn trong bầy quái vật, trong nháy mắt kích thích đẩy trời tuyết bùn cùng vỡ vụn máu thịt. Đi, Tuyết Nhi, đi mau. Bên cạnh cô nương gắt gao giữ chặt cánh tay của nàng, ý đồ thừa dịp loạn thoát đi. Nhưng nàng ánh mắt lại gắt gao đính tại cái kia cự điểu hạ xuống nhấc lên đẩy trời trong bụi mù. Nơi đó có cái bóng người. Đi a. Cô nương lo lắng lôi kéo, Tuyết Nhi bị kéo dắt lấy rời đi, nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chằm cái kia trong bụi mù. Trúc Dư cũng theo đó nhìn lại. Khói bụi dần dần tán, một bóng người hình dáng chậm rãi rõ ràng. Hắn đi ra. Chiến bào màu đỏ, màu vàng đen áo giáp, đỉnh lấy một đầu tại thế giới này lộ ra cực kỳ hiếm thấy tóc ngắn. Mượn từ đứa nhỏ này con mắt, Trúc Dư thấy rõ mặt của hắn, cùng hắn mặt giống nhau như lúc. Hình tượng tại lúc này kết thúc. Trúc Dư ánh mắt hoa lên, khép lại mở ra lại nhìn, đụng vào trong mắt đã thành Tô Tấn Tuyết cái kia trương thanh nhã thoát tục gương mặt xinh đẹp. Lang Quân, ngươi còn tốt chứ? Tô Tấn Tuyết mặt lộ vẻ lo lắng, vừa rồi ta gọi thế nào ngươi đều không phản ứng, còn tưởng rằng là hấp thu kiếm ý lúc gây ra rủi ro, nhưng cũng chưa tỉnh ra Lang Quân khí cơ có gì khác dạng. Hai người y nguyên mệnh hồn tương liên, trong cơ thể Trúc Dư linh khí vận chuyển các loại tình huống, Tô Tấn Tuyết đều rõ ràng. Kiếm ý vừa vượt qua, hắn lại đột nhiên bất tỉnh nhân sự, lại cứ trên thân lại không có bất cứ dị thường nào, trái phải nhìn không ra cái như thế về sau. Nàng đều dự định trước đứng dậy mà đi, đem dáng ly gọi tới nhìn một chút. Cũng may Trúc Dư tỉnh tới. Ta không sao, liền là lại lâm vào quá khứ trong trí nhớ. Trúc Dư vô vô nàng bóng loáng lưng, một tay đè lên huyệt thái dương. Cái này đợt ký ức quay lại, bắt đầu cùng kết thúc đều cực kỳ đột ngột, làm đến đầu hắn có chút choáng. Có lẽ là kiếm ý kia nguyên nhân, ta thấy được Tuyết Nhi kiếp trước một đoạn quá khứ. Lang Quân thấy được cái gì? Gặp Trúc Dư không sao, Tô Tấn Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, thân thể căng thẳng buông lỏng, điều chỉnh một cái tư thế, mềm nhũn nằm ở hắn lồng ngực. Là nhìn thấy Tuyết Nhi đại triển uy phong, giết đến yêu ma không chừa mảnh giáp. Đây cũng không phải là tại nói đùa hoặc khoác lác, nàng thấy cái kia đoạn đã là như thế. Mình kiếp trước cầm trong tay song kiếm, tại bầy yêu bên trong trái đột nhiên phải giết. Tay trái một kiếm, bổ ra mấy bạn, tay phải một kiếm, lại trả mấy bạn. Cùng cái nữ sát thần như thế, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Thật đúng là gọi Tuyết Nhi đoán đúng. Trúc Dư tay vòng qua trong ngực bộ dáng dưới nách, bất quá chỉ đoán bên trong một nửa. Cái kia, còn lại một nửa đâu? Tô Tấn Tuyết đôi môi mềm mại hé mở, mắt sáng như sao mê ly, đổ mồ hôi dính tóc mây. Cái kia xanh thẳm băng cứng đã hóa thành một vũng dập dờn thu thủy. Còn lại một nửa là. Tuyết Nhi ngươi lại suýt chút nữa chết. Với lại đối mặt cũng là một con sói. Ấy. Tô Tấn Tuyết thần sắc ngẩn ngơ, thân thể lại là cứng đờ. Miệng nhỏ khẽ nhếch lấy, cái kia một vũng ẩn tình thu thủy đều đông cứng trong con ngươi, tràn ngập dấu chấm hỏi. Hôn nhiên bộ dáng khả ái thấy Trúc Dư trong lòng lửa nóng, lúc này liền ngậm chặt cái kia mềm mại môi mà, giúp hắn tốt Tuyết Nhi sơ giải trên thân cứng ngắc. Một lát sau, Trúc Dư mới thỏa mãn ngẩng lên đầu, nói lên lần này thấy hết thảy. Nghe hắn kể xong, Tô Tấn Tuyết gương mặt đỏ rực như hoa đào tháng 3. Khí tức hơi gấp rút mà nói, Lang Quân nhìn thấy cảnh tượng, cùng Tuyết Nhi không giống chứ. Nàng thấy chính là mình cầm kiếm tung hoành uy phong tràn diện, mà Trúc Dư mắt thấy, lại là nàng suýt nữa mất mạng miệng sói hung hiểm. Làm sao nàng hai đời đều cùng sói không qua được đâu? Nàng đem nóng lên gương mặt dán tại hắn lồng ngực, thanh âm dần dần mềm mại, Tuyết Nhi hai đời thế mà đều bị Lang Quân cứu. Trúc Dư khẽ vuốt nàng tản mát tóc dài, đầu ngón tay quấn quanh lấy mấy sợi tóc đen, vậy cũng phải chính Tuyết Nhi không chịu thua kém á, phàm là ngươi yếu một điểm, cái kia trước khi ta chạy tới, ngươi liền đã chết trong miệng sói. Tô Tấn Tuyết tại trong ngực hắn giật giật, tìm cái vị trí thoải mái hơn. Hiếu Kỳ nói, Lang Quân, ngươi nhìn thấy mình, có thể dẫn đầu số lớn cơ quan chim xuất chiến, còn thân mang áo giáp. Hiển nhiên dưới trướng tự có thế lực. Nếu thật như chúng ta phỏng đoán là thượng cổ thời đại, người nào có thể có được bực này lực lượng? Lang Quân ai cũng là đại càn người xây dựng. Đây chính là nhân tộc đầu tiên vương triều, khai quốc tại hơn 1.400 năm trước. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, chính là thần, người, yêu hỗn hợp hỗn độn nhân đại. Nàng vạch lên đầu ngón tay tính toán. Thời gian tựa hồ vừa bận có thể đối đầu. Nên không phải. Trúc Dư trầm ngâm một lát, lắc đầu. Theo ta được biết, đại càn thời kỳ khai quốc, cũng vô cơ quan thú tham dự chinh chiến rõ ràng ghi chép. Khi đó chính vào nhân tộc tu hành đạo mạnh mẽ phát triển cái thứ nhất thời đại hoàng kim, võ đức xương đựng, cường giả như mây, vương triều cậy vào hạch tâm chiến lực, đều là nhân tộc người tu hành tự thân. Cơ quan thú leo lên quyền lực chiến đấu sân khấu, phải chờ tới ngu triều những năm cuối. Bên cạnh ta cái kia chút cơ quan thú, rất có thể là kiếp trước phồn xí chỗ tạo. Đã huyền ảnh kiếp trước là huyền hoàng, Tô Tấn biết kiếp trước cũng là kiếm tu, như vậy nguyên phồn xí kiếp trước đồng dạng là vị kia kinh tài tuyệt diễm cơ quan sư, cũng rất hợp lý à. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau hiếu kỳ cũng khát vọng. Tuyết Nhi, nếu không thử lại một cái, thử nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy càng nhiều. Trúc Dư đề nghị, trong mắt ánh sáng trắng ẩn hiện. Tốt. Tô Tấn Tuyết không chút do dự đáp. Trúc Dư vận chuyển lên càng thuần thục ánh sáng trắng lực, lần này cố ý tăng cường chuyển vận. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, ánh sáng trắng một đụng vào đến Tô Tấn Tuyết, nàng chính là một tiếng kiềm chế kêu rên, thân thể mềm mại run lên bần bật. Tiếp lấy ánh mắt tan rã, lại trực tiếp mất đi, ngã mặt tại hắn trong cử tay. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Trúc Dư liên thanh kêu gọi, đã thấy nàng đã mất đi ý thức. Hắn nhìn một chút tay của mình, vừa nhìn về phía trong ngực bất tỉnh nhân sự nữ tử, lòng tràn đầy kinh ngạc. Có như thế kích thích sao? Tìm các chị thử một chút đâu. Ba ngày sau, tầm điện bên trong, Trúc Dư ngồi một mình ở bàn trà bên cạnh, lâm vào trầm tư. Còn đánh giá thấp cường hóa sau ánh sáng trắng uy lực. Cái này ba ngày đến, hắn cùng mấy vị thánh cảnh nương tử thử đi thử lại nghiệm. Nhưng mỗi một lần nếm thử, đều coi bọn nàng thất thần hôn mê chấm dứt. Vừa rồi không tin Tả Tuyết Nhi khăng khăng lại muốn thử, hiện tại còn tại trong tinh thất nằm đâu. Quả nhiên không thể tại tâm thần giao hòa lúc vận dụng này lực. Cho dù các nàng toàn lực cố thủ linh đài, ý nguyên vừa chạm vào tức tan. Trúc Dư, Trúc Dư. Thanh Thúy kêu gọi từ xa đến gần, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân. Duy nhất may mắn thoát khỏi hồ lũ sôi động xông vào địa đến. Nhanh đừng ngẩn người, ta có đồ tốt cho người xem. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 384, lừa gạt, đến đánh lén. Chương 384, lừa gạt, đến đánh lén. Trúc Dư, mau tới nha, ta chuẩn bị cho ngươi đồ tốt nhất. Võ trước y cười đến tươi đẹp chưa dương, áo đỏ như lửa, đuôi ngựa dương nhẹ, dây buộc tóc màu đỏ múa may theo gió. Cái này hưng phấn hình dáng, giống nhau đã từng cái kia cùng hắn xưng anh gọi em tiểu đầu hổ, nói muốn dẫn hắn đi ăn được ăn. Đại khái là thật lấy được cái gì khó lường đồ chơi hay, võ trước y hưng phấn cách vài dặm đường đều có thể cảm giác được, đi đường đều nhảy tung tăng. Chỗ này tầm điện phụ cận thủ vệ đều bị nàng điều đi, ở tại bên cạnh tương hủy chờ nam cương người, Trúc Dư cũng cho các nàng thả cái giả, làm cho các nàng đi kinh thành dạo chơi. Cho nên võ trước y liền lại thế nào gào thét, hô to gọi nhỏ, còn không sợ bị người khác nhìn thấy, tổn hại nàng hoàng đế uy nghiêm. Võ trước y thì hai ba bước nhảy tiến đến, nhìn chung quanh dưới, gặp trong phòng bẹn bẹn Trúc Dư một người, mấy cái khác nữ nhân đều không tại, nhãn cầu quay mồng mồng một vòng, hỏi, ngươi làm sao một cái người ngồi ở chỗ này, các nàng đâu? Tại trong phòng ngủ trống đây, vẫn phải cảm ơn nữ đế, an bài tẩm điện đủ lớn, một người điểm một gian phòng còn có dư thừa, mỗi ngày ngủ một gian có thể một tuần không giống nhau. Mọi người đều rất hài lòng, chỉ tiếc bản thân nàng không có tới ngủ qua. Các nàng đang nghỉ ngơi. Trúc Dư nói, cái này mấy ngày có nhiều mệt nhọc, ta liền để các nàng đi ngủ một hồi. Mệt nhọc. Võ trước ý gì giống như là nghe được cái gì khó có thể tin lời nói. Đều đến thánh cảnh sẽ còn mệt nhọc sao? Đừng như vậy kinh ngạc, thánh cảnh cũng không phải vạn năng, có một số việc các nàng cũng lực có chưa đến a. Người cái này ba ngày đang bận bịu xử lý Tuyết Nhi lĩnh hội gây nên vận sóng, đối chuyện bên này không rõ ràng. Trúc Dư nói xong, ra vẻ cao thâm thở dài. Nói lên việc này, võ trước ý nghĩa mặc dù bởi vì khắp đại viêm hơn phân nửa cương vực vạn kiếm quy tông một chuyện bận tối mày tối mặt, nhưng kiếm thánh những nữ đế mời đến kinh thành làm khách, cũng có rõ ràng cảm nộ một chuyện, cũng khiến nàng phóng đại một đợt danh vọng. Kiếm thánh bế quan 500 năm lâu, những năm này muốn mời nàng rời núi cách nói lôi kéo làm quen hoàng đế đến cũng hết, nhưng mỗi một cái đều ăn đóng cửa từ chối tiếp khách. 500 năm không có tình người, đơn độc lần đầu tiên cho nữ đế nể mặt, còn bổ sung lấy đưa thiên hạ kiếm tu một phần cơ duyên. Mặc dù cơ duyên này chính là kiếm thánh ban cho, nhưng mọi người tự nhận cũng coi là dính nữ đế ánh sáng. Nếu không phải nàng đem kiếm thánh mời xuống núi, có chuyện này hay không còn hai chuyện đâu. Kết quả là, mấy ngày qua, dân gian người tu hành có nhiều ca ngợi nữ đế giả, cơ hồ đem nàng thổi thành thái tổ lấy hàng thứ nhất minh quân. Mà đại viêm triều thần cũng co vinh cùng đinh, tự giác mặt mũi sáng sủa, đối bệ hạ khen chúc thanh âm liên tiếp. Trúc Dư tiếp tục nói đến, ngày đó Tuyết Nhi xuất quan về sau, tu vi phóng đại, liền muốn lấy đến giúp ta tu hành. Kết quả lại chịu không được ta cái kia ánh sáng trắng lực lượng, thua trận. Các chị biết việc này về sau, cũng tới thử một lần, sau đó Trúc Dư chỉ sau lưng đóng chặt cửa, sau đó liền đều nằm xuống. Thứ, thổi a ngươi liền. Võ trước y thì hướng hắn làm cái mặt quỷ. Hắn cái kia ánh sáng trắng mình cũng không phải không gặp qua, ngay từ đầu là có chút gian nan, nhưng cũng chính là có chút mà thôi. Liên năng đều bắt không được, còn có thể đem bốn cái thánh cảnh đánh ngã. Lại nói, Trúc Dư lắc lư nàng cũng không phải là một lần hai lần. Lời này nếu là thật, nàng võ trước y thì hôm nay liền gọi Trúc Dư 100 tiếng khỏe anh. Cho nên ngươi là có chuyện gì? Trúc Dư liếc xéo lấy nàng, giữa ban ngày không đi xử lý quốc sự, tìm ta nơi này đến nhiều dân. Làm sao làm hoàng đế? Cứ việc quan hệ của hai người đã từ anh em biến thành người yêu, nhưng dù sao chuyển biến làm loại sau thân phận mới mấy ngày, bình thường ở chung hình thức nhất thời không có cái gì thay đổi. Không lẫn nhau tổn hại hai câu, toàn thân đều không thoải mái. Thậm chí đến vì hoàng tử cố gắng thời điểm, võ trước ý liệt đều không quên trào phúng, khiêu khích hắn mấy lần. sau đó lại mơ màng nghiêm túc cầu xin tha thứ, lời thật lòng hắt nước ra bên ngoài vậy. Ngươi đây là xem nhẹ chấm năng lực, hôm nay tấu chương đã phê duyệt xong võ trước ý đi, đắc ý ngẩng đầu đỡ ngực, vừa nói vừa đá hai cước hắn ngồi chân ghế. Chấm mệnh lệnh ngươi, lập tức lên cùng chấm đi, không phải đại hình hầu hạ. Trúc Dư xem xét nàng địa bộ này, vui vẻ. Ba ngày không thấy, đầu hổ khí thế lại trở về. Hắn liền thích xem nàng cái này một bộ phách lối dáng vẻ, cũng hy vọng nàng tốt nhất có thể một mực tiếp tục giữ vững. Khác lại như lần trước như thế, vừa thả xong ngoan thoại nói phải cho hắn để mặt, không có mấy lần liền miệng méo mắt lác trôi nước bọn, khóc hề hề hô anh trai tốt, em gái sai. Cười ha ha. Tuân lệnh, nữ hoàng bệ hạ. Trúc Dư cũng tới hào hứng, đứng dậy. Hắn ngược lại muốn xem, đầu này cờ lão hổ trong hổ lô muốn làm cái gì. Đi theo nữ đế xuyên qua trùng điệp cung quyết, cuốn qua cựu khúc hành lang ngột khúc, cuối cùng đi vào ngự viện trước cửa. Nguyệt Nghi sớm đã đợi tại viện cửa chỗ, thấy hai người đến đây lập tức không mình hành lễ. Hôm nay nàng thân mang màu hạt liệu cung trang váy ngắn, sinh ra kẽ hở chỉ châm một chi làm bạc châm cài tóc, so sánh ngày xưa càng lộ vẻ xinh đẹp. Nguyệt Nghi, bố trí được như thế nào? Võ trước ý lìa đi lại sinh gió. Nguyệt Nghi lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Trúc Dư, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó cúi đầu đáp, bẩm bệ hạ, hết thảy đồng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Rất tốt. Võ trước ý tại nàng đầu vai nhẹ nhàng vỗ, quay người lúc suýt nữa theo thói quen đi kéo Trúc Dư ống tay áo. Khoe mắt thoáng nhìn đứng hầu cung nhân, lúc này thu thế bưng đứng, ra dáng cười nhẹ nói, thánh chủ, mời theo chấm nhập viện. Bệ hạ trước hết mời. Trúc Dư hiểu ý hạ thấp người, hai người một trước một bước vào ngự viện, chỗ đi qua cung nhân đều là túi đầu nín hơi. Mặc dù giá trị rất đậm, viện bên trong trừ bỏ cái kia tuyết động, cảnh sát đơn giản cùng mùa xuân thời tiết không khác. Xuyên qua khu trồng cây cảnh, đi qua biển hoa lang tiểu, đi tới viện nội hồ bờ. Trong hồ nổi một tòa to lớn đủ hoa, ước chừng có thể dung nạp trăm người. Đây là muốn hát cái nào ra? Võ trước ý lìa dẫn hắn đi vào bờ hồ ấm đỉnh, trong đỉnh đã bố trí tốt thanh ngọc án, trên bàn bày biện lưu ly bầu rượu. Thánh chủ mời ngồi. Võ trước ý lìa tay phải bá khí vung lên, nói cười ở giữa hiển thị do nữ đế phong thái. Nàng nghiêm chỉnh lại vẫn là rất giống dạng. Hôm nay trời sáng khí trong, chính là phẩm tiểu ngắm hoa thời điểm tốt. Nguyệt Nghi tại lúc này tiến lên, vì bọn hắn rót lên rượu ngon. Ngắm hoa. Trúc Dư nhìn về phía trong hồ kỳ cảnh, bệ hạ chỉ chính là trong hồ cái kia đóa. Chính là. Võ trước ý lìa xong trường gỗ. Chỉ một thoáng gió rừng mây nghỉ, bốn phía đều tĩnh. Chỉ có du dương tiếng tỉ bà từ nụ hoa bên trong chạy xuôi mà ra. Sơ như châu rơi khay ngọc, dần dần làm anh ca phượng gáy. Rốt cục tại cái nào đó thanh âm rung động về sau, khổng lồ nụ hoa chậm rãi nở rộ, tầng tầng cánh hoa giãn ra ở giữa, lộ ra trong đó hiểu điệu bóng người. Hoa này bao nguyên là một tòa sân khấu. Bốn vị tây vực vũ cơ đứng ở chính giữa, mười mấy tên nhạc sĩ vờn quanh bốn phía, ngón tay ngọc nhỏ dài đã ở dây đàn địch lô ở giữa vào chỗ. Nhưng gặp vũ cơ nhóm thân mang phi sắc tây vực mua váy, kim tuyến thêu ra hoa văn tại sa mỏng ở giữa lưu chuyển tỏa sáng. Mềm dẻo vòng eo buộc lên điểm đầy chuông vàng eo dây thừng, chân trần mắt cá chân mang theo mảnh xích vàng. Các nhạc sĩ cũng lấy quần lụa mỏng, quần trang màu trắng tân trang ra mỹ lệ tư thái. Tiếng tỳ bà lên, vũ cơ lên tiếng trả lời mà động. Phi sa phấp phới, chân trần điểm nhẹ, chuông nhỏ giòn vang. Đây là tây vực vũ đạo. Trúc Dư hơi kinh ngạc. Đây chính là hắn nhà hồ nữ vì hắn chuẩn bị đồ tốt. Hồ xoáy múa. Võ trước y thì còn tưởng rằng hắn nhìn ngây người, rất là hài lòng nét mặt của hắn. Thử, liền biết ngươi đưa thích. Nàng đáp ý khiêu mi, như thế nào? Thánh chủ, hoa này đẹp không? Sắc thực rất không tệ. Múa nhảy tốt, quần áo cũng không tệ, điệu hát dân gian cũng rất êm hay. Nếu có thể để nhà mình các nương tử đến nhảy cái này múa, cái kia càng là một chuyện tốt. Thẩm mỹ cũng là có ngưỡng nói chuyện. Đổi thành mấy năm trước còn không cái gì kiến thức hắn, đại khái đã bị trên đài vũ giả ôm lấy. Nhưng bây giờ hắn mỗi ngày đối mấy vị tuyệt sắc nữ tử, tâm tính sớm đã bị rèn luyện đến đối mặt sắc đẹp không có chút rung động nào. Trong mắt chỉ có đối nghệ thuật thưởng thức. Hoa bên trong tiếng nhạc gấp hơn, bốn người như gió xoáy lượn vòng, vàng sa hóa thành ánh sáng lấp lánh, mái tóc bay lên như mây. Vô số cánh hoa thụ nó tác động, vờn quanh sân khấu bay tán loạn tung bay. Trên đài vũ cơ tới cùng múa. Phong hoa chói lọi bên trong, tựa hồ cũng muốn cưỡi gió bay đi. Tiếng thì bà chậm, yêu cổ gấp hơn. Trúc Dư vừa đi theo chỉ huy dàn nhạc, một bên xuất ra thẻ ngọc đem hình tượng này đi lại. Mặc dù để các nương tử cùng nhau cùng múa còn không thực tế, nhưng trước hết để cho ảnh nhi cùng chị thay đổi cái này thân múa bên trên một khúc vẫn là không có vấn đề. Dù sao biết khiêu vũ cũng liền hai nàng. Nhạc đệm liền từ mình đến. Ta đấu nhạc đến, ngươi nhảy múa, ngẫm lại liền rất đẹp. Sóng linh khí. Hắc, đừng chỉ cố lấy nhìn múa a. Võ trước y cầm chén rượu lên, cùng trên bàn hắn cái chén đụng đụng. Đến, uống một chén. Nàng đã sử dụng linh khí tại ấm trong đình bố trí xuống ngụy trang, đồng thời cũng kéo xuống ngụy trang. Trúc Dư liếc nhìn cái kia nhỏ nhắn chén rượu, điểm ấy sao đủ đúng a? Đổi lớn ngọn đèn. Nói xong liền từ trong túi chữ vật móc ra bát rượu cùng vài hũ rượu ngon đến. Võ trước y thì thấy thế lên tiếng cười to, cởi mở nói, đúng là nên như thế. Nàng trước đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp qua một vò, đẩy ra bùn phòng, trực tiếp hai tay ôm lấy vò rượu, ngửa đầu nâng ly lên. Mấy ngụm lớn xuống dưới, nàng buông xuống vò rượu, hai má đã bay lên ánh nắng chiều đỏ, thoải mái thở ra một hơi, sảng khoái. Uống chậm chút, Trúc Dư nhắc nhở, đây chính là nam cương bí chế ngàn ngày say hậu bình cũng không nhỏ. Xem nhẹ ta không phải. Võ trước y liễu vỗ vô vào rượu, hai đầu lông mày mang theo một chút đắc ý, chấm thế nhưng là ngàn chén không say lượng. Vậy ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Trúc Dư có chút nghiêng người, ánh mắt tại nàng ngạo nhân dáng người bên trên qua lại liếc nhìn. Ngươi nếu là ở chỗ này uống say, ta muốn làm cái gì nhưng không phải do ngươi rồi. Võ trước y liễu bờ môi trống trống, như muốn cãi lại. nhưng nhìn xem ngoài đình đứng hầu cung nhân, lại liên tưởng đến Trúc Dư một ít ác liệt đam mê, khí thế lập tức yếu đi ba phần, cuối cùng vẫn là thành thật buông xuống vỏ rượu, đổi dùng bát rượu. Chỉ là ngoài miệng vẫn không nhận thua, thử, chấm liền cho ngươi mặt mũi này. Trúc Dư cười cho mình bắt cũng rót đầy rượu, vừa bưng lên muốn cùng nàng ba nhau, võ trước y lìa lại ấy thò tay bảo vệ bắt xuôi theo. Nàng dương mắt, con ngươi đen bóng cười hì hì nói, chúng ta đều cái này quan hệ, cái này uống rượu phương thức, có phải hay không cũng nên thay đổi một chút. Ý của bệ hạ là, chúng ta đến uống chén rượu giao bồi a. Nàng dừng một chút, gương mặt tựa hồ lại đỏ lên một lần. Quả nhiên vẫn là không thể uống. Ngay tiếp theo ấm trong đình nhiệt độ, tựa hồ đều biến cao chút. Trúc Dư nhìn qua nàng cặp kia phá lệ ánh mắt sáng ngời, nhẹ gật đầu, tốt. Dứt lời liền muốn đưa tay đi lấy chén rượu. Không cần cái kia. Võ trước ý gì lần nữa ngăn lại hắn, kiên trì nói, liền dùng bát uống. Có thể kết giao chén rượu không phải đều dùng chén nhỏ sao? Chấm là hoàng đế. Võ trước ý gì dương lên cái cằm, ngang ngược đường. Hoàng đế liền muốn dùng lớn ngọn đèn. Được, đều tùy ngươi. Trúc Dư bưng chén lên, cánh tay cùng nàng quấn quýt. Làm sao bát rượu thực sự quá lớn, hai người động tác ở giữa không khỏi va chạm, còn không đút tới bên miệng, liền đã đổ non nửa. Cái này vụng về vừa chân kê bộ dáng, đem hai người đều chọc cười. Bọn hắn một bên cố nén cười, một bên miễn cưỡng hoàn thành cái này đặc biệt giao bôi nghi thức. Đợi trong chén rượu hết, cánh tay tách ra, nhìn xem hai bên cái cằm, trên vạt áo pha tạp vết rượu, hai người nhìn nhau ha ha cười to. Rượu say thai nóng. Võ trước y gì trong đôi mắt bị kín một tầng hơi nước, nhẹ giọng hỏi, chúng ta cái này có tính không là kết thúc buổi lễ? Bệ hạ nói là, đó chính là. Ân hiểu chuyện. Võ trước y gì cười hắc hắc, từ bàn sau dựng lên thân thể, đưa tay liền đi bóp Trúc Dư cái cằm, ngữ điệu lười biếng trêu tức, ái phi ngồi xuống, tạm chờ chấm tiến đến hạnh Trúc Dư vậy một cái lông mày, cười nói, liền nói để ngươi đừng uống quá nhiều. Nhìn, cái này say a. Nói xong bắt lấy nàng dò tới cổ tay, nhẹ nhàng kéo một cái. Võ trước y chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lấy lại tinh thần, đã ngồi ở trên đùi của hắn. Khoảng cách gần đối đầu nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, hơi loạn tóc đen, uống rượu sau càng trơn bóng môi đỏ, cùng cái kia bị rượu ướt nhẹp, dính sát da thịt, phát họa ra mê người đường vòng cung và áo. Trúc Dư cũng cảm thấy có chút hơi say rượu. Túi đầu liền hái lên cái kia gần trong gang tấc yên môi đỏ cánh. Võ trước y liền mới đầu còn có chút cứng ngắc, rất nhanh cũng mất phương hướng tại cái này thân mật bên trong, cánh tay không tự chủ được vòng lên cổ của hắn. Thằng đến ngoài đình tỷ bà âm đột nhiên chuyển gấp, như bình bạc chợt phá, trong nháy mắt gọi trở về nàng một chút thần trí. Đã tới thiết kỵ đột xuất lúc, ý thức được nơi đây thực sự không ổn, nàng đội vàng giằng co, thở hồng hộc chống đỡ lấy bộ ngực của hắn kêu rừng, các loại. Ngươi có thể hay không thay cái tử? Mỗi lần vừa đến thời điểm then chốt liền đến câu này. Võ trước y liền mặt đỏ như lửa, không cùng hắn tranh, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, đừng tại đây mà. Ta vẫn còn đồ vật muốn cho ngươi nhìn. Chúng ta về tẩm cung đi. Canh giữ ở bên ngoài Nguyệt Nghi đám người không biết trong đình biến cố, chỉ nhìn lấy bệ hạ cùng thánh chủ có nói có cười, chủ và khách đều vui vẻ. Uống vài chén về sau, múa cũng kết thúc. Hai người nói cười mà ra, bệ hạ hào phóng ban thưởng vũ giả cùng nhạc sĩ, liền cùng thánh chủ cùng nhau rời đi ngự uyển. Nguyệt Nghi nhìn qua bọn hắn rời đi bóng dáng, thấy hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy thỏa đáng khoảng cách, ngôn từ cử chỉ cũng hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nghĩ thầm là mình cảm giác sai, bọn hắn liền là bình thường bạn. Nghi hoặc, liền đi an bài cho vũ giả và nhạc sĩ ban thưởng. Đều đã đi ra, mau thả ta xuống dưới. Rời đi tầm mắt mọi người, võ trước y liền tại Trúc Dư trong khuỷu tay dãy rủa thấp giọng kháng nghị, gương mặt đỏ đến như muốn nhỏ ra máu. Nàng duy trì lấy người ngoài trong mắt bình thường hiện tượng, chân thật mình lại bị Trúc Dư vững vàng ôm ngang ở trong ngực. Như vậy sao được? Trúc Dư lý do đầy đủ. Vậy hạ say, còn cần phân tâm duy trì hiện tượng, vạn nhất dưới chân không vững, té long thể, thần muôn lần chết khó từ tội lỗi. Người thả ta xuống, ta cũng không cần duy trì hiện tượng. Võ trước y cắn răng nói. Vậy không được. Trúc Dư ôm càng một chút. Vậy hạ long thể làm trọng, đập lấy đụng, thần đau lòng a. Vậy hạ như sợ bị người nhìn thấy, thần cái này tăng tốc bước chân, mau trở về tầm cung. Ôm chặt. Dứt lời, hắn coi là thật chạy chậm lên. Chậm một chút. Võ trước y lìa bị điên đến choáng váng, nhưng lại cố kỵ ven đường cung nhân thị vệ, không dám cao giọng chửi rủa, chỉ có thể ở trong lòng đem Trúc Dư mắng trăm ngàn lượng, chờ đến tầm cung. Muốn ngươi để mặt. Đợi cho trở về trước cửa tầm cung, võ trước ý lìa rượu đều bị điên tỉnh, chỉ còn một bụng một ngạn. Nàng khăng khăng từ Trúc Dư trong ngực rơi xuống đất, sửa sang lại hơi loạn áo bảo, cố gắng chấn định nói, ngươi ở ngoài cửa chờ, để cho ta chuẩn bị một chút. Trúc Dư làm theo. Một hồi về sau, trong điện truyền đến kêu gọi, tiến đến thôi. Hắn đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn nao nao. Tầm điện bên trong đã rực rỡ hẳn lên, bốn phía treo vui mừng lụa đỏ, tầng tầng lớp lớp màn lụa tạo nên mông lung mập mờ không khí. Ánh đến chập chờn, ám hương phù động. Hồ Nữu ngược lại là rất có tư tưởng. Hắn bên cạnh đánh giá, vừa đi về phía nội thất. Thấu qua cái kia đỏ rực sắc giường duy, mơ hồ có thể thấy được một đạo huyền chuyển bóng dáng nằm nghiêng trong đó, tư thái lười biếng. Một đầu tuyết trắng chân dài bởi vì cái này tư thế mà khỏi lộ ra thon dài. Tới một cánh tay ngọc nhỏ dài từ màn lụa sau rũ ra, đầu ngón tay đối hắn nhẹ nhàng ngắc ngắc. Tình cảnh này, sắc thực so với vừa nãy hồ xoáy múa càng động nhân tâm. Nhưng luôn cảm giác có chút không đúng. Tại võ trước y liền nũng nịu kêu gọi bên trong, Trúc Dư cẩn thận đi đem đi qua, ngay tại rời giường mấy bước xa lúc, đập trúng một mảnh trải tơ lụa. Bá, tơ lụa nắm chặt, cuốn lấy chân của hắn đi lên nhấc lên một quyển, lại đem hắn treo ngược lên. Hoa ha ha ha. Dương Duy bên trong nữ tử nhảy lên một cái, một thanh xốc lên màn lụa, Dương Dương đắc ý cười ha hả. chúng kế rồi ngốc hàng. Võ trước y lìa chống nạnh, tinh thần phân chấn, chấm chỗ này bấy dập, như thế nào nha? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 385, Định Thần Truyền, bên trong ta thứ nhất chương 385, Định Thần Truyền, bên trong ta thứ nhất hừ hừ hừ, cuối cùng để cho ta thắng một lần đi. Võ trước y lìa dương dương đắc ý cười, đưa tay liền đi bóp Trúc Dư mặt. Nàng vốn là muốn cho Trúc Dư phía trên một chút quốc yến, quần áo cùng khuê phòng trang trí đều bố trí xong. Ngự uyển cái kia khúc hồ xoáy múa, bất quá là cái nho nhỏ món ăn khai vị thôi. Ai ngờ Trúc Dư gia hỏa này thực sự làm giận, vừa uống xong rượu giao bôi liền bắt đầu trêu cợt nàng. Khẩu khí này không ra, thực sự khó bình. Lúc này mới tạm thời nảy lòng tham, thiết hạ cái này bấy dập. Kết quả mà nho nhỏ Trúc Dư, không gì hơn cái này. Chấm hơi dùng kế nhỏ, còn chưa làm thật đây này, liền đưa ngươi bắt vào tay. Nhìn ngươi còn dám hay không xem nhẹ chấm. Trúc Dư cố gắng bày biện đầu, tránh trái tránh phải, tránh đi cái này hổ lưu mong bớt. Ngươi đây coi là cái gì thắng? Hán kháng nghị nói, gạt ta tiến đến an toán, thắng mà không vẻ bằng gì, xấu hổ cũng không xấu hổ. Cái này gọi chiến tranh không ngại dối lửa. Võ trước y có lý chẳng sợ nói, vẫn là ngươi dạy ta. Kỳ hỉ, ái phi, lần này ngươi nhưng rơi vào chấm trong tay để chấm suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào sủng ái ngươi cho phải đây. Nàng ngáp một cái, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Một tay chống đỡ đầu, nằm nghiêng tại trên giường cẩm, chân thon dài không có thử một cái khẽ đẩy lấy bị quấn thành bánh trưng Trúc Dư, đong đưa trước mắt hắn tròn váng. Nếu không ngươi trước thả ta xuống. Trúc Dư tại lay động bên trong gian nan mở miệng. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến mấy cái ý tưởng hay, có thể từ từ nói cùng bệ hạ nghe. Nghĩ xuống tới. Có thể nha, nhưng ngươi trước được đem chấm hống vui vẻ mới được. Võ trước ý lìa giờ phút này là phách lối cực kỳ. Chói buộc Trúc Dư lụa đỏ cũng không phải là vật tầm thường, phía trên thực hiện cường lực cấm linh thuật pháp, chính là cái này tầm điện bên trong hộ thân bảo vật một trong. Chỉ cần thực lực chưa đạt thánh cảnh, một khi bị chói chính là mặc người chém giết. Coi như Trúc Dư thực lực còn mạnh hơn nàng bên trên như vậy một tí xíu, cũng đừng hòng tùy tiện tránh thoát. Lần trước liền nên dùng tới bảo bối này, làm sao lúc ấy ý thức phiêu hốt, ngay cả mình gọi cái gì tên đều nhanh quên, căn bản không có nhớ lại cái này gốc dạng. Hôm nay xem như phát huy được tác dụng. Lúc này không trả thù, chờ đến khi nào? Trúc Dư dưới tơ lụa bên trong cô dũng hai, bất đắc dĩ nói, "Bệ hạ, thần xưa nay không quen lời nói, chỉ sẽ chút thô thiển tay chân công phu. Bây giờ bị như vậy treo, cho dù có lòng đùa bệ hạ vui vẻ, cũng là bất lực a." "Không quen lời nói." Võ trước ý liền ném cho hắn một cái liếc mắt. "Loại chuyện hoang đường này nói ra, chính ngươi tin sao?" Ái phi không khỏi quá mức khiêm tốn, theo chấp nhìn, ái phi miệng lưỡi thế nhưng là linh hoạt đến cực kỳ a. Nàng lời nói xoay chuyển, cơ trắng non bàn chân, khoan dung độ lượng nói, "Bất quá mà chấm cũng không phải loại kia ép buộc các nhân." Ái phi chỉ cần ngoan ngoãn gọi chấm vài tiếng anh trai tốt. Không đúng, là tốt chị. Chấm liền thả ngươi xuống tới, như thế nào? Trúc Dư lần này nghe rõ, nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy hắn đâu. Cái này hổ nữ tâm nhãn cũng không lớn nha, so nhìn qua không lớn lắm. Đừng lo lắng nha, võ trước y lìa lại cao nhất đùi ngọc, nhẹ nhàng đá hắn mấy lần. Nàng thở nhỏ tập võ, tư thái mềm dẻo phi phàm, cho dù là một chữ ngựa cũng tin tay nhặt ra, như vậy nhấc chân động tác đối nàng mà nói bất quá một bữa ăn sáng. Tiếng đều tốt chị. Yêu cầu này nếu là người khác sách, hắn có lẽ liền theo. Nhưng võ trước y thì không giống nhau. Cái này hổ nữ thuộc về là cho điểm nhan sắc liền mở phường nhuộm loại hình. Cái này nếu là nhận sợ, vẫn là lấy loại này treo ngược chật vật tư thái, không phải bị nàng nắm chặt điểm ấy cười nhạo nguyên một năm không thể. Thậm chí a thậm chí. Trúc Dư bên cạnh quang chú ý qua một bên trên mặt bàn, bày biện cái viên kia mình đưa nàng thẻ ngọc. Đây là dự định lưu cái ngăn. Cũng không biết cái này ác liệt tính tình là cùng ai học. Đã từng cái kia đơn thuần đầu hổ đi nơi nào. Thời gian một đi không trở lại, hoa trắng nhỏ đều biến thành đen tâm sen. Trúc Dư trong lòng thổn thức không thôi. Vậy hạ. Hắn ho khan vài tiếng, thần cái dạng này. Máu chảy ngược, đầu nao ngất đi, thực sự hô hấp không khoái. Cái kia không thành. Võ trước y thì há sẽ tùy tiện thả qua hắn. Thật vất vả chiếm cứ thượng phòng, sao có thể cứ tính như vậy. Nàng liền thẻ ngọc lưu ảnh công năng đều sớm mở ra, liền đợi đến ghi chép lại mình hoàn toàn thắng lợi tư thế vai hùng đâu. Khác lằng nhà lằng nhằng, có còn muốn hay không xuống. Vậy hạ nếu là lại không thả, thần cần phải mình xuống. Võ trước y thì khinh thường rêu cận một tiếng. Trúc Dư lớn bao nhiêu năng lực, nàng thế nhưng là lòng dạ biết rõ, thậm chí nhưng nói là bản thân thể hội qua. Ngươi kế tiếp thử một chút ta thật hạ. Ngươi bên dưới. Ngươi nếu có thể đem cái này lụa đỏ tránh ra, ta liền. Xoẹt. Lụa đỏ vỡ vụn, Trúc Dư một cái bay bổng quay người, vững vàng rơi xuống đất. Liền cái gì? Võ trước y ỉa. Vừa mới còn tự nhận là này cũng tất thắng, mừng rỡ gặp răng không thấy mắt nữ đế, khỏe miệng còn xuống dưới. Không hì hì. Hắn làm sao lại đem lụa đỏ tránh ra? Võ trước y ỉa nghĩ mãi mà không rõ. Cái này lụa đỏ nhìn như yếu kém dây nát, kỳ thực kiên cố không thua gì tinh thiết, chính nàng cũng là sớm kéo kéo, xác nhận qua nó tính bền dẻo. Trúc Dư trên lý luận cũng không còn mạnh hơn nàng bao nhiêu, làm sao lại? Cách. Ngoại bào rơi xuống đất thanh âm cả kinh nàng run lên. Bệ hạ, Trúc Dư hoạt động cổ tay, hướng giường đi tới, ngài vừa mới là có chuyện chưa nói xong. Ta muốn tránh ra, ngài liền cái gì tới? Dáng tươi cười ôn hòa, ánh mắt trên dưới đánh giá ngồi quỳ chân ở giường bên cạnh nữ đế. Tiến vào nội thất không bao lâu ở giữa bấy dập, lại bị nàng cơ tới cơ lui, con mắt đều ra bóng chồng, đều không phát hiện, trang phục của nàng như vậy suy nghĩ khác người. Nàng cũng một thân tây vực mùa váy, không giống với thường mặc áo đỏ, váy thân là thúy bích sắc đậm. Phản phất giống như tây vực ốc đảo bên trong chạy xuôi sóng biếc, trang điểm mắt lấy bột vàng sơn lên, bên hông vàng sức trôi vòng ngọc, suýt màu son tròn đang, tay hệ băng rua, chân phối vòng vàng. Ân, thậm chí còn là mở đóng thức uống, có điểm đặc sắc. Vũ mị linh động, lại tiên khí bồng bền. Đây cũng là nhận biết võ trước y lìa, hoặc là nói đầu hổ đến nay, nàng nhất nữ nhân một lần. Trúc Dư hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đã không còn là anh em. Có qua kinh nghiệm về sau, võ trước y lìa nhìn ra Trúc Dư trong mắt cảm xúc có nghĩa là gì. Nàng nuốt ngụm nước bọt, không tự chủ được sau này rụt rụt. Nhưng mới lui một đoạn, liền cảm giác không đúng. Ta sợ hắn làm cái gì? Ta vừa học rượu chiêu còn không sử dụng đây. Thực lực lại có tinh tiến, há có thể chưa chiến trước e sợ. Vừa nghĩ như thế, võ trước y cứng lên cổ, dáng chống đỡ lên chút khí thế đến. Ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Cái này để ngươi mở mang kiến thức một chút chấm lợi hại. Ô ô ô, anh trai tốt, em gái sai. Bất quá phương tranh đấu số hợp, võ trước y liền bị giết đến quân lính tan rã, chói tay sau lưng lên. Khóc không ra nước mắt. Cái này đầu hàng. Trúc Dư buồn cười vỗ vỗ nàng, ta vẫn là thích ngươi vừa rồi dáng vẻ, ngươi khôi phục một chút. Rõ ràng một giọt nước mắt không có lưu, võ trước y vẫn là rút rút cạch cạch, ta khôi phục. Chúng ta có thể hòa giải sao? Không thể. Ô nửa nén hương trước còn không coi ai ra gì, điên cuồng cười to nữ hoàng bệ hạ phát ra một tiếng rên rỉ, hướng trên gối đầu một nắm sấp, một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Mới là lạ. Trong nội tâm nàng tính toán nhỏ nhặt đánh cho Đôn Đốc Bang. Đây bất quá là chiến lược tính yếu thế thôi. Nàng còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu không có xuất ra đâu. Cái kia chút đối gương khổ luyện hồi lâu vũ mị ánh mắt, nàng cũng không tin Trúc Dư có thể đánh bắt được. Đơn giản như vậy bị hắn chế trụ, kỳ thật cũng là kế hoạch một vòng. Trước tỏ ra yếu thế, đợi cho hắn đắc ý nhất, hưng phấn nhất thời khắc, đột nhiên thể hiện ra tỉ mỉ ma luyện phong tình và trùng. Bị nhãn như kia, sóng ánh sáng lưu chuyển, xấu hổ mang oán, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nàng muốn đem nhiều loại chọc người phong thái hòa vào một thể, nhất định phải để hắn thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được. Thế là, võ trước y cố gắng gạt ra hai điểm lệ quang, ấp ủ tốt cảm xúc. Lúc này mới nũng nịu nghiêng mặt qua đến, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, bày ra ta thấy mà yêu tư thái, mềm giọng cầu xin tha thứ, anh trai tốt. Tha em gái lần này a, sau đó, nàng dùng sức trừng mắt nhìn. Trúc Dư nhìn ra được nàng là muốn bức mị nhãn tới, nhưng học nghệ thực sự không tinh, nhìn xem có loại người thành thật không thèm đếm xỉa buồn cười cảm giác. Lại thêm nàng giờ phút này tư thế thực sự buồn cười, để hắn không hiểu nhớ tới một cái mèo màu xanh lam. Nếu không vẫn là cho nàng đưa ra, thay cái bình thường điểm tư thế a gặp Trúc Dư không phản ứng chút nào, võ trước ý nghĩa thất vọng. Ấy, ta khổ luyện lâu như vậy mị hoặc thuật, thế mà thất bại. Nàng bất lực lại nằm xuống lại trên gối đầu, một mặt thất bại, chờ đợi gió bao giáng lâm. Nhưng trong dự tưởng cuồng phong mưa rào cũng không đến nơi. Tương phản, Trúc Dư còn thay nàng giải lên buộc cổ tay cùng mắt cá chân lụa đỏ. A, giá hỏa này đổi tính, vẫn là muốn đổi cái biện pháp trêu cợt nàng. Võ trước y lìa lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt đi nhìn lén, vừa vặn nhìn thấy Trúc Dư đưa lưng về phía mình, đem lụa đỏ đoàn thành đoàn ném một bên. Cơ hội tốt, chói buộc một giải, võ trước y lìa lại cảm thấy mình đi, đánh sắp nổi đến liền muốn từ sau bổ nhào Trúc Dư. Cùng lúc đó, tâm hỏa cũng đốt, dùng cái này thêm nhiệt, tranh thủ một trận chiến để hắn tan tác. Cái này toàn lực bổ nhào về phía trước nhưng rất khó lường. Trúc Dư chỉ cảm thấy phía sau nhất trọng, hướng về phía trước khẽ đảo, liền gặp bị lật hồng sóng, bóng đến theo gió lay động, hô chiến âm thanh bên tai không dứt. Chốc lát, sóng gió tức bình, tiếng hô liền dừng. Ô ô, anh trai tốt, chúc ca ca. Em gái thật sai, cũng không dám nữa. Võ trước y liền ngồi phịch ở trong chăn, gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt như mưa, trang điểm mắt đều bỏ ra. Lần này là thật khóc. Trúc Dư lại gặp đánh lén, tựa hồ cũng lên chút hỏa khí, phản kích lúc một điểm không có dùng ít sức. Hai ba lần cho nàng đánh ngã. Trúc Dư cũng là không nghĩ tới, cái này hổ nữ còn học được tay trở mặt. Một ấn xuống liền xin khoan dung, với bông lỏng liền nhào lên cắn người. Biết nàng hổ, không biết nàng như thế hổ. Quả nhiên đánh hổ vẫn phải dùng toàn lực, mãi cho đến nàng lại nổi lên không thể vì dừng. Cảm giác được Trúc Dư tăng vọt chiến ý, võ trước y lìa nhớ tới hôm đó cả ngày chân không dính đất sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy, kinh hô một tiếng, liều mạng hướng đầu giường thẳng đi. Các loại, chờ chút, vừa rồi đó là nói đùa, ta sai rồi còn không được sao? Chúng ta hòa giải, hòa giải. Trúc Dư cười lạnh một phát bắt được nàng mắt cá chân, hòa giải. Giờ phút này, ngươi chẳng lẽ tại nói đùa a? Vừa vặn, thần mới hiểu một thức tuyệt chiêu, cái này liền mời bệ hạ đánh giá. Y lìa, không biết qua bao lâu, Trúc Dư cuối cùng hết giận, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn cẩn thận vì võ trước y lìa lau sạch khuôn mặt nhỏ, phủ nhẹ dính tại bên môi sợi tóc, lại đút nàng uống vào mấy ngụm tiên lộ nhuận hầu bổ nước. Tiên lộ vào cổ họng, võ trước y tan ra ánh mắt khôi phục chút thanh minh, lông mi run rẩy, trong mắt Trúc Dư cái bóng dần dần rõ ràng. Sau đó miệng một xẹp, cắn một cái vào hắn còn chưa kịp rút về ngón tay. Mơ hồ không rõ mắng, định thần. Ngươi nghĩ thí quân sao? Bệ hạ đây là lại có lực mà. Trúc Dư khiêu mi, thần cái này tiếp tục hầu hạ. Nói xong làm bộ lại phải đưa nàng ôm lấy. Võ trước y lìa một giây nhận sợ, nhu thuận đổi cắn vì ngậm, nháy ánh mắt như nước long lanh, một bộ không chịu nổi ngăn trở đáng thương bộ dáng. Nhưng chờ Trúc Dư từ biệt mở ánh mắt, nàng lập tức vụng trộm le lưới một cái nhọn khiêu khích. Đợi hắn ánh mắt quay lại, lại lập tức khôi phục thành nhu thuận biểu lộ. Chờ mặt tốc độ nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Đến. Trúc Dư đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Võ trước y coi là trộm le lưới bị phát hiện, vô ý thức liền muốn nhận lầm cầu xin tha thứ, đã thấy Trúc Dư lấy ra một viên mùi thơm ngát xông vào mũi đan dược. Đây là hồi nguyên đan ăn vào có thể khôi phục thể lực. Biết được không phải nhăn mặt bị bắt, võ trước y lìa nhẹ nhàng thở ra, lại do dự nói, có thể không ăn sao? Nàng sợ có khí lực về sau, bị Trúc Dư tìm lý do lấy lên. Trúc Dư xem thấu tâm tư của nàng, ấm giọng nói, yên tâm ăn đi, ta cũng không phải cái gì háo sắc đồ. Ai mà tin ngươi nha? Nữ đế nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn là ngoan ngoãn nuốt vào đan dược. Cùng lúc đó, Trúc Dư lòng bàn tay dán tại nàng phía sau lưng, đem ôn hòa linh khí chậm rãi độ nhập. Gặp Trúc Dư thật không tiếp tục giày vò mình, võ trước y tại may mắn sau khi, không hiểu sinh ra một chút ngay cả mình đều không muốn thừa nhận tiếng mới. Nàng hư nhẹ một tiếng, thấy ngươi còn có chút lương tâm. Không uổng công ta hao tâm tổn trí vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Lễ vật? Trúc Dư nhẹ cười, là chỉ ngự viện hồ xoáy múa, vẫn là chính ngươi. Võ trước y liền múa váy vẫn hoàn chỉnh mặc lên người, chỉ có mấy đầu băng rua bị cởi xuống dùng vào việc khác. Nàng lại hừ nhẹ hai tiếng, đều là thích không? Rất ưa thích, để bệ hạ phí tâm. Bất quá ngươi làm sao lại muốn đến chuẩn bị cái này chút tây vực đồ chơi? Bởi vì đẹp mắt nha. Võ trước y liền tựa ở hắn đầu vai, với lại ta cuộc đời nhìn chi thứ nhất múa liền là hồ xoáy múa. Khi đó liền suy nghĩ, nếu là ngươi cũng tại liền tốt. Lần này cuối cùng bổ sung nỗi tiếc nuối này, liền là đáng tiếc, trong cung vũ cơ so với tây vực bản địa hồ cơ vẫn là kém chút thần vận. Không có việc gì, Trúc Dư an ủi, rất nhanh ta liền muốn tự mình đi một chuyến tây vực, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy thuần túy nhất hồ cơ múa. Ngươi người này nói chuyện liền không thể nhìn xem bầu không khí sao? Võ trước y tức giận tới mức đứng dậy, cắn một cái tại hắn trên gương mặt, lưu lại cái nhàn nhạt dấu răng. Trúc Dư cũng không giận, ngược lại tiện hề hề cười lên. Náo qua sau một lúc, nữ đế một lần nữa tiến sát trong ngực hắn, buồn bực thanh âm hỏi, lúc nào lên đường? Liền hai ngày này A Thiên công các đội tiền trạm ngũ đã tại núi Ngân Phong khởi công, chờ phồn sĩ đem hộ thân cơ quan chế tạo thỏa đáng, chúng ta liền nên xuất phát. A. Võ trước y thì trầm thấp lên tiếng. Lần này đi xa, nàng không cách nào tùy hành. Nước không thể một ngày không có mưa, thân là nữ đế nàng không thể giống như lúc trước như vậy thích làm gì thì làm. Huống hồ đại viêm cảnh nội gần đây vốn là dung chuyển, trấn nam quân mấy chục vạn tướng sĩ cùng đại lượng cơ quan tạo vật an trí cũng vẫn là cái vấn đề. Nàng cái này hoàng đế, càng không thể tùy tiện rời đi. Muốn đi bao lâu? Nàng nhẹ giọng hỏi, hướng hắn lồng ngực tiếp càng chặt hơn. Nói không chính xác. Trúc Dư bước bước nàng tản ra tóc đen, còn không rõ ràng sẽ ở tây vực gặp phải cái gì. Cho dù mọi việc thuận lợi, về sau chúng ta vẫn phải đi biển lớn. Chuyến đi này, thời gian sợ là không thể thiếu. Nữ đế màu mắt tạm đạm, mới trùng phùng bất quá mấy ngày, liền lại phải tách rời. Tuy nói lần này biết được hướng đi của hắn, nhưng trong lòng cái kia phần chua xót lại không chút nào giảm. Nàng bỗng nhiên ngẩng mặt lên, trong mắt dạng lấy luyện chuyển thủy quang. Hôm nay chúng ta rượu giao bôi cũng uống, ngươi, phu quân lại đối ta lễ vật như vậy hài lòng. Vậy ngươi tại đi xa trước, có phải hay không cũng nên đưa ta một kiện lễ vật? Bệ hạ mong muốn cái gì? Trúc Dư mỉm cười nhìn chăm chú lên nàng. Võ trước ý gì trong mắt nổi lên nhu tình, hoàng tử, đại viêm, còn không có người thừa kế đâu. Nàng một vòng tay ở cổ của hắn, chậm rãi ngửa về đằng sau đi, một cái tay khác lấy qua gối mềm đệm ở sau thắt lưng, nhẹ giọng nỉ non, còn có, đừng gọi ta bệ hạ. Hiện tại, ngươi mới là bệ hạ của ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 386, các ngươi đem thời gian qua tốt, so cái gì đều trọng yếu. Chương 386, các ngươi đem thời gian qua tốt, so cái gì đều trọng yếu. Hai ngày về sau, đế lăng bên cạnh, ít ngày nữa liền muốn lên đường tiến về tây vực. Trúc Dư cùng Võ Hoài Du ngồi trên mặt đất, trước mặt trên tảng đá bày biện cắt gọn thịt kho, hấp hơi mềm nát cừu non thịt, cùng hai vỏ mỡ phong rượu ngon. Đế lăng sắp đặt kết giới, cho dù ở mùa đông, y nguyên một bộ sinh cơ giạt rào hình tượng. Nơi xa tùng bách xanh ngắt, lăng tầm nghiêm túc, nơi đây lại nhiều một chút khó được thanh thản. Làm hai cái chén sành ba nhau, Võ Hoài Du ngửa đầu đầy uống trong chén rượu, cay độc chất lỏng trượt qua yết hầu, hắn thoải mái thở dài, cười nói, lần trước chúng ta giống như vậy ngồi đối diện uống rượu là bao lâu trước chuyện? Trúc Dư suy nghĩ một chút, nói, hai ta giống như chưa từng đơn độc từng uống rượu, cho nên không có lần trước, hôm nay chính là lần đầu. Võ Hoài Du là cái võ sĩ, thương không rời tay, thời gian ở không toàn bộ dùng vào tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ có ra đến thời điểm mới sẽ đến uống hai chén. Đây cũng không phải là hai ta đơn độc uống à? Võ Hoài Du cười, thường đế lăng nâng bát ra hiệu, đại ca cũng đang nhìn đây. Cái này ngược lại cũng là. Trúc Dư cũng cười, lập tức mang theo kinh ngạc nói, không nghĩ tới anh ba cũng biết nói bừa, đúng là khó được. Võ Hoài Du vớt dâu nói, nào có người có thể mấy trăm năm không thay đổi. Ta nha. Trúc Dư chỉ mình, ngươi nhìn một cái, bây giờ ta cùng trăm năm trước nhưng có gì phân biệt? Võ Hoài Du coi là thật cẩn thận tường tận xem xét hắn một lát, nghiêm túc đáp, không có, vẫn là bộ kia. Linh hoạt dạng. Là muốn nói tiện dạng a? Đây chính là tự ngươi nói, không phải chuyện của ta. Hai người đối mặt một lát, cuối cùng không kéo được, cùng nhau cười to lên, cả kinh trong rừng chim bay bị vịt lướt lên một mảnh. Tới tới tới, Võ Hoài Du nhấc lên vỏ rượu, đem hai cái chén không lần nữa rót đầy, liền vì ngươi cái này trải qua trăm năm tàn thương, mà tấm lòng trong sáng như trẻ thơ chưa đổi, làm uống chén rượu mừng. Trúc Dư đồng dạng nâng bát, cũng vì anh ba trải qua thế sự, càng thêm thông thấu rộng rãi, cạn ly. Hai người lại tiếp tục hướng đế lăng, xa xa một kính, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bát rượu rơi xuống, Võ Hoài Du trên mặt ý cười dần dần thu lại, hóa thành một chút phức tạp than thở. Thở thiếu thời, luôn cảm thấy cuộc sống như vậy qua quýt bình, thiên kinh địa nghĩa. Đợi cho các minh trưởng lần lượt rời đi, mới giật mình hiểu ra, có thể cùng anh em nâng ly tâm tình, không hề cố kỵ thời gian, ra sao các loại chân quý. Ánh mắt của hắn trở nên xa xăm, lâm vào hồi ức. Ta còn nhớ rõ, cùng đại ca một lần cuối cùng uống rượu. Khi đó nhị ca đã đi, võ gia đời chúng ta cũng chỉ thừa ta cùng đại ca hai người. Người đã giả, liền yêu hồi ức quá khứ. Ngày ấy, chúng ta mượn rượu trò chuyện lên thở thiếu thời tại Đàn Châu áp tiêu thời gian, trò chuyện lên người một nhà ngồi vây quanh thời gian, trò chuyện lên khởi binh phản ngu lúc cao chót vót tuyết nguyệt. Nói xong, chính là lệ rơi đầy mặt, ôm đầu khóc nức nở. Lúc đó Đại Viêm lập quốc mấy chục năm, thiên hạ là thái bình, võ gia lại khó có thể bình an thả. Tục ngữ nói, người trước hiền quý, não bên trong đập tranh. Võ Hoài Du thở dài, võ gia được thiên hạ này đến quý hoàng bị, phong quang vô hạn. Nhưng bên trong sóng lớn, nhưng còn xa so năm đó ở Đàn Châu áp tiêu lúc, càng thêm hung hiểm khó lường. Chúng ta thế hệ này, chung quy là huynh đệ tình thâm, có thể hai bên cùng ủng hộ. Nhưng đời sau, lại không phải như thế. Đại ca đối với cái này sớm có đoán trước. Nhà đế vương, từ xưa chính là tranh đấu không ngớt. Chỉ là hắn không ngờ tới, mình còn tại nhân thế, thế hệ con cháu liền theo không nén được, nhất là hắn mấy vị kia hoàng tử. Võ gia không phải cái gì hiển hách đại tộc, năm đó đại ca vì vững chắc giang sơn, không thể không cùng mấy đại hào tộc thông gia, đã cưới mấy vị thế gia tiểu thư. Kết quả, Võ Hoài Du cười gượng. Các nàng sau lưng cái kia chút dã tâm bột gia tộc quyền thế, liền muốn nhờ vào đỏ gió đông, nhúng chàm hoàng quyền. Huynh đệ bất hòa, gà nhà bôi mặt đá nhau, hậu cung gia phi cũng là quần quần sóng ngầm, không được an bình. Từ đó về sau, đại ca liền cả ngày lo lắng. Hắn còn tại, bầy con đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Đợi hắn sau khi chết, lại nên là như thế nào thảm thiết cục diện? Không phải còn có người ở đó không? Trúc Dư Đường, hắn không có sách nguyên phồn xí, nghĩ cũng biết, nàng mới sẽ không quản võ gia nội bộ thế nào. Nhưng Võ Hoài Du đối với cái này cũng gần như bỏ mặc, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Võ gia lão tam mặc dù tính tình chất phác, nhưng tuyệt không phải tuyệt tình người, sao sẽ ngồi nhìn anh em ruột hậu thế tự giết lẫn nhau? Võ Hoài Du trầm mặt xuống, thật lâu, Phương Tự giễu cười, trong hoàng thất đấu, không phải sức người có khả năng thay đổi. Muốn khe khó bình, một khi ngồi lên vị trí kia, liền chú định thân ở gió tanh mưa máu bên trong. Đại ca hắn, rõ ràng điểm này. Trước khi Lâm Trung Lôi kéo tay của ta, chỉ yêu cầu ta bảo vệ võ gia huyết mạch tồn tại tiếp là được, không cần cưỡng cầu cái khác. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống dưới. Mới đầu, ta còn không hiểu, còn ý đồ can thiệp, hy vọng có thể ngăn lại những hài tử kia lẫn nhau đấu đá. Thế nhưng là, ta lại há có thể tại mọi thời khắc coi chừng bọn hắn. Cha muốn giết con, anh em tướng lục. Cái kia chút dấu ở khuôn mặt tươi cười bên dưới âm mưu tính toán, khó lòng phòng bị. Về sau, thậm chí liền nhị ca cái kia một chi hậu nhân cũng cuốn vào. Nhìn xem huyết mạch tương liên thân nhân, vì quyền vị trở nên hoàn toàn thay đổi, tâm ta bủi ý lạnh. Từ đó ta liền không còn hỏi đến những việc này, chỉ cầu không phụ đại ca nhờ bà, bảo vệ võ gia huyết mạch không dứt. Trúc Dư im lặng. Là vô tình nhất đế vương gia. Mặc cho ngươi võ gia già phong cho dù tốt, cha hiền lành con hiếu thảo, anh em hòa thuận, leo lên hoàng vị sau cũng khó thoát kiếp nạn này. Cuối cùng không đánh được người muốn, có thể không tại đời thứ nhất liền trở mặt, đã là khó được. Võ Hoài Du đông dương mắt, nhìn về phía Trúc Dư, ngươi có biết, coi ta nghe nói bên cạnh ngươi có mấy vị nữ từ lúc, phản ứng đầu tiên là cái gì không? Xin lắng hay nghe. Là lo lắng. Võ Hoài Du thẳng thắn, lo lắng ngươi sẽ bước lên đại ca cùng nhị ca vết xe đổ. Hai người bọn họ hậu trạch không yên, thế thiếp minh tranh ám đấu không ngớt, chính là một đại họa căn. Mà nhà ngươi mấy vị này, có thể so sánh cái kia chút quý tiểu thư lợi hại hơn nhiều. Từng cái lai lịch bất phàm, bản lĩnh thông thiên, nếu là đấu, dẫn phát tai họa, so đại ca bọn hắn năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Trúc Dư đối một câu nói kia yên lặng biểu thị đồng ý, nhà hắn mấy vị này là thật động thủ một lần, chữ châu kém chút bị từ vùng núi đánh thành thung lũng. Đây là không hoàn toàn buông tay buông chân tình huống dưới, nhưng là a, Võ Hoài Du lời nói xoay chuyển, trên mặt mù mịt tan đi, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Về sau ta liền không lo lắng. A, vì sao? Bởi vì các ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Võ Hoài Du chắc chắn đường. Đại ca cùng nhị ca, cùng bọn hắn thế thiếp, tên là vợ chồng, thật là minh hữu, gắn bó quan hệ chính là lợi ích, mà không phải chân tình. Mà giữa các ngươi, dựa vào là tình cảm gắn bó, cũng không nhiều như vậy lợi ích bước mắc. Đại ca cái kia chút hậu phi tụ ở bên cạnh hắn, là bởi vì hắn là hoàng đế. Mà ngươi những cô gái kia, tụ tại bên cạnh ngươi, chỉ vì ngươi là ngươi. Tình một chữ này, nhất là đáng quý. Cho nên ta kết luận các ngươi sẽ không dấm lên vết xe đổ, bởi vì các nàng đối ngươi tình chân ý thiết. Sau khi nghe xong Võ Hoài Du lần này êm hay nói, Trúc Dư giật mình, uống cạn trong chén say rượu, lắc đầu thở dài, ta nhất định là đang nằm mơ. Võ gia lão tam thế mà hiểu lên tình cảm, vẫn là tình yêu nam nữ. Ngươi có phải hay không bị hoài cận trên người? Võ Hoài Du cười và nói, đây đều là chính ta suy nghĩ ra được. Ta mặc dù chất phác, nhưng mấy trăm năm qua nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng có thể hiểu bên trên một chút. Huống hồ, đại ca năm đó cũng không ít tìm ta phản nản hậu cung mọi việc. Hắn khoát tay áo, ai, không đề cập tới cái này chút chuyện cũ năm xưa. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể đem thời gian qua tốt, chớ che tiền nhân chuyện xưa. Tất nhiên, Trúc Dư nâng bát, cùng hắn trùng điệp đụng một cái. Nâng ly số bát về sau, Trúc Dư đem rượu bát đặt tại một bên, thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Chúng ta sắp đi xa, ngày về chưa định. Mặc dù bây giờ Đại Viêm cùng Nam Cương Minh ước đã đặt trước, lại có Thiên Công Các, Kiếm Tông từ bên cạnh phối hợp tác chiến, Thiên Hạ Biển Thanh Hà Yến, nhưng vụ trộm không biết còn cất giấu bao nhiêu nhận không ra người đổ vật. Chúng ta đi về sau, còn muốn phiền phức anh ba nhiều hơn chăm sóc, cũng đừng lại về bí cảnh bên trong ngồi xổm không ra. Võ Hoài Du gật đầu, ngươi đây cứ yên tâm đi. Nếu như đã rời núi, nào có tùy tiện trở về đạo lý. Thực lực của ta mặc dù so ra kém nhà ngươi mấy vị kia, nhưng phải trông coi thiên hạ này, vẫn là dư xài. Nói xong, hắn ngữ khí ôn hòa xuống tới, ngược lại là ngươi, chuyến này bình an trở về sau, cũng nên an định lại. Nên làm hôn sự làm, sinh mấy cái bé con, cực kỳ hưởng thụ niềm vui gia đình. Tuy là như vậy thuyết phục Trúc Dư, chính Võ Hoài Du lại đối thành ra không có chút nào hứng thú. với hắn mà nói, nghiên cứu tu hành đạo xa so với nhi nữ tỉnh trưởng tới hấp dẫn người. Huống chi kiến thức qua các huynh trưởng cùng các đời thế hệ sau nội bộ mâu thuẫn thảm trạng về sau, hắn đối với cái này càng là không hứng lắm. Mặc dù có Trúc Dư cái này trường hợp đặc biệt phía trước, nhưng ở hắn xem ra, Trúc Dư chỉ có một cái, nội bộ mâu thuẫn mới là trạng thái bình thường. Niềm vui gia đình. Nghe lời giống đi vào giản mua sinh hoạt. Trúc Dư phân biệt rõ lấy miệng, bất quá, nghe cũng không tệ. Trong rừng gió mát trầm trầm đến, tiếng thông reo từng trận, từng khói mùi thơm ngát cùng mùi rượu xen lẫn. Hai người liền rượu ngon món ngon, tướng đến xưa kia tuế nguyệt tận giao trò cười bên trong. Hai ngày về sau, Đại Viêm cùng Nam Cương Minh ước ký kết, thiên hạ chấn động. Lại một ngày, trời vừa tảng sáng trời cao khí sảng, thích hợp xuất hành. Nữ đế trong tầm cung, võ trước y cẩn thận vì Trúc Dư buộc lại đai lưng, lại thay hắn chỉnh lý vạt áo, lúc này mới lui lại một bước tường tận xem xét. Ân, không sai, vẫn là ta chọn quần áo nhất tăng thêm ngươi. Nàng hài lòng gật đầu, đem một mặt gương đồng đẩy lên trước mặt hắn. Nhìn xem, thế nào? Trúc Dư nhìn xem trong gương mình, là cùng nữ đế tiến sân luyện tập võ nghệ lúc tu luyện, cùng khoản văn võ tay áo. Bên trong là tỉ mỉ chế tạo vẫn thiết huyền giáp, áo khoác một bộ thêu vàng áo bào đỏ. Đã lộ ra ung dung hoa quý, lại không mất võ giả phong phạm. Bao cổ tay thì là trải qua nguyên phồn xí tự tay ra cố cánh tay thuẫn, triển khai lúc đủ để ngăn chặn thánh cảnh cường giả một kích. Là rất không tệ. Võ trước y lìa đi lên phía trước, thân mật kéo lại cánh tay của hắn, đem mặt dán tại hắn đầu vai. Trong gương nam nữ đều là dáng người thẳng tắp, một cái phong độ đẹp trai, một cái tư thế hiên ngang. Đây chính là dân gian thường nói. Ách cái gì tới? Võ trước y lìa nhất thời nhớ không nổi cái từ kia. Vợ chồng tướng. Trúc Dư nói tiếp. Không sai không sai, chính là cái này. Võ trước y lìa liên tục gật đầu, trong mắt ý cười càng đậm, càng thêm thân mật gần sát hắn. Bởi vì Trúc Dư một đoàn người tiến về Tây vực chuyện cũng không đối ngoại lộ ra, cho nên không có an bài lòng trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Tiểu diễn một đêm về sau, võ trước y lìa liền tại trong tẩm cung của mình vì hắn tiễn đưa. Trước khi chia tay, Trúc Dư xoa bóp khuôn mặt của nàng, nhớ ta liền dùng thẻ ngọc liên hệ, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Võ trước y lìa nhẹ nhàng gật đầu, nhón chân lên tại hắn trên môi ấn xuống không bỏ một hôn. Đi. Một đường cẩn thận. Phản phất bình thường vợ đưa chồng đi xa bình thường, võ trước y lìa đưa mắt nhìn Trúc Dư sau khi rời đi, ánh mắt thật lâu dừng lại tại cửa trống rỗng. Nàng một mình dưới mép giường ngồi, nhìn qua trống rỗng tẩm điện xuất thần. Thật lâu, mới lấy ra cất giấu trong người thẻ ngọc. Tháp sáng xem xét, đầu tiên đập vào mi mắt liền là cùng Trúc Dư đối thoại ghi chép. Không đúng rồi. Võ trước y lìa nghi hoặc. Mình gần nhất không cùng hắn phát qua tin tức a. Ấn mở ghi chép xem xét, đúng là vài đoạn hình ảnh, hơn nữa còn là chính nàng gửi đi. Lại nhìn những hình ảnh kia, võ trước y trên mặt lưu tỉnh trong nháy mắt ngưng kết, trong lòng cảm xúc biệt ly toàn bộ hóa thành vừa thẹn lại giận bi phẫn. Nàng chăm chú nắm lấy thẻ ngọc, hàm răng khẽ cắn môi son, từ giữa hàm răng gạt ra cái kia để nàng vừa yêu vừa hận tên, Trúc Dư. Ác xì hơi. Trong tầng mây, cơ quan chim trên lưng, Trúc Dư hung hăng hát hơi một cái. Đây cũng là ai đang suy nghĩ mình? A, hát hơi. Biển mây bên trong, cơ quan chim trên lưng, Trúc Dư hung hăng đánh cái vang dội hát xì. Đây cũng là ai tại nhắc tới ta? Hồ Liễu. Tựa hồ cũng chỉ có thể là nàng. Thật cầm nàng không có cách nào. Trúc Dư móc ra thẻ ngọc, điều chỉnh góc độ, tiện tay đập trường tự chủ, gửi đi cho tại phía xa hoàng cung người kia. Trong tầm cung, võ trước y chính ngồi quỳ chân tại trên giường cẩm, đối mềm mại gối theo một trận mánh liệt nệ, phảng phất cái kia cái gối liền là cái nào đó tên ghê tởm. Nàng một bên xuất khí, một bên thấp giọng gỡ trách lấy, định thần. Hỗn đản. Sắt vôi. Dê sồn. Đúng vào lúc này, đặt một bên thẻ ngọc đống nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Nàng động tác dừng lại, lập tức đem cái gối ném bay, cơ hồ là bổ nhào qua đem thẻ ngọc nắm trong tay. Hình ảnh triển khai, chính là Trúc Dư phát tới ảnh chụp. Trong tấm hình, hắn nhàn nhã ngồi tại cơ quan chim trên lưng, phía sau là mênh mông vô ngần bầu trời xanh biển mây, trên mặt còn mang theo cái kia quen thuộc tiện hề hề dáng tươi cười, còn có mặt mũi cười. Võ trước y lìa đối hình ảnh căm giận cơ cơ quả đấm, nhưng nhìn lấy hắn bộ kia bộ dáng, mình cuối cùng cũng không có kiềm lại, khóe môi không bị khống chế dương lên. Nàng đem ấm áp thẻ ngọc nhẹ nhàng đặt tại tim, ngửa mặt té nằm mềm mại giường ở giữa, nhìn xem cái kia chút rủ xuống tơ lụa, liền nghĩ tới mấy ngày trước hoang đường. Nàng sờ lấy mình bằng phẳng bụng dưới, ánh mắt xấu hổ ngậm say. Gõ, gõ, gõ. Thanh thúy tiếng gõ cửa truyền đến, cung nhân cung kính bẩm báo, vậy hạ, canh giờ đã đến, nên khải điều khiển vào chiều. Võ trước ý gì bỗng nhiên hoàn hồn. Nàng hít sâu một hơi, đưa tay dùng sức vô vô mình hơi nóng gương mặt, lại bưng lên bên cạnh sớm đã mát thấu nước trà uống một hơi cạn sạch, đè xuống bước lên tâm tư. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong ngọc giản khuôn mặt tươi cười của người kia, nàng nhu hòa cười, đưa nó tiếp thân cất kỹ. Lại dương mắt lúc, trong mắt nhu tình toàn bộ thu lại, thay vào đó chính là thuộc về đế vương sắc bén phong mang. Chớp cái này đến, nàng sửa sang lại áo mũ, đẩy ra cửa điện, nắng sớm chút xuống mà vào. Tây vực, thường hực ánh nắng không có chút nào ngăn cản khuynh tả tại màu trắng bạc trên sườn núi, đem trọn tòa núi ngân phong dắt lên một tầng hào quang chói sáng. Tòa này Tây vực trọng yếu nhất ngọc thạch nơi sản xuất, tại ước chừng 10 năm trước, trận kia trấn Tây quân đại phá người sắc lập chiến dịch về sau, chính thức đặt vào Đại Viêm bản đồ. 10 năm trôi qua, chân núi đã quật khởi một tòa phồn hoa thành trấn. Ngọc Thành. Giờ phút này Ngọc Thành trên đường phố ngựa xe như nước, lục lạc từng tiếng, lui tới thương khách nối liền không dứt. Mấy tên nhìn như phổ thông nam nữ dạo bước trong đó. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 387, Tuyết Nhi, lại thắng. Chương 387, Tuyết Nhi, lại thắng. Tiểu gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Vừa đến núi Ngân Phong phụ cận liền hương phấn thành dạng này. Trúc Dư hiếu kỳ chọc chọc bị Nguyên Phồn Xí ôm vào trong ngực quái con thỏ. Cái này con thỏ xưa nay không thân cận người ngoài, lưu tại kinh thành không người chăm sóc, dứt khoát liền cùng nhau mang tới đường. Trên đường đi nó đều an phận thủ thường, của tại Nguyên Phồn Xí chân bên cạnh nằm ngáy o o, ai ngờ tới gần núi Ngân Phong lúc lại đột nhiên tinh thần chấn hưng. Đầu tiên là vây quanh đám người xoay quanh, lại phát ra o o tiếng kêu, tựa hồ không thể chờ đợi được mong muốn từ cơ quan chim trên lưng nhảy đi xuống. Gặp cái này từ trước đến nay điên tĩnh tiểu gia hỏa đột nhiên khác thường, mấy người cũng không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Nghĩ đến nó vốn là tại Long tộc trong di tích bị phát hiện, có lẽ là tại mảnh khu vực này cảm giác được cái gì đặc thù khí tức. Liên tạm thời thay đổi bay thẳng thiên công các nơi đóng quân kế hoạch, tại Ngọc Thành vùng ngoại ô hạ xuống. Tiếng Ngọc Thành, quái con thỏ càng là hưng phấn dị thường, trong ngực Nguyên Phồn Xí không ngừng bặm mẹo, suýt nữa liền muốn nhảy ra ngoài. "Chị, ngươi cảm thấy nó đang suy nghĩ cái gì?" Trúc Dư quay đầu hỏi. Giáng Ly không biết làm sao hàng vỉa hè buông tay, "Chị cũng không biết ta. Cái này con thỏ nhỏ linh trí quá thấp, so mèo còn thấp, thuần túy bằng bản năng làm việc, căn bản không có tư tưởng có thể nói. Ngự linh thuật đối với nó không hề có tác dụng, Giáng Ly đã thử qua rất nhiều lần. Nó sẽ không phải là đối Ngọc Thạch cảm thấy hứng thú a?" Tô Tấn Tuyết thình lình mở miệng. "Núi Ngân Phong, Ngọc Thành, nơi này chính là không bao giờ thiếu các thứ ngọc thạch. Có đạo lý, mua khối ngọc thạch đi thử một chút liền biết." Trúc Dư nói xong liền muốn hướng một nhà ngọc thạch cửa hàng đi đến. "Phu quân chấm đã." Huyền Ảnh nhẹ giọng gọi ở hắn, mũ có rèm bên dưới khỏe môi có chút dương lên, "Trên người ngươi mang tiền à?" Cái này hỏi một chút để Trúc Dư sững sờ tại chỗ. "Đúng vậy à, trên người hắn chân quý đồ vật không ít, hết lần này tới lần khác chính là không có tiền. Hắn đã thật lâu không dùng trả tiền tệ. Tại Nam Cương lúc, hết thảy chi phí đều từ Giáng Ly an bài. Tại kinh thành, võ trước y càng là đem hết thảy đều chuẩn bị đến thỏa đáng. Hắn gần như sắp muốn quên tiền cái này khái niệm." Huyền Ảnh khép cười một tiếng, tay trái tại vòng ngọc bên trên khẽ vỗ, tay phải liền nhiều hơn một cái tinh xảo cầm nang. "Phu quân, cho Trúc Dư tiếp qua cầm nang, kéo ra xem xét, bên trong đúng là tràn đầy vàng vụn." "Đúng a, nhà bọn hắn Ảnh Nhi là gái phú bà tới. Tùy thân mang theo vàng bạc đồ châu báu nữ trang, so chữ châu nhà giàu nhất còn muốn nhiều. Còn nhớ năm đó ở chữ châu lúc, Huyền Ảnh câu kia phu quân không cần lại mệt nhọc, thiếp thân nuôi ngươi nói đến ăn nói mạnh mẽ. Sau đó chuyển ra cả tủ vàng tràn diện, đến nay nghĩ đến vẫn cảm giác rung động. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng nàng là đem châu phủ khố cho cướp." "Đủ a phu quân." "Không đủ, thiếp thân nơi này còn có." "Đủ đủ." Ngọc thạch mặc dù quý giá, nhưng trung quy là chỉ ở thế tục lưu thông chân loạn, giá trị vẫn là so giá kém vàng. Ngọc thành bên trong khắp nơi có thể thấy được buôn bán ngọc thạch lái buôn. Mặc dù Đại Viêm đã biết được người sắc lập thần tinh là dùng tây vực ngọc thạch luyện chế mà thành, nhưng triều đình cũng không cấm chỉ ngọc thạch khai thác cùng buôn bán. Đến một lần ngọc thạch bản thân vô hại, cao phẩm chất ngọc thạch thậm chí còn có ôn dưỡng thân thể công hiệu, muốn đem nó luyện thành thần tinh cần phức tạp công nghệ cùng cực lớn hao tổn. Thứ hai, ngọc thạch mậu dịch lợi nhuận phong phú, liên lụy quá rộng, 1 triệu công nhân vận hàng bến cảng áo cơm chỗ hệ, há có thể nói cấm liền cấm. Cho nên triều đình chỉ là tăng cường quản khống, cũng tại chủ yếu khoáng mạch phái chú quân coi giữ. Trúc Dư mấy người dạo chơi đi vào một nhà ngọc thạch cửa hàng. Trong cửa hàng thương phẩm rực rỡ muôn màu, các thức ngọc khí tại ánh sáng nhu hòa bên dưới chiếu sáng rạng rỡ. Có tinh xảo đeo sức, cũng có điêu thành các loại đồ chơi nhỏ vật trang trí. Tiến cửa tiệm, quái con thỏ liền làm cho càng mừng hơn, xem ra quả nhiên là hướng về phía ngọc thạch đến. Trường quý gặp tới mấy vị trung nguyên cách ăn mặc khách nhân, đội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười tiến lên đón đến, nhiệt tình giới thiệu trong cửa hàng chân phẩm. Trúc Dư tiện tay cầm lấy một cái bàn tay lớn nhỏ, điêu thành dài mảnh trạng hồng ngọc thưởng thức. Cái này hình dạng rất giống cà rốt, con thỏ hẳn sẽ thích a. Đến, có phải hay không muốn cái này? Hắn cầm hồng ngọc tại con thỏ trước mặt lung lay. Trường quý mắt thấy Trúc Dư lại dùng thượng đẳng hồng ngọc đùa con thỏ, không khỏi âm thầm tắt lưỡi, thầm nghĩ cái này chút người trung nguyên coi là thật xa hoa lãng phí. Nhưng mà phút chốc, hắn cả kinh cặp mắt trợn tròn. Chỉ gặp cái kia con thỏ xích lại gần hít hà, lại há miệng răng rắc một tiếng, đem hồng ngọc nhọn trò căn xuống tới. Trong cửa hàng lập tức lặng ngắt như tờ. Khách quan, cái này. Trưởng quỹ chỉ vào đang tại nhai ngọc con thỏ, cả kinh nói năng lộn xộn. Trúc Dư một đoàn người đều dùng linh khí làm ngụy trang, tại trưởng quỹ xem ra, đây bất quá là chỉ phổ thông con thỏ. Nhưng chính là con này phổ thông con thỏ, thế mà đem ngọc thạch làm củ cải cho nhai. Người đây rốt cuộc là cái gì con thỏ a? Trúc Dư mấy người cũng là ngạc nhiên. Hắn không chút biến sắc mà sẽ bị cắn qua hồng ngọc đưa cho Nguyên Phồn Xí, đối trưởng quý hay nay cười, để trưởng quý chê cười. Cái này con thỏ là chúng ta nuôi linh sủng, lấy ngọc làm thức ăn. Trưởng quý trong cửa hàng ngọc thạch phẩm chất thượng giai, chúng ta lại nhiều tuyển mấy thứ mang đi. Khách hàng lớn. Nghe xong Trúc Dư muốn mua không biết, trưởng quý lập tức đem con thỏ ăn ngọc sự tình bước qua một bên, gạt ra nhiệt tình dáng tươi cười, đâu có, khách quan cứ việc chọn tuyển, cửa hàng nhỏ chắc chắn cho cái công đạo giá tiền. Trúc Dư tuyển không ít ngọc thạch, đang muốn tính tiền lúc, Huyền Ảnh nhưng lại móc ra một túi mảnh vàng vụn, "Phu quân, lại mua một chút à?" Trúc Dư không khỏi bật cười, làm sao không cùng vật nhỏ này đưa tức giận. Bởi vì Huyền Ảnh là yêu tộc nguyên nhân, cái này con thỏ một mực không muốn tiếp cận nàng, liền sợ đều không cho sợ, Huyền Ảnh cũng một mực đối với nó hờ hững. Huyền Ảnh cười ngọt ngào, mũ có rèm lụa mỏng hơi rung nhẹ, "Đây là vi phu quân mua." Nhìn phu quân ném ăn nó như vậy vui vẻ, liền nhiều mua một chút lại có làm sao? "Có đúng không? Cái kia cảm ơn nương tử Huyền Ảnh phúc thân thi lễ." Mặt mày còn cong, phu quân vui vẻ là được rồi. Bên kia trưởng quỹ đã đem bọn hắn chọn mua ngọc thạch cẩn thận đóng gói thỏa đáng, còn ngoài định mức tặng cho mấy món nhỏ ngọc khí. Đã là gặp được Trung Nguyên đến phú hảo, cho chút ưu đãi kiếm cái danh tiếng cũng đáng. Trúc Dư tiếp qua bọc, thuận tay thu vào trong túi chữ vật. Đi đến rộn ràng phố xá bên trên, Giáng Ly nhìn xem cái kia đã nhanh đem hồng ngọc ăn xong con thỏ, như có điều suy nghĩ, nơi này ai cũng đã từng là long tộc di tích, sản xuất ngọc thạch lây dính long tộc khí tức, cho nên tiểu gia hỏa này mới như vậy si mê. Cũng có khả năng nó liền là đơn thuần thích ăn ngọc thạch. Huyền Ảnh nói, tây vực là sa mạc, mà long tộc trưởng ở thủy vực thiên cung, sao lại muốn tới nơi này? Trúc Dư thì chuyển hướng Nguyên Phồn Sĩ, Phồn Sĩ nhưng đối với nơi đây chuyện xưa có hiểu biết. Không muốn Nguyên Phồn Sĩ còn chưa trả lời, Tô Tấn Tuyết liền ánh mắt sáng lên, háng giọng một cái, trịnh trọng việc mà nói, để cho ta tới. Mấy người đồng loạt nhìn về phía nàng, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngươi? Huyền Ảnh chất vấn. Ta? Tô Tấn Tuyết ngẩng đầu. Nguyên Phồn Sĩ ôn hòa cười, vậy liền để Tuyết tỷ tỷ mà nói a. Tô Tấn Tuyết ưỡn ngực, thanh âm tự tin, giải thích lên tây vực chuyện cũ. Núi Ngân Phong lịch sử viễn cổ đã không thể thi, nhưng Ngọc Thành Hưng Suy lại đáng giá nói chuyện. Cái này núi Ngân Phong dưới, trước trước sau sau trùng xây qua 4 tòa Ngọc Thành. Tòa thứ nhất Ngọc Thành xây dựng vào 1.200 năm trước, là tây vực cổ xưa nhất thành bang một trong. Nơi này tiên dân sớm nhất phát hiện ngọc thạch tài nguyên khoáng sản, nhưng bọn hắn cũng không đem ngọc thạch dùng cho mậu dịch, mà là với tư cách kiến trúc vật liệu, xây lên một tòa danh xứng với Tử Ngọc Thành. Đáng tiếc về sau vong ở nội loạn, tòa kia trong truyền thuyết ngọc xây thành chỉ cuối cùng bị cắt vàng nuốt hết. 200 năm về sau, tòa thứ hai Ngọc Thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bằng vào ngọc thạch mậu dịch cùng độc đáo tạo hình kỹ nghệ, nó cấp tốc vượt khởi, mặc dù danh nghĩa vì thành, thật là hùng cứ 800 dặm tây vực đại quốc, một lần trở thành tây vực cường đại nhất quốc gia một trong. Nhưng tiệc vui trong tàn, nó đời cuối quân vương cuồng vọng tự đại, lại chém giết đại càn đối xử, dẫn tới kiền đế tức giận phát binh chinh phạt. Lĩnh quân đại tướng một trưởng đem tòa này tây vực thứ nhất hùng thành đánh vào lòng đất, vương tộc toàn bộ đền tội, trên đầu lơ lửng bắc huyết. Cương thịnh nhất thời ngọc thành như vậy chôn bụi, cương thổ bị xung quanh nhỏ bàng chia cắt, núi ngân phong khoáng mạch cũng biến thành các phương tranh đoạt con mồi. 400 năm về sau, một chi nam rời bộ lạc dần dần lớn mạnh, tại trăm năm ở giữa chiếm đoạt xung quanh thành bang. Bọn hắn tự xưng ngọc thành di dân, xây lại thành trì, lại mở ngọc thành tên, y đồ độc chiếm khoáng mạch. Đáng tiếc dẫm lên vết xe đổ, bị tây vực liên quân hợp lực công diện, khoáng mạch lần nữa bị các phương chia cắt. Sau đó trải qua sa mạc căn mòn, mấy năm liên tục chiến loạn, nơi đây lại không ra đời cường đại chính quyền. Cho đến người sắc lạc xuôi nam chiếm cứ núi ngân phòng, sau đó đương kim nữ đế xuất trấn tây quân bắc phạt khu chủ cắt lỗ, lại tổ chức quân dân đại quy mô trồng cây, mở rộng ốc đảo. Phương ở trên vùng đất này dựng lên tòa thứ tư ngọc thành, một tòa thuộc về đại viêm ngọc thành. Giảng xong, Tô Tấn Tuyết mong đợi nhìn về phía Nguyên Phồn Sĩ, thế nào? Nhưng có bỏ sót chỗ. Nguyên Phồn Sĩ nhàn nhạt cười, cùng ta biết không kém bao nhiêu. Đạt được nàng khẳng định, Tô Tấn Tuyết mặt mày lớn hở, yêu ngạo nhìn chung quanh chúng nữ, cuối cùng đem nóng rực ánh mắt dừng lại tại trên người Trúc Dư, cười mỉm chờ đợi hắn khích lệ. Trúc Dư giơ ngón tay cái lên, Tuyết Nhi, lợi hại, coi là thật làm chúng ta lau mắt mà nhìn. Cái này khen một cái để Tô Tấn Tuyết càng là đắc ý, toàn bộ ảnh hình người chỉ tiêu ngạo con mèo tinh thần phấn chấn. Trúc Dư cơ hồ có thể trông thấy đỉnh đầu nàng dựng thẳng lên run run lỗ tai, sau lưng nhanh bệnh đến bầu trời cái đuôi. Huyền Ảnh kinh ngạc hỏi, ngươi là từ đâu biết cái này chút? Đương nhiên là đọc sách. Tô Tấn Tuyết ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân hướng về phía trước, tự nhiên chiếm cứ Trúc Dư bên người vị trí. Tại lần lượt học thức thậm chí kiến thức chung bên trên bị các nàng nghiền ép về sau, Tô Tấn Tuyết biết hổ thẹn sau đó dũng, cái này vài ngày một mực đang bù lại văn hóa khóa. Đến tây vực trên đường còn đặc biệt nghiên cứu, tây vực nhớ, đem tây vực chư quốc chuyện cũ nhớ kỹ trong lòng, hôm nay rốt cục mở mày mở mặt một lần. Tuyết Nhi, lại thắng. Trúc Dư mỉm cười cho đắc chí vừa lòng kiếm thánh đại nhân thuận bút lông, cái này thân mật cử động để Tô Tấn Tuyết tâm tình càng là bay lên trong mây. Hắn lập tức chuyển hướng Nguyên Phồn Sĩ, nghiêm mặt hỏi, nói như vậy, sách sử bên trong cũng không có núi Ngân Phong cùng lòng tộc tương quan rõ ràng ghi chép. Chờ thiên công các đem núi Ngân Phong đào mặc, hết thể tự có kết quả. Đã như vậy, chúng ta cái này liền khởi hành cùng thiên công các người tụ hợp a. Ngọc Thành phía bắc, núi Ngân Phong dưới chân, một tòa quy mô hùng vĩ nơi đóng quân xây dựa lưng vào núi. Trong doanh địa cơ quan âm thanh rung động ầm ầm, các thức cơ quan khí giới vận chuyển không ngừng, nghiễm nhiên một tòa to lớn công xưởng. Nơi đóng quân bên ngoài, mấy tên thân mang thiên công các trang phục ông lão cùng trấn tây quân tướng lĩnh đứng ở phía trước. Phía sau là áo giáp tươi sáng trấn tây quân binh lính, xếp hàng chỉnh tề, nghiêm túc ý mắng. Công đâu trưởng lão, vị kia dáng người khôi ngô trấn tây quân tướng lĩnh đúng thanh hỏi, các ngươi muốn chờ quý khách, làm sao còn chưa tới? Công đâu kiệt đuốt ve ngọc trong tay giản, đuốt dâu lạnh nhạt nói, vương tướng quân an tâm chớ đội, sắp đến. Ngươi? Ai? Vương Ngạn Uy bực mình không thôi. Hắn thực sự không nghĩ ra thiên công các những người này bị thần kinh à, để đó êm đẹp thời gian bất quá, càng muốn chạy đến cái này chim không thèm bị núi hoang đến đào hang. Không chỉ có như thế, đám người này thế mà còn muốn trấn tây quân phối hợp đào hang, nghe nói mệnh lệnh này vẫn là nữ đế tự mình truyền đạt. Nữ đế tại tây vực, tại trấn tây quân bên trong uy vọng không ai bằng. Bởi vậy cứ việc đầy bụng bực tức, Vương Ngạn Uy vẫn là mang theo thủ hạ tận tâm tận lực phối hợp. Nhưng thiên công các đám này sâu người thực sự khó mà ở chung. Nói chuyện nói nhăng nói cội thì cũng thôi đi, đối trấn tây quân càng là không có chút nào tôn trọng có thể nói. Những ngày này đều là để các tướng sĩ làm chút vận chuyển vật liệu đá công việc, quả thực là coi bọn họ là lạc đà sai bảo. Vương Ngạn Uy khó chịu cơ hồ viết trên mặt, nhưng vị này thiên công các trưởng lão lại làm như không thấy, vẫn như cũ đối với hắn hờ hững. Hôm nay càng là không hiểu ra sao cả đem bọn hắn gọi đến, nói cái gì có thiên công các nhân vật trọng yếu đến thăm. Người nào đáng giá hắn một cái trấn thủ sứ tự mình đến tiếp? Các chủ a, tới. Công Đâu Kiệt đống nhiên khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang chợt hiện. Hắn cấp tốc cất kỹ thẻ ngọc, sửa sang lại áo bào, hướng phía trước đất chống chỉnh trọng cúi đầu. Công Đâu Kiệt, gặp qua. Tôn thượng. Tôn thượng. Vương Ngạn Uy nghi hoặc nhìn về phía không có một hai phía trước, đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy trước mắt không gian nổi lên gợn sóng, năm đạo bóng dáng trống rỗng hiện ra. Cầm đầu thanh niên thân mang đại viêm quan tướng bên trong lưu hành một thời văn võ tay áo phục, áo giáp đều là thượng đẳng. Hắn bên cạnh thân tùy hành bốn tên nữ tử càng là phong thái khác nhau, hoặc lạnh lạnh như tuyết, hoặc kiều diễm như lửa, không có chỗ nào mà không phải là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc. Vương Ngạn Uy trong lòng ý niệm đầu tiên chính là, cái này chẳng lẽ trong triều vị nào trọng thần công tử, hoặc là tôn thất con cháu, mang theo gia quyến đến Tây vực dạo núi ngắm nước. Nhưng nghĩ lại, thiên công các đám này mắt cao hơn đầu lao ra hỏa, sao sẽ đối với đại viêm hoàn khố con cháu cung kính như vậy? Huống chi, thanh niên này khí tức quanh người lên thâm tựa như biển, xa không phải cái kia chút tận tình thanh sắc thế gia con cháu có thể so sánh. Đó là thiên công các thiếu các chủ. Vương Ngạn Uy âm thầm phỏng đoán, nhịn không được lấy thần thức hướng bên cạnh Công Thâu Kiệt truyền âm hỏi thăm, "Công Thâu trưởng lão, vị này chính là quý các chủ nhà công tử?" Công Thâu Kiệt ra mặt kéo ra, không nhìn hắn, chỉ ở trong lòng đội vã đáp lại, "Tướng quân nói cẩn thận, không cần thiết vọng thêm phỏng đoán." Trên thực tế, liền chính Công Thâu Kiệt cũng không rõ ràng thanh niên này chuẩn xác thân phận. Bọn hắn thiên công các tôn thượng cam tâm đứng bên cạnh hắn, lấy hắn làm chủ vị. Đây chính là lão tổ a. Đừng nói các chủ con trai, các chủ thân bát trai cũng không có lá gan này để vị này đứng bên cạnh. Chúc Dư mấy người nhìn Vương Ngạn Uy một chút, cũng không nhiều lời. Vị này trấn thủ sứ mặc dù trong lòng nghi ngờ dày đặc, nhưng cũng tại cái kia bình tĩnh nhìn soi mói thu liễm tâm thần. Hắn nhìn ra được, mấy người kia đều không phải là dễ cùng hạng người. Công Thâu trưởng lão, Nguyên Phồn Sĩ tiến lên một bước, Công Thâu Kiệt thấy thế, thân hình lại đi xuống cung kính một điểm, tư thái càng cung kính. Nếu là cùng thiên công các thương lượng, từ Nguyên Phồn Sĩ ra mặt tự nhiên thích hợp nhất. Các ngươi thu hoạch như thế nào? Công Thâu Kiệt vội vàng túi đầu đáp lại, bẩm tôn thượng, chúng ta còn tại toàn lực đào móc. Trong lòng núi còn không có thu hoạch, nhưng ở sâu dưới lòng đất, chúng ta đào được một chút ngàn năm trước di tích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 388, để bọn hắn có chút cảm giác tham dự chương 388, để bọn hắn có chút cảm giác tham dự đám người vừa nói chuyện với nhau, vừa hướng phía nơi đóng quân chỗ sâu đi đến. Vương Ngạn Uy theo ở phía sau, đầy bụng nghi ngờ, ánh mắt tại Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Sĩ ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Nữ tử này đúng là Công Thâu Kiệt trong miệng tôn thượng. Vậy cái này khí độ bất phàm thanh niên lại là lai lịch gì? Thiên công các đám người này làm việc cũng quá không giảng cứu. Quý khách đến liền cái chính thức dẫn kiến đều không có, đây không phải có chủ tâm để cho người ta khó xử sao? Đã như vậy, làm gì cố ý gọi hắn đến đón lấy? Không phải là cố ý tiêu khiển hắn sao? Gặp Vương Ngạn Uy đánh giá mình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Trúc Dư chậm hai bước, cùng hắn lên tiếng chào, "Vương trấn thủ sứ." Đang tại trong lòng thống mạ Công Thâu Kiệt, Vương Ngạn Uy trong lòng run lên. Hắn nhớ kỹ mình chưa hề tự giới thiệu, thanh niên này như thế nào biết được thân phận của hắn? Cái kia thiên công các lao giả đều chỉ quản hắn gọi tướng quân. Hắn trên mặt chất lên dáng tươi cười, đáy mắt lại lướt qua một chút cảnh giác, vị công tử này là như thế nào nhận ra Vương Mỗ? Trúc Dư thong dong cười, tại hạ phụ bệ hạ mệnh, chuyên tới để giúp đỡ thiên công các làm việc. Trước khi đi bệ hạ cố ý bàn giao, muốn hay nàng thăm hỏi trấn Tây quân tướng sĩ. Nói xong, hắn lấy ra một viên lệnh bài bày ra tại Vương Ngạn Uy trước mặt. Viên thiết bài trên mặt khắc lấy bắt mắt võ chữ, mặt sau thì là uy nghiêm bà thần huy hiệu. Thân là trấn thủ sứ Vương Ngạn Uy tự nhiên nhận ra đây là cái gì, đây là bệ hạ còn tại làm trấn Tây đại đô hộ lúc lệnh bài. Có thể nắm giữ vật này, trước mắt người thân phận liền không khả năng là giả. Nguyên lai là bệ hạ sứ giả a, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Chắc không được có thể làm cho cái kia thiên công các tôn thượng khuất tại bên cạnh bị đâu. Gặp Vương Ngạn Uy nhận ra lệnh bài, Trúc Dư lại bồi thêm một câu, "Bệ hạ, một mực đọc lấy trấn Tây quân đâu?" Lời vừa nói ra, Vương Ngạn Uy cái này đại lao đàn ông nước mắt đều muốn xuống. Nếu không có trường hợp không đúng, hắn thật nghĩ hướng đông chắp tay hô to một tiếng nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Ngắn ngủi một câu, nhiều ngày đến đọc lại ủy khuất cùng tích tụ lập tức tan thành mây khói. Giờ phút này, đừng nói là khiêm đá, liền là muốn bọn hắn cầm đao kiếm đem ngọn núi này đào rỗng cũng không một câu oán hận. Vương Ngạn Uy hít sâu một hơi, đối Trúc Dư ông vừa nói, mặt tướng thay mặt toàn thể tướng sĩ, tạ bệ hạ long ân, cũng tạ sứ giả tiện thể nhắn. Trấn Tây quân sẽ làm dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Làm phiền Vương trấn thủ sứ. Trúc Dư gật đầu cười mỉm. Giáng Ly thanh âm tại lúc này tiến vào đầu góc của hắn, cái này quả nhiên là tiểu nữ đế ý tứ. Không kém bao nhiêu đâu. Trúc Dư về nói. Hắn chỉ là thoáng ra công dưới. Võ trước ý lìa đích thật là có khen thưởng chi này quân sĩ kế hoạch, bất quá cũng không có cố ý căn dặn để Trúc Dư tới làm, loại chuyện này nàng tự có sắp xếp. Lệnh bài ngược lại là nàng tự tay cho, nhưng cũng chỉ là để hắn có thể tại Tây vực tùy cơ ứng biến. So với thiên tử thân phận, trấn Tây quân càng nhận bị kia từng cùng bọn hắn kể vai chiến đấu trấn Tây đại đô hộ. Trúc Dư sở dĩ nói với Vương Ngạn Uy lời nói này, là nhìn ra hắn những ngày qua thụ không ít ủy khuất. Thiên công các đám người cả ngày cùng cơ quan làm bạn, dần dà liền không quá sẽ cùng người giao thiệp. Giống Mặc trưởng lão loại này khéo đưa đẩy chính là hiếm như lá mùa thu. Cùng cái này chút không hiểu nhân tình lõi đời trưởng lão cộng sự mấy ngày, vị này trấn thủ sứ sợ là tức sôi ruột. Thế là Trúc Dư liền chọn vài câu ấm lòng lời nói, đã trấn an tướng sĩ, lại thuận tay giúp võ trước ý thu nạp lòng người, có thể nói một công đôi việc. Lại nhìn Vương Ngạn Uy, đã là thẳng tắp sống lưng, đi lại sinh gió, không gặp lại nửa điểm bất mãn. Thiên công các người làm việc lôi lệ phong hành, cho dù là Nguyên Phồn Sĩ vị này tôn thượng đến nơi, cũng không có an bài cái gì tiếp gió đến hội, hoặc là vô dụng nghi thức xa giao. Đám người đi thẳng vào vấn đề. Một đoàn người xuyên qua để phòng nghiêm ngặt nơi đóng quân, đi hướng chỗ sâu nhất. Một cái to lớn cửa kim loại thình lình đứng sừng sững trước mắt, trên cửa trải rộng tinh vi bánh răng cùng dao thoa cắn vào khóa cái chốt. Phủ đô hộ trấn Tây đều chưa hẳn có nơi này phòng thủ nghiêm ngặt. Trúc Dư nhìn một chút trên cửa cơ quan khóa. Kế bên này có mấy ngàn người trông coi, lại có nhiều như vậy cơ quan thú, thậm chí còn tại liên tục không ngừng tạm mới, có lại an cửa tất yếu sao? Công Đâu Kiệt đưa tay ra hiệu, đây cũng là thông hướng lòng đất lối vào. Tiếp theo từ trong tay áo lấy ra một viên sáu mặt khắc đầy phù văn đồng tàu khối rubin. Khối rubin tự hành lơ lửng giữa không trung, các phương diện bắt đầu phi tốc xoay tròn. Theo khối rubin chuyển động, trên cửa cơ quan khóa lần lượt phát ra thanh thủy bánh răng hoạt động âm thanh, khóa lươi theo thứ tự thu hồi. Âm lãnh khí lưu lôi cuốn lấy bụi đất khí tức đập vào mặt. Phía sau cửa là nghiêng hướng phía dưới thâm thủy thông đạo, hai bên trên vách đá khảm nạm chiếu minh thạch ném xuống thăm thẳm lam quang, chiếu ra dưới chân kéo dài đến hắc ám chỗ sâu quỹ đạo. Gặp nhập trước động, Công Đâu Kiệt ánh mắt tại trúc dư bên cạnh thân ba vị trên người nữ tử dừng lại chốc lát, chần chờ chuyển hướng Nguyên Phồn Sĩ, Tôn Thượng, mấy vị này cô nương cũng muốn cùng đi a? Vừa rồi trúc dư cùng Vương Ngạn Uy nói chuyện với nhau lúc cũng không tỉ ý người bên ngoài, hắn nghe được rõ ràng, thanh niên này là nữ đế đặc sứ, tu vi càng là sâu không lường được, tại phía xa Vương Ngạn Uy phía trên. Nhân vật như vậy muốn tùy hành dò xét, hắn tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng cái kia ba vị nữ tử, Công Đâu Kiệt âm thầm lắc đầu. Trên người các nàng cảm giác không đến nửa điểm sóng linh khí, ngoại trừ dung mạo điệt lệ xuất chúng, thực sự nhìn không ra có gì đặc biệt. Nghĩ đến xác nhận vị này nữ đế sủng thần gia quyến, tuy nói vô ý đánh giá người khác biệt tư, nhưng mang theo chói gà không chặt lực nữ quyến xâm nhập hiểm địa, cuối cùng không ổn. Công Đâu Kiệt chính đợi lại quyền, Nguyên Phồn Sĩ cũng đã lạnh nhạt mở miệng, không sao, các nàng cùng chúng ta đồng hành. Gặp Tôn Thượng như thế tỏ thái độ, Công Đâu Kiệt đành phải đem chưa hết lời nuốt trở vào. Huyền ảnh các loại ba nữ thì là trao đổi một ánh mắt, trong lòng cười thầm, cái này Thiên Công các trưởng lão là coi các nàng là làm mềm yếu bất lực cô gái yếu đuối. Công Đâu Kiệt lấy ra một cái khắc mai cơ quan khối rũ bị bay bổng ném ra ngoài, chỉ gặp Ngọc Phương cấp tốc triển khai, gây dựng lại, đảo mắt hóa thành một cỗ đồng trao đúc thành khổng lồ xe chở quáng. Tôn Thượng mời. Công Đâu Kiệt mở cửa xe, con người nhường cho. Nguyên Phồn Sĩ đối Trúc Dư gật đầu, dẫn đầu lên xe. Trúc Dư ra hiệu ba nữ đuổi theo, lại đối Vương Ngạn Uy trịnh trọng dặn dò, nơi đóng quân an nguy, liền giao phó cho trấn thủ sứ. Vương Ngạn Uy thẳng tắp sống lưng, trung điệp đấm lực thể, sứ giả yên tâm. Có trấn ta Tây quân tại, không có sơ hở nào. Đợi đám người đều đã lên xe, chiếc này toàn bộ phong bế đồng trao cự thú phát ra ngột ngạt bay mình, dọc theo quỹ đạo chậm rãi lái vào tĩnh mịch đường hầm. Công Đâu Kiệt cùng Thiên Công các đệ tử tại phía trước điều khiển, Trúc Dư một đoàn người thì tại phía sau an toàn. Xe chở quán khởi động, trong xe mình đá sáng lên, lại đem bên ngoài cảnh tượng rõ ràng ném bắn tại trước mắt mọi người. Dù là Trúc Dư đối Thiên Công các hắc hoa ký đã có hiểu biết, giờ phút này vẫn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Hắn không chút nghi ngờ, như Thiên Công các nguyện ý, hoàn toàn có năng lực thành lập một chi dòng lũ sắt thép chiến xa quân đoàn. Sở dĩ không làm như vậy, đơn giản là cảm thấy không cần thiết. Dù sao trong tay bọn hắn, linh hoạt đa dạng cơ quan thú xa so với cổng cảnh chiến xa càng là thật hơn dùng. Thấu qua bóng ánh đá, Trúc Dư cẩn thận quan sát lấy bên trong đường hầm bộ. Ngoại trừ khảm nạm tại trên vách đá chiếu minh thạch bên ngoài, hắn còn chú ý tới một chút khắc vẽ lấy phù văn đồng tao đầu mang, kinh mạch tại đường hầm trên vách quy luật phân bố. Cái này chút đồng tao đầu là làm gì dùng đường? Hắn hỏi Công Đâu Kiệt, gia cố đường hầm. Gia cố chỉ là thứ nhất. Công Đâu Kiệt đuốt dâu đáp, quan trọng hơn công dụng là phòng ngự. Những phù văn này một khi kích hoạt, có thể tạm hoãn trong kết giới thời gian trôi qua, đem quân địch giam ở trong đó. Bố trí được nghiêm mật như vậy, là tại hạ mặt phát hiện cái gì đồ vật lê gớm? Chẳng lẽ đào ra đỏ thẫm? Tại bên trong Thiên Công Các, đào móc làm việc có nghiêm ngặt nguy hiểm phân cấp, màu đỏ đại biểu cao nhất nguy hiểm đẳng cấp. Cũng không phải là như thế. Công Đâu Kiệt lắc đầu. Chỉ là để phòng trường hợp bất chắc. Tôn Thượng lại xuất phát trước liền cố ý căn dặn, chuyến này không thể coi thường, muốn chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bởi vậy vừa đến núi Ngân Phong, chúng ta liền đối với nơi này tiến hành toàn diện khảo sát. Khởi công sau càng là tầng tầng bố trí phòng vệ, nơi đóng quân thủ vệ bất quá là phía ngoài nhất phòng tuyến thôi. Thiên Công Các chủ lực đều tại ngọn núi nội bộ, tinh nhuệ cơ quan thú, chiến đấu khôi lỗi, cùng các vị hộ pháp trưởng lão toàn bộ ở đây. Liên là đào ra cái yêu thánh cũng đủ để ngăn chặn một phen. Thiên Công các người không thích quan lác, bọn hắn nói có thể cản, vậy liền thật có thể cản. Lúc này Nguyên Phồn Sĩ nhẹ giọng mở miệng nói một chút các ngươi phát hiện đi, nhưng có tìm tới vật có giá trị, là một chút đổ sụp cổ kiến trúc di tích. Công Đâu Kiệt cung kính hồi bẩm. Kinh trưởng lao nhóm nghiên phán xác nhận ngàn năm trước bị cản quân lấy diệt tòa kia ngọc thành di chỉ, sáng nay vừa bị phát hiện, Huyền Cơ Điện đang tại tiếp tục thâm nhập sâu dò xét, nhìn có thể hay không tìm tới thi hải hoặc chưa biết. Lúc nói chuyện, xe chở quáng đã chạy nhanh chống đỡ một cái khác phiến cửa lớn trước. Theo cửa chính chậm rãi mở ra, nhưng gặp mấy vị râu tóc bạc trắng trưởng lao xuất lĩnh lấy hai nhóm tiên công các đệ tử cùng khối lỗi, chỉnh tề xếp hàng đón lấy. Công Đâu Kiệt đứng dậy hướng Nguyên Phồn Sĩ hạ thấp người, "Tôn thượng, nơi đây là chúng ta thành lập cứ điểm, chư vị trưởng lao đặc biệt cung kính bồi tiếp đại giá." Nguyên Phồn Sĩ hơi hơi gật đầu, đối Trúc Dư đám người nói nhỏ một tiếng đi thôi liền dẫn đầu đi xuống xe chở quáng. Nàng hiện thân một khắc này, cái kia chút râu tóc bạc trắng trưởng lão liền dẫn đầu đệ tử cùng kêu lên gặp, liền những khôi lỗi kia đều động tác chỉnh tề địa phủ thân hành lễ, "Tôn thượng, Huyền Cơ Điện điện chủ, mực không phải mang theo điện bên trong chư trưởng lão cùng đệ tử, xin đợi Tôn thượng đại giá." Đại khái là nhìn Trúc Dư bọn hắn mấy cái này đại viêm người tại, Thiên Công các người cũng chưa gọi thẳng Nguyên Phồn Sĩ vì lão tổ, mà là dùng Tôn thượng cái này lập lờ nước đôi xưng hô. Trúc Dư ánh mắt quét qua phía trước đứng trang nghiêm điện chủ cùng hai vị trưởng lão, cảm giác bên trong ba người đều là lục cảnh tu vi cường giả. Lại sau này nhìn, có khác 10 tên ngũ cảnh tu vi trưởng lão đứng yên phía sau. Cùng những người này so sánh, nơi đóng quân cái kia mấy ngàn trấn Tây quân hoàn toàn liền là nhìn cửa chính vật biểu tượng, đặt chỗ ấy vừa đứng chỉ là cho đại viêm chút mặt mũi, để bọn hắn có chút cảm giác thâm dự. Dù cho không tính đệ tử cùng cơ quan thú, liền đem cái này 13 tên trưởng lão kéo ra ngoài, đều đủ đem Tây vực chư quốc ngay tiếp theo trấn Tây quân cùng một chỗ san bằng. như Võ Hoài Du không ra tay can thiệp, bọn hắn còn có thể ngay tại chỗ chỉnh đốn về sau, tiếp tục hướng đông đánh, cùng Đại Viêm tách ra vật cổ tay. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là Thiên Công các hùng hậu thực lực một góc của băng sơn. Luận nội tình sâu, thực lực mạnh, chung quy là những truyền thừa khác xa xưa cổ lão tông môn càng hơn một bậc. Phàm tục mấy trăm năm vương triều, cùng cái này chút tồn tại tiếp ngàn năm tông môn, thực sự khó mà đánh đồng. Mà thế gian giống lợi hại như vậy, nói ít còn có số lượng một bàn tay. Chỉ là bọn chúng phần lớn tị thế không ra, ẩn vào phía sau mà thôi. Thiên Công các phong cách hành sự từ trước đến nay ngắn gọn hiệu suất cao, Nguyên Phồn Sĩ cùng chư vị trưởng lão giao lưu càng là như vậy. Gặp mặt vẹn vẹn hai câu ngắn gọn ân cần thăm hỏi, liền đã cắt vào chính đề, một bên thương thảo sự việc cần giải quyết, một bên hướng cứ điểm chỗ sâu bước đi. Trúc Dư mấy người cũng bị đám người vây quanh đồng hành. Cho dù Thiên Công các trưởng lão đối cái này cái gọi là nữ đế đặc sứ cũng không ưa, nhưng bởi vì lấy Nguyên Phồn Sĩ quan hệ, cũng là đối bọn hắn kính cẩn lễ phép. Ngược lại là dẫn đường Công Thâu Kiệt, bởi vì thân phận ở chỗ này tính không được định tiêm, rơi vào đội ngũ phía sau. Trúc Dư một đoàn người phân tâm nhị dụng, một bên nghe lấy các trưởng lão hướng tôn thượng báo cáo làm việc tiến triển, vừa quan sát tòa này xây dựng tại trong lòng núi hùng vĩ cứ điểm. Ánh mắt chiếu tới, đều là vàng son lộng lẫy đồng thau cấu kiện, mà tại đồng thau bên ngoài, càng che có một tầng không thể phá vỡ tinh cương huyền thiết, cộng đồng cấu trúc thành chỗ này vững như thành đồng thành lũy. Thân thức khắc qua, tòa này cứ điểm toàn cảnh tại trong đầu thành hình. Đây chính là tòa khổng lồ di động pháo đài, có nửa tòa núi lớn như vậy, một khi dưới mặt đất có biến, có thể trực tiếp mở ra từ trên núi xô ra đi. Thiên Công các tới đây vẫn chưa tới nửa tháng a. Hiệu suất này là thật là cao. Đám người đi tới cứ điểm chỗ sâu, Thiên Công các trưởng lão đem Trúc Dư một nhóm dẫn đến một chỗ nhất là to và rộng cung điện. Nơi đây tên là Thiên Cơ trụ cột chính là chuyến này nơi trung tâm. Trong điện chính giữa đưa có một tấm huyền ngọc giải án, trên bàn cắt mịn như vật sống nhúc nhích không thôi, chậm rãi ngưng tụ thành từng tòa kiến trúc hình dáng, hiện nhiên đang tại dựng lại địa để di tích hình dáng tướng mạo. Huyền Cơ điện chủ mực không phải tiến lên giải thích nói, đây là địa mạch diễn tượng đài chính mượn độn giáp chỗ dò tin tức, thôi diễn xuất hiện lại dưới mặt đất di tích toàn cảnh. Hắn nói tới độn giáp là một loại hình như TT, vẹn vẹn ngón tay lớn nhỏ tinh xảo cơ quan thú, chuyên đi chui đất dò đường chức vụ. Nguyên Phồn Sĩ nhìn chăm chú cắt chảy mô hình biến hóa, nói khẽ, tiến độ vẫn là chậm chút. Mực không phải nghe vậy, lúc này chắc tay, thuộc hạ cái này liền tự mình dẫn người gấp rút thăm dò. Không cần. Nguyên Phồn Sĩ lại đưa tay đã ngừng lại hắn, nhìn về phía đang tại một bên hiếu kỳ quan sát bốn phía Giáng Ly. Phát giác được Nguyên Phồn Sĩ quăng tới ánh mắt, Giáng Ly không chờ nàng mở miệng liền đã hiểu ý, khóe môi giơ lên một vòng cười nhẹ, là cần ta xuất thủ à? Nguyên Phồn Sĩ gật đầu, dạng này càng nhanh. Cho dù Thiên Công các cơ quan tinh diệu nữa, cũng không sánh được một vị đem ngự linh thuật tu tới hóa cảnh thần vu. Gặp Nguyên Phồn Sĩ lại đem khảo sát nhiệm vụ giao cho vị này từ bên ngoài đến nữ tử, ở đây các trưởng lão trên mặt mặc dù không hiển lộ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một chút khó xử. Nhưng đã là lão tổ chính miệng sai khiến, nữ tử này tất có phi phàm chỗ, có thể đưa thân trưởng lão vị trí đều không phải là người ngu. Cho nên bọn hắn tuy có một chút bất mãn, nhưng cũng không có ngốc đến tại lúc này nhảy ra chất vấn, mà là đều chờ đợi nhìn nàng có bản lĩnh gì. Giáng Ly khẽ cười một tiếng, tay trắng nhẹ giơ lên, lòng bàn tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống mặt đất, hai con ngươi hơi khép. Ngay tại đây một chớp mắt, tất cả Thiên Công các người cùng nhau biến sắc, lại duy trì không ngừng cái kia mây trôi nước chảy cao nhân diễn xuất. Một cỗ mênh mông vô cùng thần thức, lấy nàng làm trung tâm tản mắt ra, có thể tùy tiện đem linh hồn nghiền nát. Nữ tử này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bất quá trong khoảnh khắc, Giáng Ly đã mở mắt, nói một tiếng, thú vị. Phía dưới này, cũng không chỉ một tòa thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 389, không tấm lên tay chương 389, không tấm lên tay tại các ngươi đã khai quật cổ thành phía dưới trăm dặm chỗ sâu, còn có một tòa thành trì. Trăm dặm. Mấy vị trưởng lão nghe vậy đều là chấn động, mặt lộ kinh sợ. Bất quá trong nháy mắt, thần thức có thể xuyên thấu trăm dặm tầng nham thạch. Tu vi như vậy, đương thời chỉ sợ cũng liền cái kia giải rác mấy người, lại là nữ tử, vậy chỉ có thể là mấy vị kia một trong. Lại vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước, lão tổ đột nhiên hạ lệnh muốn trong các tinh anh tiến về Nam Cương, vài ngày trước Đại Viêm cũng cùng Nam Cương kết làm đồng minh. Phía sau, tất nhiên có vị kia thần vu cái bóng. Như nữ tử này thật sự là vị thánh nhân, có khả năng nhất liền là thần vu Giáng Ly. Nếu như nàng là thần vu, cái kia hai vị khác. Mấy người không chút biến sắc lườm im lặng đứng tại Trúc Dư bên cạnh Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết một chút, trong lòng đối với các nàng thân phận ẩn ẩn có suy đoán. Cứ việc cái này suy đoán làm bọn hắn mình đều cảm thấy khó có thể tin. Huyền Cơ điện chủ Mạc Phi trước hết nhất ổn định tâm thần, lại mở miệng lúc giọng điệu đã mang tới kính trọng ý, còn xin cô nương chỉ rõ. Giáng Ly vung tay lên, nói, các vị lại nhìn. Trên đài cắt chạy tùy theo lưu chuyển biến ảo. Trong khoảnh khắc, các miệng chia làm trên dưới hai tầng, riêng phần mình ngưng tụ thành hai tòa phong cách khác lạ thành trì hình dáng, giữa hai thành cách một khoảng cách. Các trưởng lão tưởng tận xem xét phía dưới tòa thành trì kia, có người chần chờ nói, cái này hẳn là liền là trong truyền thuyết. Tòa kia lấy ngọc xây thành cổ thành, nên không sai. Giáng Ly khẳng định nói, cả tòa thành trì đều do ngọc thạch cấu trúc mà thành. Ngoài ra đâu? Nguyên Phồn Sĩ truy hỏi, dưới mặt đất nhưng còn có vật gì khác? Dù sao bọn hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu không phải đến đảo cổ thành, mà là dò xét núi Ngân Phong ngọc thạch mỏ nơi phát ra. Cổ thành chỉ có thể coi là hướng phía dưới đảo móc tặng phẩm phụ. Ngọc thành phía dưới là liên miên vô tận ngọc thạch quán mạch. Giáng Ly nói, quy mô của nó vượt xa thành trì, rộng lớn khó dò, hoặc làm chủ mỏ chỗ. Bất quá, mong muốn xâm nhập trong đó, sợ là không dễ. Phía trên tòa thành cũng không phải thành không. Bên trong chẳng lẽ còn có người tại? Trúc Dư hỏi. Vấn đề này hỏi được chính hắn đều cảm thấy quá mức. Thứ hai Ngọc Thành là ngàn năm trước bị đại càn tiêu diệt, nghe nói càn quân phụng kiến đế mệnh, chó gà không tha. Đừng nói là người, trứng gà đều cho dao động tán vàng đi. Về sau, cả tòa thành chỉ càng bị một trưởng vô xuống lòng đất, làm sao có thể may mắn người còn sống? Huống hồ cái này đều qua ngàn năm, coi như năm đó may mắn người còn sống, lại thế nào dưới đất sống quá ngàn năm? Người đến sau mang bảo. Chính các ngươi nhìn xong. Giáng Ly tiếng nói vừa dứt, trên đài cắt mịn lại lần nữa biến ảo. Thượng tầng trung tâm thành trì nửa sập cung điện cấp tốc phóng đại, nguyên bản mơ hồ điểm nhỏ dần dần ngưng tụ thành rõ ràng hình dạng. Đúng là từng cái đang tại không ngừng nhảy lên hình người, số lượng có mấy trăm nhiều. Động tác của bọn hắn lô mang quái dị, giống một đám tinh tinh tại tụ hội. Thật là có người sống. Nhưng bọn hắn đây là tại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đây là từ Tây vực đào hang đào được thiên trúc tới. Thật là khó nhìn vũ đạo, khó mà đập vào mắt. Cái kia không có chút nào mỹ cảm dáng múa làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Huyền ảnh chỉ liếc qua liền căm ghét rời ánh mắt, chăm chú nhìn qua trúc dư tẩy mắt. Trong thức hải của nàng phi vũ tức thì bị cái này thô kệch dáng múa áp tâm không nhẹ, hận không thể một mũi lửa đem cái này chút bóng dáng đốt sạch sẽ. Cái này múa, có nghĩa là gì? Trúc dư chỉ vào đại án hỏi, không phải là phát giác được phía trên động tĩnh về sau, đang tại cử hành một loại nào đó phòng ngự hoặc công kích nghi thức. Thiên công các ở trong lòng núi lớn như vậy động can qua, cơ hồ đem chọn ngọn núi đều móc giống, dưới mặt đất tồn tại chỉ cần có chút linh trí, tuyệt đối không thể không phát hiện được. Công Đâu Kiệt nghe vậy, lập tức lật ra một quyển sách cổ, cuốn sách này thu nhận sử dụng hoàn chỉnh Tây vực cổ múa cùng sa mạn nghi thức ghi chép, dùng lão phu tinh tế tìm đọc một phen. Đám người nín hơi để chờ. Một lát sau, Công Đâu Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, "Tìm được. Bọn hắn đây là tại Cầu Thân." "A, Ân." Trúc Dư cùng Huyền Ảnh, Tô Tất Tuyết, Giáng Ly mấy vị người từ ngoài đến đều là khẽ giật mình, một bộ người đang nói mơ, biểu lộ. Mà bao quát nguyên phồn xí ở bên trong thiên công các đám người lại thần sắc như thường, không cảm thấy kinh ngạc. Thiên công các đi lại các nơi mộ huyệt di tích cổ nhiều năm như vậy, cái gì kỳ quái đổ trời không gặp qua. Thấy cũng nhiều, cũng liền quen thuộc. Bất quá là một tòa ngàn năm trước người đáng chết sạch sẽ thành trì di tích bên trong, có một đám người hình đồ chơi tụ cùng một chỗ nhảy cầu thân rừng múa. Nhỏ trang diện. Nguyên phồn xí càng là liền lông mày cũng không động một cái, chỉ nhàn nhạt xác nhận, nhưng xác định. Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Công Đâu Kiệt đem trang sách chuyển hướng đám người, chỉ vào phía trên diêm người cắm họa kỹ càng giải thích đường. Cổ Tây vực lấy hùng tráng vì đẹp, vô luận nam nữ đều là lấy biểu hiện ra vũ dũng làm binh. Thêm nữa Tây vực từ xưa thiện múa, cưới tang gả cưới đều là cần mẹ múa, lúc này mới diễn sinh ra như vậy cầu thân múa. Đám người so sánh trong sách riêng người cùng xa bàn bên trên còn tại múa tiểu nhân, động tác quả nhiên đại khái. Nhưng bọn hắn nhảy loại này múa, mục đích là cái gì? Trúc Dư không hiểu. Không chỉ có là hắn, liền Nguyên Phồn Xí chờ thiên công các người cũng khó có thể giải thích. Nguyên Phồn Xí nhìn về phía Giáng Ly, bọn hắn là vật sống, vẫn là linh thể. Tại nàng phòng đoán bên trong, nếu là linh thể, có lẽ là thụ lực lượng nào đó giam cầm, ở đây lặp lại khi còn sống hành vi. Thật là vật sống. Giáng Ly khẳng định nói, nhưng bọn hắn trên người có kỳ dị khí tức, cùng những ngọc thạch kia không có sai biệt. Ngọc thạch. Nguyên Phồn Xí trầm ngâm một lát, lại hỏi, thực lực như thế nào? Cao nhất bất quá ba cảnh, không đáng để lo. Cảnh giới cỡ này, tùy tiện phái cái đệ tử tinh anh đều có thể tùy tiện cầm xuống. Công Đâu Kiệt lại tại lúc này xung phong nhận việc, tôn thượng. Lão phu nguyện dẫn đội tiến về. Lão phu thông hiểu cổ Tây vực chữ viết, có thể tới nối liền. Có thể. Nguyên Phồn Xí gật đầu đáp ứng. Công Đâu Kiệt bóng dáng từ thiên cơ trụ cột bên trong tiêu tán. Đợi hắn sau khi rời đi không lâu, cát mịn lại nổi lên biến hóa. Hiện ra năm cái lam sắc quan điểm, đại biểu Công Thâu Kiệt một nhóm. Giáng Ly thủ quyết lại biến, các miệng càng thêm rõ ràng, liền âm thanh đều có thể nghe rõ ràng. Nửa sập cũ ngọc thành trong cung điện, hô hô ha ha tiếng hò hét bên tai không dứt. Mấy trăm người đầu đội mũ mềm hoặc khoác đầu xa, mặt che các loại mặt nạ, ở trong đó xoay tròn nhảy bọn. Chính giữa, trang phục hoa lệ nhất một nam một nữ đều cầm loan đao cùng đũa bén, theo tiết tấu gật gù đắc ý đi lòng vòng. Nam tử mang theo sư mặt, nữ tử thì mang theo mặt sói. Mặt sói nữ một bên vụng về múa, một bên thấp giọng hỏi, cái này múa thật có hiệu quả sao? Chúng ta có triệu hoán đến tiên tổ linh sao? Sư mặt nam bung vẩy loan đao, lòng tin tràn đầy, tất nhiên có ích. Ngươi nhìn cái này dáng múa cỡ nào hùng tráng, có nhiều khí thế, cho dù triệu không đến tiên tổ linh, cũng đủ để dọa lùi những xâm lấn giặc kia. Đúng lúc này, phá không tiếng vang lên, nam đạo bóng dáng xuất hiện tại phía trên cung điện. Điện công chính quần vũ đám người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó tao loạn, tiếng kêu sợ hãi, xô đẩy âm thanh bên tai không dứt, dường như bị gọi lên cái gì xa xưa ký ức. Mặt sói nữ hốt hoảng tứ phương, một phát bắt được sư mặt nam cánh tay, thanh âm phát run, cái này đây là chúng ta gọi đến tiên tổ linh sao? Sư mặt nam ngước nhìn cái kia nam đạo bóng dáng, khó nhọc nói, không, đây là đem người xâm nhập gọi đến. A, mặt sói nữ run sợ thất sắc, ngươi không phải nói cái này múa có thể dọa đi bọn hắn sao? Sư mặt nam cố tự chấn định, nhắm mắt nói, có lẽ là đám này bên ngoài hung đồ quá thô bỉ, không biết chúng ta cổ múa về nào. Vậy bây giờ làm cái gì? Mặt sói nữ gấp đến độ dậm chân, nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp ngoại trừ hai người bọn họ, còn lại tộc nhân đã loạn làm một đoàn, giống như là con ruồi không đầu. Chớ hoảng sợ. Sư mặt nam bỗng nhiên thẳng tắp sống lưng, ta còn có tuyệt chiêu không có khiến đâu. Hắn cất giọng hét lớn, ép đi ngang qua sân khấu bên trong bạo động, yên lặng. Đợi ta tiến đến gặp gỡ bọn hắn. Dứt lời, hắn nắm thật chặt trong tay loan đao, hít sâu một hơi, cố gắng uy vũ thái độ, nhanh chân chạy hướng đi ra ngoài điện. Gặp cái này mang sư mặt nạ thủ lĩnh một mình ra điện, Công Thâu Kiệt ra hiệu bốn người sau lưng theo hắn chậm rãi đáp xuống trước điện trên quảng trường. Hắn y theo cổ lễ, lấy thành thạo cổ tây vực ngữ báo lên thân phận cùng ý đồ đến, cho thấy cũng không ác ý đối với có linh trí, nhưng giao lưu đối tượng, thiên công các vẫn là có khuynh hướng trước nói chuyện lại nói. Đối phương nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác tự nhiên là tốt nhất, dạng này tổn thất nhỏ nhất, cầm tới chi thức bình thường cũng hoàn chỉnh nhất. Không thể đồng ý lại cân nhắc khác thủ đoạn. Chủ yếu một cái tiên lễ hậu binh. Cái kia sư mặt nam nghe hắn mở miệng, cũng huyên tuyên trở về một chuỗi dài lời nói. Đại ý là, người xâm nhập, ta 20 người 20. Công Thâu Kiệt. Làm sao há mồm liền mắng người đâu? Với lại nghe lấy còn bừa bãi. Công Thâu Kiệt cau mày, nghĩ thầm bọn này lòng đất dã man nhân thực sự lô mãng không chịu nổi, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình lại bình thản mà nói một lượt mình cũng vô địch ý, nhưng cái kia sư mặt nam lại mắt điếc hay ngơ, ngược lại cơ luôn nào, bô bô không biết tại nhắc tới cái gì. Trên thân càng là bắt đầu phun trào không ổn định sóng linh khí. Đây rõ ràng là muốn động thủ dấu hiệu. Thiên cơ trụ cột bên trong, đám người thấu qua hình ảnh nhìn thấy đàm phán trong nháy mắt vỡ tan, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trúc Dư cùng Nguyên Phồn Xí lấy thần thức nhanh chóng giao lưu. Ta nhìn hai người bọn họ, giống như căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Xác nhận những người may mắn còn sống sót này trong lòng đất ngăn cách ngàn năm, ngôn ngữ chưa viết đã phát sinh biến. Đây cũng chính là nói, vẫn là cùng bọn hắn ngôn ngữ không thông, vậy liền để ta tới đi. Tốt. Thần thức giao lưu bất quá trong nháy mắt, phía dưới thế cục đã định. Cái kia mấy trăm người đã bị Công Thâu Kiệt năm người toàn bộ tù binh. Sư mặt nam vừa giơ đao chặt tới, liền bị gió mạnh nhấn trên mặt đất. Công Thâu Kiệt ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem bị linh khí trói buộc, không thể động đậy sư mặt nam, con ngón đúng ra, một đạo khí kình liền xốc lên mặt của đối phương cố. Dưới mặt nạ là một tấm mũi cao mắt sâu điển hình Tây vực gương mặt, nhưng cặp mắt kia lại rất không tầm thường. Con ngươi lại như hai khối sáng long lanh ngọc thạch, ẩn ẩn phát sáng. Hắn đang muốn tra xét rõ ràng, sau lưng không gian một cơn chấn động, Trúc Dư đã cất bước mà ra. Sứ giả làm sao cũng tới. Công Thâu Kiệt hơi có kinh ngạc. Thời thông một chút không cần ngôn ngữ thương lượng phương pháp, Trúc Dư lạnh nhạt cười, có thể thu mạch cần thiết tin tức. A. Công Thâu Kiệt nghe vậy, liền nghiêng người tránh ra, mời sứ giả thử một lần. Cái kia sư mặt nam gặp lại một người trống rỗng xuất hiện cũng hướng mình đi tới, giật mình trong lòng, nhưng nghĩ tới các đồng bạn đều nhìn xem mình. Hắn lại cứng cổ, nhìn hằm hằm Trúc Dư, dùng tiếng nói của bọn họ chửi rủa, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là hỏi một số chuyện. Trúc Dư không có há mồm, thanh âm trực tiếp rót vào trong đầu hắn. Ta một chữ cũng sẽ không nói cho ngươi. A a a a. Nhưng vừa nói xong, còn không thả ra ngôn thoại, liền bị một chùm ánh sáng trắng đánh trúng, toàn bộ ảnh hình người điện giật run rẩy lên. Cùng lúc đó, vô số phân loạn mảnh vỡ ký ức tràn vào Trúc Dư cảm giác, dơ giấy bẩn thỉu đường đi, cùng nơi xa vàng son lộng lẫy cung điện. Mặc giáp trụ giáp vàng quốc vương dẫn đầu sĩ khí dâng cao quân đội xuất trình. Đường chân trời đột nhiên tuôn ra bạch kim sắc cờ xí, đầy trời thiên thạch đầm vàng rơi xuống. Tan tác quân đội bị chém thành hai đoạn, đổ vào trong loạn quân quốc vương. Giáp bạc tướng quân đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống run rẩy bất tính. Che đậy bầu trời màu máu bụi bặm. Ký ức ở đây gián đoạn một lát, sau đó một lần nữa sáng lên. Hai cái người ngọc xuất hiện tại trong tầm mắt, là hàng thật giá thật ngọc là người. Vốn nên chết đi hắn bị như kỳ tích cứu sống, cùng mấy trăm đồng bào cùng nhau quỳ gối to lớn ngọc tượng trước, uống vào từ ngọc thạch mài chế bột phấn. Bên người là càng nhiều người ngọc, cùng lấy ngọc thạch điêu khắc thành kiến trúc. Phục sinh sau bọn hắn, về tới bị đập tiến dưới mặt đất ra biên, lấy ngọc thạch làm thức ăn, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Thẳng đến bọn hắn đến nơi, hình tượng hoàn toàn mà dừng, ánh sáng trắng tiêu tán, sư mặt nam đình chỉ run rẩy. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Trúc Dư, trong ý thức tràn ngập sợ hãi, ngươi đối ta làm cái gì? Trúc Dư đã thu hoạch được cần thiết tin tức, liền không còn làm khó hắn, đối Công Thâu Kiệt nói, ta đã xác minh tình huống. Những người này đều là vô tội người sống sót, để bọn hắn tiếp tục ở đây sinh hoạt ta. Công Thâu Kiệt cũng không lập tức đáp ứng, cẩn thận đáp lại, việc này lão phu không làm chủ được. Cần từ tôn thượng định đoạt. Liên theo hắn nói tới, Nguyên Phồn Sĩ thanh âm từ phía trên truyền đến, chỉ gặp ngoại trừ mấy vị lưu thủ trưởng lão, thiên cơ trụ cột bên trong đám người đã toàn bộ giáng lâm. Trúc Dư đã thông qua thần thức đem thấy cảnh tượng chia sẻ cho tứ nữ, nhìn qua cái kia đoạn ký ức về sau, Nguyên Phồn Sĩ liền kêu lên thiên cơ trụ cột đám người xuống. Dù sao phía dưới tòa kia sơ đại ngọc thành bên trong, cái kia chút có thể làm người khởi tử hồi sinh người ngọc, cùng bọn hắn cung phụng thần bí tự thần, vô cùng có khả năng cùng một ít siêu nhiên tồn tại tương quan, không phải do các nàng không thận trọng đối đãi. Đám người hội hợp về sau, Trúc Dư cùng tứ nữ rời đi một bên thương nghị. Nguyên Phồn Xí sở lấy ăn no rồi sau tại nàng trong khuỷu tay ngủ gật con thỏ, ngọc thạch này lại có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Còn có những người ngọc kia cùng tự thần. Xem ra người xác lập cái gọi là thần di vật thuyết pháp, cũng không phải là huyệt chống đến gió. Khởi tử hồi sinh. Giáng Ly nhẹ cười, tin tức này như truyền đi, chư quốc vương hầu chỉ sợ phải vì thế mà điên cuồng. Ai không khát vọng đầu thứ hai tính mạng, đặc biệt là đối với mấy cái này quyền nghiêng một phương người. Huống chi đại giới vẹn vẹn thân thể bộ phận ngọc hóa, cùng cần lấy ngọc thạch làm thức ăn. Tô Tấn Tuyết cũng gật đầu phụ họa. Một khi tin tức để lộ, nhất định nhấc lên gió tanh mưa máu. Kiếm Tông những năm này tại thiên hạ đi lại, gặp quá nhiều vì thế các loại bí bảo dẫn phát thảm kịch. Mà Huyền Ảnh thì quan tâm tới một vấn đề khác. Những người ngọc kia, cùng nàng cùng Trúc Dư từng gặp phải qua người dân, phải chăng giống nhau là cái gọi là thần tạo vật? Người ngọc, thủy tinh côn trùng, ngọc thạch tự thần, nguyệt thần thủy tinh tự thần. Đơn giản như lúc. Huyền Ảnh dương mắt nhìn về phía Trúc Dư, gặp cái sau cũng như thế nhìn về phía mình. Ánh mắt một phát lưu, nàng liền biết Trúc Dư cùng mình có ý nghĩ. Phu quân, Huyền Ảnh nhẹ giọng hỏi. Bọn chúng sẽ là một vị thần linh khác tạo vật sao? Bốn đôi mắt đẹp đồng thời tập trung tại Trúc Dư trên thân. Chưa hẳn. Trúc Dư trầm tư nói, phía dưới là đã biến mất sơ đại ngọc thành, mà cái kia tòa thành rõ ràng từ nhân tộc xây. Những người ngọc kia chưa hẳn như trang dân là thần tạo vật, càng có thể là nguyên ngọc thành cư dân chuyển hóa mà thành. Tóm lại, vẫn là đến đi xuống xem một chút. Thương nghị cố định, đám người chuẩn bị tiến về phía dưới ngọc thành. Trúc Dư Tử sư mặt nam trong trí nhớ tìm được thông lộ, ngay tại đây tòa cung điện phía dưới, những người may mắn còn sống sót đào móc một đầu hướng phía dưới đường hầm. Gặp bọn hắn động tĩnh, bị chế trụ sư mặt nam sắc mặt thay đổi rõ rệt, cái khác người sống sót cũng sao động bất an. Mặt sói nữ bội hỏi, làm cái gì? Cái này chút ác nhân giống như tìm tới thông hướng thánh địa đường. Sư mặt nam cũng vẫn là câu nói kia, đừng sợ, ta còn có biện pháp. Hắn dây rủi lấy hướng Trúc Dư cao giọng la lên. Trúc Dư mặc dù không hiểu nó ngôn ngữ, lại trực tiếp thăm dò vào nó ý thức, đọc đến ý tưởng chân thật của hắn về sau, không khỏi mỉm cười. Hắn đang kêu cái gì? Nguyên Phồn Sĩ hỏi. Hắn muốn cho chúng ta dẫn đường. Trúc Dư cười nói. Sau lưng Mặc Phi nghi hoặc, hắn nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Không, Trúc Dư lắc đầu, hắn lo lắng chúng ta xuống dưới sau sẽ đối với hắn ân nhân bất lợi, dự định đem chúng ta dẫn vào tuyệt lộ. Ngược lại là cái trung hậu người. Đám người lắc đầu bật cười, không còn để ý tới sư mặt nam, trực tiếp đi vào cung điện. Gặp kế hoạch bị nhìn thấu, sư mặt nam tuyệt vọng cuối cùng hô vài tiếng, chán nản ngã ngồi. Người khác cũng là lắc đầu thở dài. Bọn hắn vẫn là quá yếu, cái gì đều làm không được, cũng bảo vệ không được. Bên dưới cung điện vương, bốn khối khắc đầy phù văn đá tảng tạo thành cổ lão cơ quan. Trúc Dư theo ký ức, đem đá tảng rời đi đối ứng vị trí. Cơ quan khởi động trong tiếng nổ vang, đường hầm mở ra, hào quang bảy màu từ chỗ sâu tràn đầy mà ra, có thể thấy được đường hầm đầu kia trải rộng các loại ngọc thạch. Một mực đang ngủ gật quái thỏ đột nhiên bừng tỉnh, kích động hướng đường hầm chỗ sâu ô ô ô mà lên. Nguyên Phồn Sĩ vỗ nhẹ đầu của nó khiến cho yên tĩnh, sau đó đám người đi vào thông đạo. Đường hầm về sau, nghiễm nhiên là một cái ngọc thạch cấu trúc tiên địa. Vô số to lớn trụ ngọc như rừng rậm đứng vững, giăng khắp nơi, linh khí càng là đầy đủ được nhanh tràn ra tới. Liên Thiên Công các trưởng lão đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tốt tràn đầy linh khí. Giáng Ly cảm thán nói, bên ngoài ngọc thạch cùng nơi đây so sánh, đơn giản khác nhau một trời một vực. Đây là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa. May mắn 20 năm trước, người xác lạc không thể đào được nơi này. Trúc Dư nửa mở cười giỡn nói, đám người đi tới lớn nhất lớn trụ ngọc cuối cùng, một tòa tản ra hào quang bảy màu thành trì thình lình lộ ra trước mắt. Đó là một tòa hoàn toàn do ngọc thạch dựng thành thành thị, tinh thể bóng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thiên Công các trưởng lão làm mọi việc cái này tráng lệ cảnh tượng sợ hai tháng phục mãi. Cái này sẽ đến phiên Trúc Dư cùng Huyền Ảnh thần sắc bình tĩnh. Nguyệt Dân Nguyệt Chi Thành có thể so sánh nơi này đẹp mắt được nhiều. Khi tiến vào thành trì trước, Giáng Ly lần nữa triển khai thần thức dò xét, nhưng lần này lại là nhíu mày. Ta có thể cảm giác được tòa kia tượng thần tồn tại, lại dò xét không đến bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu. Cả tòa thành trì giống tuyết, không thấy người ngọc tung tích. Cái gì? Đám người kinh ngạc. Giáng Ly cảm giác tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Tuy là ngang nhau thánh cảnh tồn tại, cũng có ở trước mặt nàng hoàn mỹ ẩn ấp. Người ngọc coi là thật từ trong tòa thành này biến mất. Phía dưới chỉ còn một tòa thành không. Cái này không hợp với lẽ thường. Trúc Dư nhìn chăm chú yên tĩnh thành trì. Ta từ trong trí nhớ của người kia nhìn thấy, bọn hắn trước đây không lâu còn cùng người ngọc có qua tiếp xúc. Không có đạo lý đột nhiên liền toàn bộ biến mất. Có lẽ, Giáng Ly trong mắt tử hoa lấp lánh, là ẩn nấp rồi. Dứt lời, nàng bóp lên thủ quyết. Vô số bướm tím từ trong hư không nhanh nhẹn lại hiện ra, bay tán loạn tử hoa, bay là tả tản vào trong thành, liền bốn phía cái kia chút nguy nga ngọc thạch khoáng mạch cũng chưa từng bỏ sót. Bướm tím lướt qua chỗ, dị biến nảy sinh. Cái kia chút nhìn như bình thường ngọc thạch bắt đầu có chút rung động. Không bao lâu, từng cái hình người hình dáng từ đó tránh thoát mà ra, thậm chí còn vài trượng cao ngọc thạch cự tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ khu vực tùy theo chấn động, oanh minh không dứt. Người ngọc càng tụ càng nhiều, lít nha lít nhít, trong nháy mắt đã có mấy bọn chúng, đem bọn hắn vây chật như nêm tối. Nhìn, Giáng Ly tay trắng nhẹ giơ lên, một cái bướm tím ưu nhã dừng ở nàng đầu ngón tay, cái này chẳng phải đi ra. Hừ hừ. Ha 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 ha. Một trận điên cuồng cười to vang lên, đến từ một tôn bị cự tượng trở đi người ngọc. Nó đầu đội một đỉnh khảm nạm lấy các loại bảo thạch ngọc quan, hẳn là nơi đây vương a không tệ lắm. Ngọc Vương âm thanh vang dội quanh quần tại ngọc thạch ở giữa, có thể nhìn thấu chúng ta ngụy trang. Cùng người ngọc ngôn ngữ vẫn là không thông. Bọn chúng ngôn ngữ cùng phía trên đám kia di dân lại không giống nhau, đám người nghe không hiểu nó ở nơi đó bên cạnh cười bên cạnh kỳ lý hoa lạp nói chút cái gì. Trúc Dư hoạt động một chút ngón tay, vẫn là ta tới đi. Ngọc Vương chú ý tới động tác của hắn, cứ việc lời cửa miệng nói không thông, ngôn ngữ tay chân lại là chung. Làm sao? Ngọc Vương ngạo nhưng cười, coi là đánh bại phía trên cái kia chút người giữ cửa, khám phá ngụy trang của chúng ta, liền có thể cùng bản vương là địch. Hy vọng hao huyền. Nó giơ cao hai tay, âm thanh chấn khắp nơi, có được ta thần tứ phúc lực lượng, chúng ta là không thể chiến thắng. Tất cả người ngọc tùy theo cùng kêu lên hô to, ngàn vạn ngọc thạch va chạm thanh âm thanh thúy không dứt. Tới đi, người xâm nhập. Ngọc Vương tư thái cuồng ngạo, không ai bị nổi. Để bản vương nhìn xem, ngươi có bao nhiêu bản. Hừ hừ, a a a a. Lời còn chưa dứt, một tia sáng trắng không tấm lên tay, dán tại nó trên mặt. Ngọc Vương điên cuồng cười trong nháy mắt biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân kịch liệt co quắp từ cự tượng trên lưng vương tọa rơi xuống, lạch cạch một tiếng trùng điệp ngã tại cùng loại chất liệu trên mặt đất. Toàn trường tĩnh mịch. Thiên Công các trưởng lao thấy thế, khỏe mắt đều là có chút nhảy lên. Thật nhanh ánh sáng, cho dù là bọn hắn cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Như tại giao phong bên trong chúng vào như thế một chút, hậu quả khó mà lường được. Bốn vị nữ tử cũng không khỏi nhớ tới một ít không quá vui sướng hồi ức. Phu quân cái này ánh sáng trắng, sắp thực khó giải. Mấy hơi về sau, Trúc Dư mở mắt. Rất tốt, ta rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn bình tĩnh nói, những người ngọc này đúng là từ nhân tộc chuyển hóa mà đến. Vương thượng, ngài không thể chết a vương thượng. Chỗ gần người ngọc cuống quýt đỡ dậy ngọc vương. Nó run rẩy đứng vững, gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Dư, ngón tay ngọc trực chỉ, thấp hèn. Hèn hạ. Thế mà đánh lén. Đọc đến ngọc vương ký ức về sau, Trúc Dư đã thông hiểu tiếng nói của bọn họ. Ngươi mang theo nhiều như vậy thủ hạ ở đây bố trí mai phục, chỉ sợ cũng chưa nói tới cái gì quang minh chính đại a. Đây là thành trì của chúng ta. Ngọc vương phẫn nộ dập chân, các ngươi cái này chút kẻ xông vào, có tư cách gì chỉ trích bản vương? Trúc Dư vô ý cùng nó tranh luận miệng lưỡi lợi hại, chúng ta cũng không phải là mang địch ý mà đến, chỉ cầu tìm kiếm một chút đáp án. Đáp án? Ngọc vương hừ lạnh, vừa rồi bị Trúc Dư một chiêu chế trụ, mặt mũi mất hết, há có thể tùy tiện làm thỏa mãn đối phương tâm ý? Có thể, nhưng các ngươi trước tiên cần phải chiến thắng chúng ta lại nói. Nó ngẩng đầu đỡ ngực, ý đồ vãn hồi uy nghiêm, vừa rồi bất quá là ta nhất thời chủ quan, không có lẽ. Hiện tại, liền để các ngươi kiến thức một chút chúng ta lực lượng chân chính. Dứt lời, Ngọc vương giơ cao hai tay, âm thanh vang vọng cả tòa ngọc thành, hợp lực một kích. Tuân lệnh. Trong chốc lát, mấy bạn người ngọc trên thân đồng thời bắn ra hào quang chói sáng, khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tăng gọn, sức lực trướng. Tất cả ánh sáng tụ tập hướng Ngọc Vương, tại nó trong tay ngưng tụ thành riêng cầu. Ngọc Vương cười đến càng ngông cuồng hơn. Ha ha ha, các ngươi tiếp được một chiêu này sao? Chịu chết đi. Tán. Dáng ly môi son khẽ mở, chỉ phun ra một chữ. Chẳng. Cái kia ngưng tụ vạn ngọc lực riêng cầu lên tiếng trả lời bỡ bụng, tựa như một cái bị thổi phá bạc khí. Toàn trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Hôm nay bắt đầu khiêu chiến ngày 6. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 390, ấy, ngươi chết như thế nào? Chương 390, ấy, ngươi chết như thế nào? Diêm cầu vỡ vụn, cùng nhau vỡ vụn, còn có Ngọc Vương lý trí. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Nó cuồng loạn gào thét, ngọc thạch thân thể bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng kinh sợ mà rung động. Đây chính là hội tụ toàn thành người ngọc lực, đủ để phá thành khai sơn đòn đánh mạnh nhất. Nhưng nữ nhân kia chỉ nói một chữ, quang cầu này liền rách. Phá? Nàng phải là thực lực gì? Ngọc Vương nhìn xem cái kia cười mịn, xem ra người vật vô hại, thậm chí không có một chút sóng linh khí mảnh mai nữ tử, nếu không phải thân thể của nó đã hoàn toàn ngọc thạch hóa, hiện tại đã là mồ hôi đồng địa. Mà giống nàng loại tồn tại này, đối diện lại còn có ba vị. Đám người còn lại cũng từng cái khí tức thâm trầm, càng không nói đến cái kia có thể thi triển bị dị ánh sáng trắng nam tử. Thật, có thể thắng sao? Nếu không, ném. Một chút đầu hàng suy nghĩ vừa mới nảy sinh. Vương, Vương thượng. Bên cạnh cận thị người ngọc run rẩy hỏi, chúng ta còn đánh sao? Nếu không, hòa, cùng bọn hắn nói chuyện. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đã dao động Ngọc Vương lại kiên định. Tốt xấu là cái vương, cứ như vậy đầu hàng cũng quá xỉ nhục. Vương không cần mặt mũi sao? Không thành. Ngọc Vương nghiêm nghị quát, thanh âm đều trở nên bén nhọn, dọa đến bên cạnh người ngọc run rẩy. Bản vương còn có đòn sát thủ. Nó giống một cái thua đỏ mắt cực đồ, kêu to lại giơ tay lên đến, hô to, "A mâu giúp ta." Thanh âm vang, làm cho ngọc thạch trụ đều chấn động. Nghe nó tiếng giống như vậy có khí thế, thiên công các đám người đều như lâm đại địch. Tôn sứ, nó lại tại hô cái gì? Trúc Dư sắc mặt có chút cổ quái, nó đang gọi, "Mẹ." Phúc. Tứ nữ nghe vậy, lập tức buồn cười, trong đó dáng ly càng là trước mắt, kế hoạch cái gì? Mà thiên công các đám người thì tập thể sửng sốt. A, gọi mẹ, mẹ người, mẹ vậy. Người ngọc này vương, lại bị đánh cho gọi mẹ. Các loại, nó còn có mẹ sao? Tại thiên công các đám người đầu nao gió bao thời điểm, ngọc thành bên trong cái kia tượng thần phía dưới, một viên màu trắng viên cầu ong ong động hai lần, sau đó lơ lửng, bay về phía hai phe rằng con ơi. Nhưng mới bay đến một nửa, liền bị linh khí màu tím chặn đứng. Phía bên kia, ngọc vương vẫn duy trì giơ cao cánh tay tư thế, nó bên người mấy tên người ngọc cũng mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi thái hậu giáng lâm. Trúc Dư bên này, đám người cũng tò mò nó còn có thể sử dụng cái gì chiêu số. Liền mấy vị đức cao vọng trọng thiên công các trưởng lão đều mặt lộ mong đợi. Đánh không được liền gọi mẹ cái này xuất diễn, cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nhưng đợi nửa ngày, trong dự đoán A Mẫu cũng không xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? A Mẫu đâu? Ngọc Vương tâm lập tức lạnh một nửa. Không nên A Mẫu, ngài đi đâu? Nó lo lắng nhìn một phía. Nó đây là có chuyện gì? Hoạt bát nhất huyền ảnh che miệng nhẹ cười, nó mẹ không cần nó nữa. Đáng thương. Tô Tấn Tuyết nhàn nhạt lắc đầu. Nó nói A Mẫu, có phải hay không cái này? Giáng Ly bỗng nhiên mở miệng, tay trắng lật một cái, trong lòng bàn tay nâng một viên có chút phát sáng màu trắng viên cầu. Hình cầu tinh thể bóng ánh sáng long lanh, mơ hồ có thể thấy được trong đó có do một đạo linh hồn. Ngọc Vương khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này, chất ngọc ánh mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt vỡ toang đi ra. Nó dùng cơ hồ xé rách tiết hầu âm thanh chu lên, "A Mẫu, ta A Mẫu, vì sao a sẽ ở trên tay các ngươi?" Gian tặc, "A tặc, trộm ngựa trộm, đem ta A Mẫu còn tới." Cái này, liền là nó A Mẫu. Nghe lấy Ngọc Vương tan nát cõi lòng gào thét, đám người nhao nhao hiếu kỳ đánh giá lên dáng ly trong tay bị trắng. Mẹ của nó. Ngay tại đây viên cầu bên trong, Trúc Dư cũng không ngoài ý muốn, hắn đã từ Ngọc Vương trong trí nhớ biết được hết thảy. Nhưng tận mắt nhìn đến dáng ly thật đem cái này A Mẫu cho mời đi qua, vẫn là không nhịn được nghĩ cười, "Chị, ngươi làm sao đem nó A Mẫu cho mời tới?" Lời nói này đi ra đều cảm thấy buồn cười. Dáng ly vẫn như cũng là cười mỉm dáng vẻ, "Ta đem thần thức trải rộng toàn thành. Vừa rồi nó lên tiếng triệu hoán vật này đến đây, ta liền nhận ra được cỗ này đặc biệt chấn động, thuận tay liền cắt xuống tới." Nàng lần này mây trôi nước chảy giải thích, phối hợp Ngọc Vương bên kia trộm ngựa trộm, điên cuồng chửi mắng, để mọi người tại đây thực sự có chút không kéo được ý cười. Liên luôn luôn nghiêm túc Nguyên Phồn Xí, khoe miệng cũng nhịn không được có chút co rúm một chút. Ngọc Vương đã triệt để điên cuồng, đối với chướng người Ngọc Khàn giọng hạ lệnh, những kẻ xâm lấn này là vô sỉ kẻ trộm. Bọn hắn dùng ti tiện thủ đoạn bắt Thái Hậu, cùng bản vương sông, cứu trở về Thái Hậu. Nhưng mà, còn không đợi bọn chúng có hành động, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, đem mấy bạn người Ngọc Tính cả bọn chúng vương, gắt gao giữ nguyên vị trí, không thể động đậy. Vừa mới còn tại điên cuồng kêu gào Ngọc Vương, trong nháy mắt im lặng, yên tĩnh như gà. Tại cái này tuyệt đối bị áp, nó mới thật sự rõ ràng cảm nhận được mình cùng đối phương chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Ngươi mong muốn cái gì đáp án? Ngọc Vương tận khả năng để cho mình thanh âm giữ vững tỉnh táo. Đem bản vương A Mẫu còn tới, bản vương có thể nói cho ngươi. Trúc Dư lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi lý giải sai. Ta cũng không cần ngươi đến giải đáp, ngươi cũng không cần nói cho ta bất kỳ vật gì. Đem đường tránh ra, ta sẽ tự mình đi xem. Nếu để cho mở, ngươi có thể đem A Mẫu lại đến chứ? Gặp Ngọc Vương đến như vậy hoàn cảnh vẫn tâm niệm phải cứu về Thái Hậu, chung quanh người Ngọc nhóm đều lập dung. Vương thượng thật sự là hiếu cảm động trời ạ. Liên Thiên Công các trưởng lão cũng không nhịn được gật đầu, ngược lại là cái con có hiếu. Khó nói. Trúc Dư cùng Giáng Ly lại trăm miệng một lời. Trúc Dư đã từ Ngọc Vương trong trí nhớ thấy rõ chân tướng, mà Giáng Ly cũng tại mới vừa cùng Bi Trắng bên trong linh hồn ngắn ngủi giao lưu bên trong biết được một chút nội tình. Giáng Ly tiến lên một bước, nâng lên trong tay Bi Trắng, cười nhẹ nói, "Tốt, cái này thả nàng trở về." Dứt lời, Bi Trắng vỡ vụn, một đạo xanh biết linh hồn từ đó chậm rãi đồng bền mà ra. Gặp tình hình này, Ngọc Vương chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại hoảng sợ muôn dạng run rẩy lên. Ngọc Thạch thân thể khanh khách rung động, giống run rẩy. "Để ngươi đưa ta A Mẫu, là để ngươi hoàn chỉnh đem cầu trả lại, không phải để ngươi dạng này còn a." Nó liều mạng mong muốn thoát đi, lại bị vô hình uy áp gắt gao đính tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia linh hồn triệt để ngưng tụ thành hình. Đó là một vị đầu đội ngọc quan, người khoác áo da thú cường tráng nữ tử, cánh tay nhanh bắt kịp Trúc Dư to bằng bắp đùi. Nàng lúc này như đại mộng mới tỉnh, mơ màng trừng mắt nhìn. Đợi thấy rõ trước mắt Ngọc Thành cùng người Ngọc, ý thức cấp tốc trở về. Ánh mắt quét quá lớn giống bên dưới Nghiêm Ngọc Vương, linh hồn nhan sắc đột nhiên từ xanh biếc chuyển thành đỏ thẫm. Ngay sau đó chính là một tiếng long trời lở đất gầm thét, "Ngươi tử, ngươi làm chuyện tốt." Sau đó phát sinh một màn, thật là khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ nghe Ngọc Thạch bị mãnh liệt đánh tiếng len ken bên tai không dứt, ở giữa sen lẫn Ngọc Vương thê lương kêu rên. "Cái này, Tô Tấn Tuyết ngạc nhiên, mẫu thân nó làm sao ngược lại đánh lên nó tới? Bởi vì nó là cái để tang tự a." Trúc Dư lạnh nhạt nói. Hắn giải thích, hơn 1000 năm trước, người Ngọc tiên tổ vẫn là một cái du mục bộ lạc. Một vị xạ mạn tuyên bố đạt được thần dụ, dẫn đầu bộ lạc đi vào núi Ngân Phong dưới, ở đây đào móc ra Ngọc Thạch, thu được rất nhiều tri thức cùng kỹ nghệ, bộ lạc bởi vậy hưng thịnh. Nhưng dần dần, bọn hắn khát vọng càng nhiều, thậm chí truy cầu trường sinh bất tử. Vị Tiên Ngọc thần thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, ban cho đem nhục thân chuyển hóa làm Ngọc Thạch pháp môn. Nhưng chúc phúc là có đại giới. Tuyệt đại đa số người bình thường sẽ tại chuyển hóa quá trình bên trong linh hồn chôn bụi, biến thành không hồn khối lỗi. Lại thành công về sau cũng nhất định phải ở lâu lòng đất mỏ ngọc bên trong, bằng không lực lượng sẽ trôi qua, vĩnh sinh cũng không cách nào duy trì. Thái Hậu cũng là bộ lạc đại tế ti, kiên quyết phản đối động tác này. Nhưng Ngọc Vương khăng khăng làm theo ý mình, thừa dịp bất ngờ đưa nàng cầm tù, cũng lùng bắt tất cả không muốn chuyển hóa người, cưỡng ép cử hành nghi thức. Kết quả, ngoại trừ Ngọc Vương các loại số người cực ít, tuyệt đại đa số Ngọc Thành con dân linh hồn tiêu tán, thành chỉ biết chấp hành cơ bản chỉ lệnh cái xác không hồn. Sau đó, Ngọc Vương hạ lệnh toàn tộc trốn vào lòng đất. Thái Hậu tại bị đưa vào lòng đất về sau, cũng bị bách tiến hành chuyển hóa. Nhưng cương liệt nàng tình nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn lấy cỡ này phương thức sống tạm, dứt khoát hủy đi ngọc của mình biến hóa thể. Ngọc Vương lại hiếu tâm phát tác, không đành lòng mất đi mẹ, liền làm ra cái này chữ hồn cầu, đem Thái Hậu linh hồn phong tồn trong đó, khiến cho an nghỉ. Như vậy, Thái Hậu linh hồn có thể bất diệt, cũng có thể tại Ngọc Vương kêu gọi lúc, lấy tiềm thức hình thái giúp đỡ một tay lực. Dù sao cũng là mẹ ruột. Trúc Dư giải thích hoàn tất, Giáng Ly cũng hơi hơi gật đầu, cái này cùng ta từ vị kia Thái Hậu linh hồn chỗ giải được tình huống nhất trí. Bất quá người khác thì là không hiểu ra sao. Ngọc này Vương hành vi, cũng có thể xưng là còn có hiếu. Hiếu ở đâu ta xin hỏi. Ngay tại đây bên cạnh làm rõ chân tướng lúc, bên kia mẹ hiền con hiếu cũng đã có một kết thúc. Ngọc Vương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không động đậy được nữa. Thái Hậu linh hồn khôi phục xanh biếc, lửa giận dần dần tắt. Chung quanh mấy cái vẫn còn tồn tại linh trí người Ngọc nơm nớp lo sợ, một tiếng không dám lên tiếng. Thái Hậu quét bọn chúng một chút, thấy chúng nó trong lòng run sợ bộ dáng, mất lắc đầu, chưa lại nhiều nói, chỉ mệnh bọn chúng cực kỳ chăm sóc vương thượng. Sau đó, nó lướt qua bay tới Trúc Dư đám người trước mặt. "Cảm ơn các vị." Thái Hậu hai tay trùng điệp trước người, lịch tử ngang hướng, "Cảm ơn các vị dơ cao đánh khẽ. Các vị có gì nhu cầu, Ngọc Thành nhất định hết sức tương trợ." Trúc Dư đi thẳng vào vấn đề, "Xin mang chúng ta đi tượng thần chỗ. Chúng ta muốn biết, Ngọc Thành cung phụng rốt cuộc là vị nào thần minh? Vì sao những ngọc thạch này sẽ có được khởi tử hồi sinh năng?" Thái Hậu trịnh trọng gật đầu, "Xin mời đi theo ta." Ngọc Thành trung tâm, tế tự thần điện bên trong. Thái Hậu dẫn dắt mọi người tới đây, đầu tiên là hướng về điện bên trong tượng thần cung kính cúi đầu, sau đó đối Trúc Dư bọn người nói, "Đây cũng là chúng ta thời đại cung phụng thần minh." Giọng nói của nàng thành kính, giải thích lên vị này thần minh nhân từ cùng đối Ngọc Thành bộ tộc ban ân. Nói đến đây, nàng không khỏi thâm thẳm thở dài, tiếc hận vô cùng, nếu không có nghịch tử chấp mê bất ngộ, khăng khăng làm theo ý mình, Ngọc Thành vốn có thể tại thần minh phù hộ bên dưới càng phồn vinh. Trúc Dư đám người cẩn thận tường tận xem xét lấy tòa này tượng thần. Bên ngoài hình chính là một tên không mặt nhân tộc nam tử, người khoác đơn sơ áo da thú vật. Mặc phi bố trí xuống cách âm kết giới, đuốt dâu nói ra, này tượng thần xem lấy, cùng thời kỳ thượng cổ phàm nhân nam tử không khác. Người ngọc nhóm phải chăng cũng là đem một vị nào đó cường đại thượng cổ người tu hành nội nhận làm thần minh? Thiên công các du lịch tứ phương, loại này tình huống nhiều lần gặp không tươi. Cho dù tại đương thời, cũng không thiếu tâm thuận bất chính người tu hành tiến về dân trí chưa mở nơi xa xôi giả mạo thần linh, lừa gạt cung phụ. Ta cũng không cho rằng đây là chân thần, trúc dư đường, thượng cổ dân, phần lớn chính là như vậy trang phục. Tại Tô Tân Tuyết trong trí nhớ gặp qua thời đại kia đám người, ngoại trừ chính hắn cùng bị tiết tại hắn trong trí nhớ địa thần nữ, cơ hồ người người đều thân mang gia thú. Khi đó nhân tộc văn minh sơ hưng, chưa nắm giữ dệt kỹ nghệ. Trúc Dư tiếp tục nói, ta từ Ngọc Vương trong trí nhớ biết được, vị này thần minh ban đầu còn có thể thông qua báo ngộng cùng người ngọc giao lưu, nhưng về sau liên hệ ngày càng yếu ớt, cho đến ước ngàn năm trước, triệt để gián đoạn, lại không đáp lại. Khổ đợi mấy năm không có kết quả về sau, tìm nén không được, Ngọc Vương liền hạ lệnh đào móc thông hướng dưới mặt đất thông đạo, ý đồ tỉnh lại vị này ngủ say dưới lòng đất thần minh. Bọn chúng đào xuyên qua tầng dưới chót ngọc thạch khoáng mạch, xâm nhập không biết lòng đất, nhưng tất cả phái xuống dưới người ngọc, không một trả về. Mấy lần nếm thử thất bại về sau, Ngọc Vương cuối cùng phong bế thông đạo. Lối đi này ở đâu? Nguyên Phồn Sĩ lên tiếng hỏi thăm. Ngay ở chỗ này. Trúc Dư tâm niệm vừa động, trước tượng thần phương ngọc thạch trên bảng, mấy cái phù văn theo thứ tự sáng lên. Ngay sau đó, cả tòa thần điện phát ra trầm thấp vang minh. Tượng thần phía sau, một cái ẩn tàng đá tảng cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra phía sau tĩnh mịch không biết thông hướng phương nào đường hành lang. Thái hậu gặp này biến cố, lộ ra kinh ngạc dị thường. Nàng tuy dài ngủ tại hồn cầu bên trong, nhưng đối với ngoại giới mọi việc vẫn có mơ hồ cảm ứng, cũng biết được thật lớn mà từng ở trong thần điện có hành động. Nhưng ngoại lai này thanh niên, là như thế nào biết được cũng mở ra cái này, liền nàng đều chỉ biết đại khái bí ẩn thông đạo. Đệ xuống nghi hoặc, thái hậu đội vàng quyết can, phía dưới này chính là cấm điện. Ta cái kiêm lịch tử phái ra tinh nhuệ bộ hạ toàn bộ hao tổn trong đó, các vị còn xin nghĩ lại à? Chúng ta rõ ràng trong đó nguy hiểm. Trúc Dư đáp, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Phồn Sĩ, xem ra lại đến thiên công các thi thố tài năng thời điểm. Tôn thượng đại nhân y đi theo thiên công các thăm dò kinh nghiệm, cái này cái gọi là thần minh di tích thường thường nương theo tinh thần ăn mòn các loại không biết nguy hiểm, để cơ quan thú xung phong lại ổn thỏa nhất. Dù sao cơ quan thú tổn thất lại nhiều cũng không đau lòng. Nguyên Phồn Sĩ bởi vì hắn cái kia xưng hô, về lấy một cái nửa giận nửa làm lũng kinh thường, sau đó khôi phục lạnh lạnh. Ừ, Mạc Phi. Thuộc hạ nhận lệnh. Mạc Phi chắp tay lên tiếng trả lời, từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một viên kim loại viên cầu, tiện tay ném vào cái kia u ám cánh cửa bên trong. Viên cầu rơi xuống đất trong nháy mắt y mắng nổ tung, hóa thành tính ra hàng trăm vi hình cơ quan thú độ giáp, tiếp lấy tràn vào thông đạo chỗ sâu, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Độ giáp hành động cực kỳ hiệu suất cao, bọn chúng cấp tốc xuyên qua rắc rối phức tạp ngọc thạch khoáng mạch, đã tới lòng đất cực sâu chỗ. Mạc Phi trong lòng bàn tay nâng sa bàn tùy theo phát sinh biến hóa, các miệng tụ tập, đem đám thu máy phát hiện cảnh tượng lộ ra tại trước mắt mọi người. Đó là một mảnh vô cùng rộng lớn, tĩnh mịch phế tích. Vô số to lớn kiến trúc hải cốt trái ngược lẽ thường trôi nổi tại hư không bên trong, phản phất thời gian ở đây đã ngưng kết. Tại mảnh này tĩnh trệ phế tích bên trong, còn có thể trông thấy mấy chục cái người ngọc. Bọn chúng đi vào này thời gian tạm dừng nơi, bị giam cầm trong đó. Mà tại cái này chút sụp đổ cự cấu ở giữa, một bộ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hải cốt lặng lặng bắt ngang lấy. Quy mô của nó to lớn, cho tới độn giáp đều không thể quan trắc toàn cảnh của nó. May mắn, xương sọ của nó vừa lúc ở vào phạm vi dò xét bên trong. Thế là, cái kia to lớn xương đầu hình dáng bắt đầu ở Mạc Phi sa bàn bên trên từng điểm ngưng tụ thành hình. Làm đôi kia mang tính tiêu chí sừng hiệu, cùng cái kia uy nghiêm to lớn xương sọ hình thái triệt để lộ ra tại sa bàn bên trên lúc. Trúc Dư cảm nhận được, bên cạnh tất cả thiên công các thành viên đều trong khoảnh khắc đó tim đập rộn lên, liền bọn hắn quanh thân bình ổn khí tức đều xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Long, cái này đúng là một bộ chân long hài cốt. Thiên công các đám người xưa nay bình tĩnh cùng thong dong, tại đầu rồng triệt để thành hình một khắc này, không còn sót lại chút gì. Long a, hơn 1000 năm, ngoại trừ Đầm Vân Mộc Long cẳng tay, bọn hắn lại không có phát hiện qua dù là một điểm long tung tích, liền một mảnh vảy rồng cũng không tìm tới. Mà ở trong đó, Tây Bực lại có một bộ hoàn chỉnh long di hải. Bọn hắn làm sao lại không có sớm một chút đến Tây Bực đâu? Mấy vị trưởng lão hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn hối hận phiến chính mình nhỏ. Trúc Dư mấy người trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Tô Tấn Tuyết cùng Giáng Ly trong mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang, long nguyên lai thật đúng là dài dạng này a, không phải người đến sau nói bữa. Nguyên Phồn Sĩ là cùng các trưởng lão không sai biệt lắm tâm tình. Thiên công các đi được còn chưa đủ xa. Huyền ảnh là không hứng lắm, trong thức hải phi vũ lại ảo não liên tục thở dài. Nguyên lai biển lớn còn có long a. Sớm biết các nàng lúc trước liền nên nhiều tại xung quanh đi dạo, nói không chừng có thể gặp phải cái này lòng khi còn sống, tranh tài một trận. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trúc Dư thì là nhớ tới nguyện dân nhóm. Như long tộc từng hiện thân Tây Bực, như vậy. Nguyện dân chỗ sùng bái thần chỉ, nó chân thân phải chăng cũng có thể cùng long tộc tương quan. Cái này, chính là thần minh của chúng ta sao? Thái hậu run giọng hỏi, hồn thể đều lấp lóe. Nó, đã bỏ mình. Trúc Dư nhìn chăm chú cái kia xương rồng, trầm ngâm nói, chưa hẳn. Long tộc linh hồn bền bỉ vô cùng, cho dù nhục thân cho bụi, nó hồn cũng có thể trường tồn bất hủ. Thú hồ, lấy long tộc cái kia gần như bất diệt thể phách, lại thân ở này thời gian đứng im nơi, tuyệt đối không thể tại chỉ là ngàn năm ở giữa mục nát đến tận đây. Rất có thể tại các ngươi ban đầu gặp phải nó lúc, nó chỗ còn sót lại liền chỉ là một sợi chấp niệm. Bản thể khả năng đã sớm chết. Cái kia, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thái hậu nhất thời có chút hoang mang lo sợ. Vừa khôi phục tự do, đã nhìn thấy nhà mình cung phụng ngàn năm thần bộ xương, vẫn phải biết nó khả năng đã sớm chết. Cái này trùng kích làm nàng nhất thời khó có thể chịu đựng. Về phần thần minh chân thân là long, nàng ngược lại không lắm để ý, bởi vì vô luận cái này thần chân thân là cái gì, nó từng ban cho Ngọc Thành Nhân Trạch luôn luôn chân thật. Lúc này, Mạc Phi điều khiển độn giáp đã hoàn thành dò xét. Hồi báo biểu hiện phía dưới ngoại trừ cái kia quỷ dị thời không tính trệ bên ngoài, cũng không phát hiện cái khác vật sống hoặc sáng lộ ra nguy hiểm. Đi xem một chút a. Nguyên Phồn Xí lạnh lạnh thanh âm đánh vỡ yên lặng, đã là long tộc di hải, phía dưới nên sẽ không tồn tại như cái kia chút cổ thần di tích kinh khủng. Thái hậu thỉnh cầu đồng hành, thỉnh cho phép ta cùng đi. Ta từng cùng thần có qua giao lưu, nếu nó vẫn còn tồn tại một chút ý thức, có lẽ có thể tương trợ. Nếu nó xác thực đã hoàn toàn chết đi. Nàng dừng một chút, thanh âm có chút bi thương. Vậy ta, chí ít cũng nên vì Ngô tộc cung phụng ngàn năm thần minh, thu liễm di cốt. Nguyên Phồn Xí đọc lên tư tưởng của nàng về sau, đáp ứng. Thế là, tại làm tốt chu toàn chuẩn bị về sau, một đoàn người xuyên qua cái kia phiến bí ẩn cánh cửa, hướng về tĩnh mịch lòng đất xuất phát. Đây chính là Long. Đích thân thân đứng ở đó to lớn đầu rồng trước đó, khoảng cách gần cảm thụ được cái kia cho dù chết đi vẫn như cũ tràn đầy uy áp lúc, mọi người mới càng thám thiết hơn cảm nhận được như thế nào rung động. Thiên công các trưởng lão khó nén kích động, có người tán thưởng, không hổ là Long tộc. Cho dù vẫn lạc vô tận tuế nguyện, chỉ dựa vào di cốt lại vẫn có như thế uy nghiêm. Thật không biết khi còn sống nên là như thế nào phong thái. Nếu có được gặp chân long bay lượn tại cửu thiên, lão phu đời này chết cũng không tiếc vậy. Nghe lấy bọn hắn không che giấu chút nào tôn sùng, huyền ảnh thức hải bên trong phi vũ khinh thường giễu cợt, không kiến thức nhân tộc, bất quá là chút biết bay rắn thôi. Nếu các ngươi gặp qua ta phượng tộc tuyệt thế phong thái, mới biết như thế nào chân chính tiên tiêu. Một bên khác, thái hậu đã run rẩy thành kính quỳ phục trên mặt đất, dùng người ngọc ngôn ngữ nghẹn ngào nói nhỏ, ý đồ cùng cái này yên lặng xương rồng nối liền. Nhưng chỉ có trống rỗng hồi âm tại trong phế tích phiêu đãng, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Để cho chúng ta tới đi. Nguyên Phồn Xí tiến lên một bước, nàng đem trong ngực con thỏ giao cho Trúc Dư Ổng. Cái này con thỏ cái kia cực thấp linh trí tựa hồ cũng đánh giá ra cái này lòng đã chết, giờ phút này chính thương tâm đây. Nàng nâng lên tay trái, ta sẽ nếm thử lấy cánh tay trái long hồn lực cùng này xương rồng của minh. Thiên công các người bày trận, nhận lệnh. Chấm đã. Giáng Ly bỗng nhiên mở miệng, trong tay nhiều hơn một cây mộc trượng. Trước hết để cho ta đến. Nói xong, nàng đem mộc trượng nhẹ nhàng ngừng lại. Vù vù âm thanh bên trong, màu tím linh khí nhộn nhạo lên, bao phủ toàn bộ không gian dưới đất. Quanh mình cảnh tượng một trận mơ hồ lắc lư, đợi ổn định lại, đám người đã đưa thân vào một tòa nở đầy kỳ hoa dị thảo sơn cốc cũ tính bên trong. Đây là ta lấy vu thuật cấu trúc huyễn cảnh không gian. Giáng Ly giải thích nói, tại nơi đây, cho dù ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể đem khả năng phá hư xuống tới thấp nhất. Thiên công các đám người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Bọn hắn nhận ra Giáng Ly cầm cái kia căn mộc trượng. Đây là Nam Cương Vu Trúc sử dụng vũ trượng. Xem ra, vị này liền là thần vu Giáng Ly không thể nghi ngờ. Lão tổ Nam Cương chuyến đi, thu hoạch tương đối khá a, có thể mời được vị này rời núi. Có lão tổ cùng thần vu tọa trấn, lại thêm hai vị khác sâu không lường được nữ tử. Coi như cái này long sông tới, bọn hắn cũng là chắc thắng. Long tin tăng nhiều phía dưới, thiên công các trưởng lão động tác càng lưu loát, theo lệnh triển khai cơ quan. Chín cái hộp thiên cơ phân bố tại phế tích bốn phía, bắn ra xiển xích trên không trung sen lẫn thành lưới. Thiên công các khốn long hóa, đây là lần thứ nhất thực chiến. Đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Nguyên Phồn Xí chậm rãi nâng lên cánh tay trái. Chỉ một thoáng, điện quang bắn ra, đôn đốp rung động. Nàng nguyên bản trắng non cánh tay ra thịt chuyển hóa làm hắc kim vẻ, vảy rồng lại hiện ra, bao trùm toàn bộ cánh tay. Tràn đầy long uy phát ra. Mắt của nàng cũng hiện ra mạ vàng vẻ. Cái kia trong ngực trúc dư chỗ này lấy con thỏ có cảm ứng, đối nàng kêu lên vui mừng lên, quên đi bi thường, cũng không nhìn đầu kia chết mất long. Màu vàng lôi quang nhảy vọt không ngớt, trầm thấp tiếng long ngâm tại khe núi quanh quẩn. Một đầu hắc kim đằng long hư ảnh, từ cánh tay nàng phía trên chậm rãi hiện ra. Long hồn hiện thân, màu vàng trong mắt quét mắt cô kia yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng đồng tộc hải cốt. Một lát về sau, long hồn ngửa mặt lên trời thét dài. Long ngâm như sấm, làm cho thực lực tại lục cảnh huyền cơ điện chủ Mạc Phi đều không thể không lấy linh khí phong bế lỗ tai. Thái hậu càng là tại cái kia long uy phía dưới co rúm lại bất an, núp ở một khối đá đằng sau. Mà theo tiếng long ngâm lên, cái kia yên lặng đầu rồng, trống rông trong hốc mắt, hình như có kim quang sáng tắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 391, kiếm động cửu tiêu. Chương 391, kiếm động cửu tiêu trong khe núi, tiếng sấm rền từng trận. Bầu trời trong xanh đã bị nồng đậm mây đen nuốt hết, cả vùng không gian lâm vào u ám. Chỉ có thỉnh thoảng bạch phá hắc ám màu vàng tia chớp, đem thiên địa chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Long uy càng mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp áp bách xuống, làm người sợ hãi. Thái hậu đã đem hồn thể của mình áp xúc đến cực hạn, trốn vào trong khe đá. Con thỏ kia cũng tại trúc dư trong ngực giơ cao lên chân trước, dường như đang gieo họ. Nguyên Phồn Xí nhìn chằm chằm cái kia đầu rồng, tại một đoạn thời khắc, ánh mắt run lên. Chỉ thấy cái kia trống rỗng đầu rồng hốc mắt chỗ sâu, hai điểm màu vàng ánh sáng từ yếu dần dần mạnh, lấp loé mấy tức về sau, sáng hẳn lên. Quả nhiên, nó long hồn cũng không triệt để tiêu tán. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, cái kia chút bị cùng nhau đặt vào huyễn cảnh không gian cổ lao phế tích cũng bắt đầu phát sinh kỳ biến. Theo mắt rồng kim quang ổn định, nguyên bản đứng im thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Lơ lửng đá tảng giống bị bàn tay vô hình dẫn dắt, chậm chạp di động, hợp lại, phát ra trầm thấp thanh minh. Bất quá thời gian qua một lát, một tòa đường kính mấy trăm trượng hùng vĩ hình tròn tế đàn, thình lình tái hiện tại trước mắt mọi người. Mà cái kia cỗ xương rồng toàn cảnh cũng rốt cục rõ ràng. Đó là một đầu lấy quận nằm tư thái chết đi trần lòng, cho dù cũng hóa thành xương khô, nó thân thể cao lớn vẫn như cũ tản ra làm cho người kính sợ khí tức. Mạc Phi lấy thần thức cẩn thận đảo qua thân rồng, kinh nghi nói, quái, cái này xương rồng hoàn hảo không chút tổn hại, không thấy bất luận cái gì ngoại thương. Ngàn năm trước nó đã có thể lấy thần thức cùng người ngọc nối liền cũng giúp cho chỉ dẫn, nghĩ đến linh hồn lúc ấy cũng không có trở ngại. Thêm nữa lòng đất này ngọc thạch khoáng mạch linh khí tràn đầy, hoàn cảnh đặc thù, lại bằng vào long tộc bản thân gần như bất hủ cường hãn thể phách. Nó rốt cuộc vì sao vẫn lạc ở đây, hóa thành xương khô? Hắn không khỏi so sánh lên thiên công các từng phát hiện cô kia long tộc công chúa hải cốt, vị kia di hải vỡ vụn không chịu nổi, hiển nhiên đã trải qua thảm thiết đại chiến. Dù là như thế, nó nhục thân cũng chưa từng hoàn toàn mục nát, đủ thấy long tộc sinh mệnh lực ương ngạnh. Mà trước mắt cô này xương rồng, hình thể càng thêm to lớn, thực lực hẳn là cũng càng mạnh. Thực sự kỳ quặc. Nô. Ách. Đúng lúc này, cái kia chút bị ổn định người ngọc trong đội ngũ truyền đến vài tiếng hàm hồ rên rỉ. Người ngọc nhóm khôi phục ý thức, nói xác thực là trong đó hai cái khôi phục ý thức, đánh giá bốn phía, càng nhiều người ngọc thì là ngu ngơ tại chỗ. Chúng ta đây là ở đâu? Hai tên thanh tỉnh người ngọc hoang mang không hiểu. Bọn chúng sau cùng ký ức còn dừng lại tại Phụng Vương mệnh xâm nhập lòng đất tìm kiếm ngọc thần, nhưng thần không tìm được, lại phát hiện một bộ to lớn hải cốt. Đang muốn bảo xem làm sao vấn đề, liền đã mất đi ý thức. Bọn chúng rất nhanh chú ý tới Trúc Dư một đoàn người, vừa muốn lên tiếng chất vấn các ngươi là ai liền bị sau lưng truyền đến một trận rợn người ken két âm thanh đánh gãy. Đó là xương cốt ma sát hoạt động tiếng vang. Hai tên người ngọc đống nhiên quay đầu, đối diện bên trên cái kia đã mở ra hai con ngươi màu vàng nóng to lớn đầu rồng. Bọn chúng dọa đến một cái lảo đảo, hồn phi phách tán thời khắc, nghe được Thái Hậu đội vàng la lên, mau tới đây, đến ta nơi này. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thái Hậu linh hồn đang từ một đạo khe đá bên trong gạt ra nửa thân thể, hướng chúng nó liều mạng vất tay. Cái này cảnh tượng để hai tên người ngọc sửng sốt trước mắt, nhưng ở cái kia phục sinh xương rồng mang tới kinh khủng uy áp dưới, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, liền lăn bỏ phóng tới Thái Hậu chỗ. Cái kia chút vô ý thức người ngọc cũng bản năng đi theo mà đi. Xương rồng động, cái này chết đi ngàn năm chân long chậm rãi ngẩng đầu lên, hàm dưới đóng mở, phát ra thở dài một tiếng. Ta thần, thấy nó thật bắt đầu chuyển động, Thái Hậu kích động đến từ khe đá bên trong chui ra. Quá tốt rồi ta thần, ngươi không chết à? Ta thần, nghe nói như thế, hai cái người ngọc sợ ngây người. Cái này xương cốt chính là bọn họ thần. Thức tỉnh đầu rồng chậm rãi ngóc lên, ánh mắt đảo qua trước mặt đám người. Nó tại trên người nguyên phồn xí hơi có dừng lại, cảm ứng được đồng nguyên khí tức. Lại tại huyền ảnh trên thân có chút dừng lại, tựa hồ nhận ra được cái gì. Cuối cùng, cái kia hai đạo màu vàng ánh mắt, một mực như ngừng lại Trúc Dư trên thân. Mà Trúc Dư cũng trở về nhìn qua nó. Tại cùng nó đối mặt cái kia một cái trước mắt, hắn bỗng nhiên từ kìm quang kia bên trong cảm nhận được một loại nào đó không hiểu cảm xúc. Cái kia đầu rồng nhìn chăm chú hắn, cảm lần nữa khép mở, tựa hồ mong muốn nói cái gì. Nhưng lại đột nhiên dừng lại, toàn bộ đầu lâu bỗng nhiên lung lay, phát ra y mắng gào thét, to lớn khung xương cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Không tốt. Đề phòng. Thiên công các đám người phản ứng cực nhanh, cùng kêu lên quát chói tai. Khốn long khóa vận sức chờ phát động. Phu quân, lang quân, cẩn thận. Huyền ảnh cùng Tô Tấn Tuyết cơ hồ trong cùng một lúc lách mình mà tới, không chút do dự ngăn tại trước người Trúc Dư. Nguyên Phồn Sĩ cùng Giáng Ly thì đứng ở càng phía trước. Một cái toàn lực duy trì huyễn cảnh không gian ổn định, một cái thôi động trên cánh tay long hồn, ý đồ lấy đồng tộc khí tức áp chế cái kia sao động xương rồng. Chấn. Nguyên Phồn Sĩ lạnh quát một tiếng, cánh tay nàng bên trên hiển hóa hắc kim long hồn hướng phía cái kia mất khống chế xương rồng phát ra gào thét. Xương rồng động tác bởi vì cái này tiếng long ngâm sừng sốt một cái trước mắt, trong mắt kim quang lấp lóe, tựa hồ bị ngắn ngủi gọi trở về một chút thần trí. Nhưng mà cái này thanh tỉnh cũng bẹn bẹn duy trì cái này một cái trước mắt, chỉ còn khung xương đầu rồng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra chấn nhiếp linh hồn gào thét, chấn động đến toàn bộ huyễn cảnh không gian đều kịch liệt chấn động, nổi lên gợn sóng. Thái Hậu ngốc trệ một cái trước mắt, đột nhiên lại rút về khe đá chỗ sâu. Bên người nàng người ngọc cũng thất kinh muốn cùng chen vào, tràng diện nhất thời hỗn loạn. Cái này xương rồng nổi điên, Mặc Phi râu tóc đều dựng, nghiêm nghị hét lớn, khốn long hóa, toàn lực chấn áp. Không trung tấm kia từ xiềng xích sen lẫn thành lưới lớn linh quang đại thịnh. Tại tất cả trưởng lão bành trướng linh khí thôi động, vô số đằng trước mang theo bén nhọn móc câu ổ khóa, xuyên qua xương rồng xương sườn ở giữa to lớn khe hở, thật sâu đinh nhập xuống phương kiên cố mặt đất. Ken, ken, ken. Lít nha lít nhít xiềng xích trong nháy mắt nắm chặt, như mạng nhện, đem cái kia khổng lồ xương rồng gắt gao trói buộc tại chỗ. Khốn long khóa mới hiện ra hiệu quả. Xương rồng tại tầng tầng xiềng xích bên dưới điên cuồng giãy giụa, vặn mèo, phát ra rợn người xương cốt tiếng ma sắt cùng phẫn nộ gào thét, lại nhất thời không thể tránh thoát. Nhưng mà, đám người còn chưa kịp buông lỏng một hơi, dị biến tái sinh. Cái kia sâm bạch xương rồng bên trong lại chảy ra nồng nặc tan không ra màu đỏ thẫm ánh sáng máu, một cỗ làm cho người buồn nôn tanh sát khí tràn ngập ra. Ngay sau đó, xương rồng phát ra một tiếng càng thêm ngang ngược gào thét, ánh sáng máu ầm vang bạo phát, đầu rồng đông nhiên thoáng dãy rủa. Bang! Chói hai kim loại đứt gãy tiếng vang lên, chói buộc tại đầu rồng bộ vị mấy cây thô to xiềng xích lại bị mạnh mẽ kéo đứt. Mặc Phi con ngươi co rụt lại. Cái này sao có thể? Khốn long khóa chính là lão tổ tự tay luyện chế, dung nhập tinh thần tình kim cùng vạn năm huyền thiết, như thế nào dễ dàng như thế? Ken két. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm đâm rách màn trời, lấy cái tia phát cuồng xương rồng làm trung tâm, điên cuồng đánh rớt. Tia chớp đập nện trên mặt đất, nổ tung từng cái cháy đen hố sâu, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm, phản phất ngưng tụ thế gian tất cả tâm tình tiêu cực kinh khủng ác niệm, mãnh liệt quyết tán. Khoảng cách lân cận mấy vị thiên công các trưởng lão, dù là có được lục cảnh tu vi, cũng tại tiếp xúc đến cái này ác niệm trong nháy mắt sắc mặt tái đi, lộ ra thống khổ vẻ mặt bặm mẹo, tâm thần như muốn thất thủ. Mau lui lại. Giáng Ly thanh hát gọi trở về bọn hắn thần trí. Tất cả trưởng lão không chút do dự, thân hình hóa thành đạo đạo lưu quang nhanh lùi lại. Bọn hắn rõ ràng, chiến đấu kế tiếp đã không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay. Giáng Ly tay trắng đem vũ trượng trùng điệp cắm vào mặt đất, khe núi lớn tùy theo hưởng ứng. Hoa lá bay tán loạn, hình thành một đạo kết nối thiên địa khổng lồ gió lốc tường, đem cái kia phát cuồng xương rồng cùng tràn ngập ác niệm cùng nhau phong tỏa ở bên trong. Tàn phá bừa bãi tia chớp màu đỏ ngòm bổ vào tường gió phía trên, đánh tan vô số hoa lá, lại vẫn bị một mực hạn chế. Giáng Ly thủ quyết biến ảo không ngừng, màu tím xương mù từ gió lốc nội bộ tràn ngập ra. Tĩnh tâm chú thuật bắt đầu chậm rãi làm hao mòn lấy cái kia ngập trời ác niệm. Nguyên Phồn Sĩ cũng đồng thời xuất thủ, bao trùm lấy hắc kim vảy rồng cánh tay trái một quyền bung ra, cái kia quấn quanh lấy lạnh lẽo điện quang màu vàng hắc kim long hồn phát ra rít lên một tiếng, hung hãn đụng vào màu tím gió bao bên trong. Tử kim lưỡng sắc quang mang tại trong gió lốc kịch liệt xen lẫn, dung hợp, cộng đồng áp chế xương rồng phản công. Trúc Dư nhìn chăm chú trong gió lốc sấm chớp cảnh tượng, cau mày, thật sâu nặng ác niệm. Hơn nữa nhìn nó lúc trước thống khổ rẽ rùa bộ dáng, cái này ác niệm chỉ sợ cũng không phải là nó tự thân sinh sôi. Nó chẳng lẽ là chủ động đem mình giam cầm ở đây, lấy tự thân vì phong ấn, trấn áp cố này ác niệm. Nhưng nhiều như vậy ác niệm, lại từ đâu mà đến đâu? Giống. Long hồng phía dưới, thiên địa rung động. Thời gian đình chỉ trước mắt, xương rồng bạo phát ra vượt xa tưởng tượng kinh khủng chiến lực. Nó lại ngạnh xông phá Giáng Ly cùng Nguyên Phồn Sĩ liên thủ bày ra thứ phong tỏa. Hoa lá băng tán, đầy trời tia chớp màu đỏ ngỏm, hiện đầy nguyên cảnh bầu trời, như tận thế lôi phạt. Xương rồng giống như điên dại, quanh thân bao phủ tại sền sệt màu đỏ thâm trong sương mù. To lớn khung xương điên cuồng bặm mẹo, cốt chảo xé rách không khí, đuôi rồng quét ngang, tia chớp màu đỏ ngòm không khác biệt oanh kích lấy trong tầm mắt hết thảy. Đi. Tại cái kia đủ để hủy thiên diệt địa công kích rơi xuống trước, đám người kịp thời lách mình đến không trung. Phút chốc, xương rồng điên cuồng thế công ầm vang rơi đập. Ầm ầm. Bản tính cùng thành trì tương đương hình tròn tế đàn trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một biển. Toàn bộ khe núi mặt đất bị triệt để đánh nát, bốn phía vờn quanh núi cao nguy nga giống quân bài như thế, từng tòa liên tiếp sụp đổ. Mặt đất run rẩy không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. May mà nơi đây là Giáng Ly cấu trúc huyễn cảnh không gian, như là tại thế giới hiện thực lòng đất, núi ngân phong xung quanh nói chung đã biến thành thung lũng. Phải biết, Giáng Ly huyễn cảnh bên trong tiểu thế giới, thế nhưng là so hiện thực còn muốn rắn chắc. Lực lượng thật là cường đại. Giáng Ly sợ hãi thán phục, còn sót lại hải cốt, lại vẫn có không kém hơn thánh cảnh thực lực. Nó thời điểm toàn định, lại nên là đáng sợ đến mức nào. Nguyên Phồn Sĩ nhìn chăm chú phía dưới tàn phá bừa bãi xương rồng, như có điều suy nghĩ, ta cũng càng ngày càng hiếu kỳ, là cái gì có năng lực giết nó. Tô Tấn Tuyết quan sát phía dưới cái kia tản ra ngập trời hung uy xương rồng, màu băng lam trong đôi mắt hiện ra kích động vẻ. Trường kiếm trong tay của nàng cảm ứng được chủ nhân chiến ý, phát ra bù bù, rung động không chỉ. Long A, cho dù là đã hóa thành xương khô long, 800 năm đến cũng mới gặp phải một lần. Nàng là thật nghĩ cùng bực này trong truyền thuyết sinh linh, thật tốt tiếp vài chiêu. Trúc Dư nhận ra được tâm tư của nàng, bị cười hỏi, Tuyết Nhi là muốn xuống dưới, cùng cái kia xương rồng luận bàn một phen. Tô Tấn Tuyết không chút do dự gật đầu, chiến ý dâng trào, cường địch như thế, ngàn năm một thở. Nếu có thể tới giao phong, nhất định có thể giúp ta ma luyện kiếm tâm, củng cố kiếm cảnh. Đúng là như thế. Cái này xương rồng mặc dù có được thánh cảnh phương diện lực phá hoại, gồm có ăn mòn lòng người ác niệm cùng quỷ dị thời không tinh trệ lực. Nhưng giờ phút này cuối cùng chỉ là một bộ mất trí xương khô, chiến đấu toàn bằng bản năng cùng cái kia ác niệm thúc đẩy. Mà tại trận bốn vị nữ tử đều là hàng thật giá thật thánh cảnh tu vi, mỗi một vị đều có đơn độc chiến thắng tự tin. Đã như vậy tại sao không lấy nó đến luyện tay một chút đâu? Thánh cảnh vẫn là long tộc, lỡ thôn này liền không có tiệm này. Trúc Dư lấy thần thức cùng tứ nữ giao lưu. Từ Nam Cương hành trình về sau, mọi người tu vi lại có tăng lên, nhưng còn một mực không tìm được qua đối thủ thích hợp à? Không bằng liền lấy cái này xương rồng làm cái đá mài đao. Các ngươi thấy thế nào? Nguyên Phồn Sĩ dẫn đầu đồng ý, có thể. Mặc dù Khốn Long khóa đối cái này xương rồng vô dụng, nhưng nàng thủ đoạn còn nhiều nữa. Lúc trước chưa đem hết toàn lực, chỉ là không muốn tổn hại cố này cực kỳ giá trị nghiên cứu hoàn chỉnh xương rồng. Cái này hài cốt trên thân ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, đánh nát thực sự đáng tiếc. Giáng Ly thì cười nhẹ nói, vậy ta liền vì các vị áp trận. Cái này xương rồng nội ẩn giấu ác niệm sâu, ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc, trong thời gian ngắn khó mà tỉnh hóa, cần toàn lực thi pháp áp chế, không tiện trực tiếp xuất thủ. Cái kia không vừa vặn. Tô Tấn Tuyết rút ra chưa từng rời thân kiếm gỗ, ta đi gặp nó một hồi. Vậy ngươi xuất thủ có thể được đụng nhẹ, Trúc Dư cười nhắc nhở, cũng đừng ba lượng kiếm liền đem nó cho cắt thành mấy đoạn. Lang quân yên tâm. Nói xong, kiếm quang như ngân hà rủ xuống, chém ra đầy trời khói bụi. Trong trượng kiếm khí gào thét mà xuống, mặt đất giống thất yếu ớt vải lụa bị tùy tiện xé rách. Lưu lại một đạo rộng chừng mấy chục trượng, chiều dài lan tràn đến tầm mắt cuối cùng, sâu không thấy đáy kinh khủng được sâu. T. Thiên công các tất cả trưởng lão cùng nhau hít sâu một hơi, bị cái này kinh thế một kiếm rung động. Kiếm khí này, uy thế này, kiếm thánh, là kiếm thánh đích thân tới. Không hổ là lão tổ a. Lại ngay cả vị này đều thỉnh động. Mạc Phi lộ ra một nụ cười khổ, nhìn tới, chúng ta ngược lại thành cản trở. Công Đâu Kiệt ở một bên trấn an nói, điện chủ lời ấy sai rồi. Khảo sát đào móc, bố trí cơ quan cái này chút việc vặt, cũng không thể để lão tổ cùng mấy vị này tự thân lên tay a. Cho nên chúng ta vẫn có chút dùng. Cũng là, lúc này, mặt đất bụi bặm bị cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí quét sạch sành xanh, hiện lộ ra trong đó cái kia giữ tận xương rồng. Không, đã không còn là xương rồng. Cái kia nguyên bản sâm bạch xương rồng phía trên, lại tại màu đỏ thâm ánh sáng máu quấn quanh dưới, một lần nữa sinh trưởng ra màu đỏ sẫm huyết đủ. Nó đang từ một bộ cốt long, hướng thi long chuyển hóa. Nhưng nó tân sinh trái chân trước, đã toàn bộ rễ mà đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Tô Tấn Tuyết vừa rồi cái kia tùy ý một kiếm, chém chúng chính là nơi đây. Mắt thấy thi long khí tức lại lần nữa kéo lên, Tô Tấn Tuyết đè xuống trong lòng dâng lên ý mừng. Nàng hít một hơi thật sâu, trường kiếm dựng thẳng tại trước mặt, kiếm tích nhẹ thiếp trong mũi, thượng tiện nhược thủy tâm pháp vận chuyển, màu xanh nhạt thủy khí di tán. Tâm như nước lặng, chiếu rọi vạn vật mà không lên gợn sóng, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Cùng lúc đó, màu băng lam lạnh lẽo kiếm khí từ trong cơ thể nàng lại hiện ra, quanh quẩn thân kiếm. Đây là nàng tự sáng tạo xương tuyết thiên thu. Làm hai loại khác biệt lại thông hiểu đạo lý kiếm ý đồng thời hiện ra lúc, Trúc Dư đám người kinh ngạc phát hiện, thuộc về Tô Tấn Tuyết người ý niệm lại hoàn toàn biến mất. Vô niệm vô tưởng, không ta vô tướng. Giữa thiên địa, duy dư cái kia đạo sắc bén thuần vị kiếm. Giống. Cuồng bạo long hống rung khắp thiên địa. Đám người thậm chí có thể nhìn thấy, viên kia nửa là sâm bạch xương cốt, nửa là đỏ sâm máu thịt đầu rồng bên trong chấn động dây thanh. Ác niệm ngưng tụ xương máu đã ăn mòn toàn bộ mặt đất, những nơi đi qua sinh cơ diệt hết. Thi long tử trong xương máu bay lên trời, mang theo biển động xương mù cùng kia chớp màu đỏ ngòm, xông thẳng tới chân trời. Tô Tấn Tuyết vẫn không có mở mắt, cũng không thi triển bất luận cái gì tinh diệu kiếm chiêu, chỉ là vô cùng đơn giản, hướng về phía trước vung ra một kiếm. Một kiếm này, giống như tinh hà treo ngược. Cái kia tràn ngập thiên địa, thôn vệ tia sáng dày đặc huyết khí, đều bị cái này băng lãnh kiếm khí miễn cưỡng hòa tan một chút. Thi long từ đạo kiếm quang kia bên trong, bản năng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Miệng lớn nội trương, một đạo ẩn chứa tịch diệt lực đỏ sấm lôi đỉnh phun ra, hung hãn vọt tới kiếm quang. Không, phản phất mở một thế giới mới tiếng vang. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh lại cấp tốc lấp đầy. Thiên công các trưởng lão thấy sắc mặt trắng bệnh, nơi xa ẩn núp người ngọc càng là liền ngẩng đầu cũng không dám. Lấy tu vi của bọn nó, dù là bị ảnh hưởng còn lại gợn sóng lao tới, đều sẽ thần hình câu diệt. Một người một rồng, cách xa nhau vạn trượng đối chọi. Cái sau uy thế ngập trời, xương máu cùng kia chớp sen lẫn thành hủy diệt chiều dâng, thế công che trời lấp đất, làm cho người hoa mắt. Mà Tô Tấn Tuyết kiếm pháp thì đã phản phát quy chân, chỉ còn lại có cơ sở nhất bổ, chạm, đâm. Mỗi một hơi thở đều có thể chém ra và kiếm. Kiếm khí chưa đến, nó thế liền đã bổ ra núi cao. Tại tầng thứ này giao phong, vạn trượng không gian bên trong đã mất bất luận cái gì vật chất có thể tồn lưu. Mặt đất cũng bị tiêu diệt, khó gặp mảy may chập trùng. Trên bầu trời, Giáng Ly trong tay vu trượng tại dưới chân hư đồng dạng vòng, hoa sen nở rộ, nâng hai chân của nàng. Nàng ngồi xếp bằng tại tim sen, tay trắng ở không trung tùy ý vồ một cái, khép lại một hơi gió mát, đặt bên môi nhẹ nhàng thổi. Vô số bướm tím từ nàng lòng bàn tay huyễn hóa mà ra, nhanh nhẹn bay múa, trên không trung sắp xếp thành trận thế. Xông lên không trung huyết khí lập tức bị triệt tiêu. Nàng lại tiếp tục lấy tay, cúp một thanh hạt sen, hướng phía dưới rơi vãi. Hạt sen hóa thành màu tím lưu tinh, nhập vào trong sương mù, phát ra từ từ tiếng hủ thực. Thực tâm tử điểm. Đây là bẩm sinh liền tồn tại ở trong cơ thể nàng kỳ độc, truyền thuyết có thể ăn mòn thế gian vật vật. Hiện tại xem xét xác thực như thế, nó liền cái kia chút ác niệm tụ thành xương máu đều có thể ăn mòn. Hạt sen sau khi hạ xuống, cấp tốc sinh rễ nảy mầm, qua trong dây lát liền sinh trưởng thành từng đóa như núi cao to lớn màu tím hoa sen. Cánh sen giãn ra, phóng xuất ra màu tím sương mù, đảo ngược ăn mòn xung quanh xương máu. Nhưng mà, cùng cái kia đại dương mênh mông xương máu quy mô so sánh, cái này chút tử liên lực lượng có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc. Đồng thời duy trì nguyên cảnh ổn định, tình hóa ăn mòn ác niệm, còn cần phân thần bảo vệ giữa sân đám người, Giáng Ly sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, cái trán ẩn ẩn gặp mồ hôi. "Chị, ta đến giúp ngươi." Trúc Dư phi thân đến bên cạnh nàng, một trường đặt nhẹ tại nàng đầu vai, mênh mông linh khí liên tục không ngừng chuyển vận đi qua. Tu vi của hắn mặc dù không kịp Giáng Ly, nhưng nhờ vào cổ sinh sôi tồn tại, trong đan điển tổn lấy cơ hồ dùng mãi không cạn linh khí, lúc này vừa vận phát huy được tác dụng. Đạt được Trúc Dư trợ giúp, Giáng Ly thần sắc hơi chậm, truyền âm nói, "Cái này ác niệm không thể coi thường, chỉ dựa vào sức một mình ta chỉ sợ không đủ. Cần để hai vị em gái cùng nhau xuất thủ. Các nàng một vị thân phụ chân long khí, một vị khống chế phượng hoàng chân hỏa, đều là áp chế loại này tà hế khắc tinh." Rõ ràng, Nguyên Phồn Sĩ cùng Huyền Ảnh nghe vậy, không chần chờ nữa, cùng thi triển thần thông. Trong chốc lát, hùng hậu long ngâm cùng cao phượng gáy đồng thời vang vọng phiến thiên địa này. Long uy phượng nghi, hòa lẫn, một vàng một đỏ hai đạo huy hoàng thần quang, đem ảm đạm bầu trời chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. "Ai nha, ở chỗ này phóng hỏa có ý gì?" Huyền Ảnh thức hải bên trong, phi vũ bất mãn kêu la, vọt thẳng xuống dưới, cùng cái kia tử long đánh nhau một trận a. Đem nó tính cả cái này chút bẩn thỉu đồ chơi cùng một chỗ đốt thành tro. Chớ quấy rầy. Huyền Ảnh quắc khẽ, toàn lực thôi động Phượng Hoàng chân hỏa. Màu vàng dòng hỏa diễm trải rộng ra, đem trọn phiến thiên không bao phủ. Nhưng, ngay tại đây Phượng Hoàng hỏa che đậy thiên khung cùng thời khắc đó. Phía dưới, vừa mới lại bị Tô Tấn Tuyết gọn đi một chảo, đoạn đi một góc thi long, đột nhiên giơ lên giữ tận đầu lâu. Nó dường như ngửi được một loại nào đó khắc cốt minh tâm khí tức, bộc phát ra mang theo rõ ràng cuồng nộ gào thét. Sau đó lại bỏ trước mắt cường địch, thay đổi phương hướng, hướng phía trên bầu trời đám người vị trí, điên cuồng va chạm mà đi. Một mực duy trì không hề bận tâm tâm cảnh Tô Tấn Tuyết cũng xuất hiện một chút ngạc nhiên. Nàng một mặt gấp giọng hướng không trung cảnh báo, một mặt huy động trường kiếm. Sắc bén kiếm cương thẳng chạm thi long lưng, ý đồ ngăn lúc nào đi thế. Nhưng thi long lại hoàn toàn liều mạng sau truy kích Tô Tấn Tuyết, lôi cuốn lấy ngập trời xương máu cùng màu máu lôi đỉnh, đỉnh lấy sắc bén kiếm thế cắm đầu vọt tới trước. Kiếm quang như thác nước, không ngừng chém xuống tại trên người nó. Máu thịt vẩy ra, lưng nứt ra, đuôi rồng bẻ gãy, nó cũng không chút nào đình trệ. Cái này long triệt để điên rồi phải không? Huyền Ảnh cùng Nguyên Phồn Sĩ đều là kinh ngạc. Trên trời còn có ba vị thánh cảnh trận địa sẵn sàng, Tô Tấn Tuyết cũng tại phía sau theo đuổi không bỏ, các nàng tất nhiên là không sợ cái này đã là vết thương chồng chất thi long. Nhưng thấy nó cử động khác thường như vậy, cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Nguyên Phồn Sĩ tâm tư thay đổi thật nhanh, một cái liền đoán ra hẳn là Huyền Ảnh nguyên nhân. Nàng vượng hoàng lựa chọc giận cái này thi long còn thừa không nhiều ý chí. nhưng cái này lại càng kỳ quái. Cứ việc yêu đình một mực có hướng Long tộc tuyên chiến thanh âm, nhưng hai phe đến cùng cũng không có đánh nhau. Từ trước đều là yêu đình đơn phương thanh thế to lớn, Long tộc nhưng thủy chung bằng quan, chưa từng để ý tới. Chỉ ít yêu đình các bộ lưu lại ghi chép bên trong không có hai phe giao chiến ghi chép. Cái kia chút tuyên bố Long tộc nhận sợ ghi chép càng là không đủ hai thư. Tại Đầm Vân Mộng cái kia Long tộc di tích bên trong, bọn hắn cũng không có làm sao nâng lên yêu đình hoặc phượng tộc. Đã cũng không có thù hận, đầu này thi long vì sao đối phượng hoàng lựa phản ứng lớn như vậy? Đến hay lắm. Huyền ảnh trong thức hải, phi vũ lại là vui mừng quá đỗi, chiến ý sôi trào. Còn đứng ngây đó làm gì, chim ốc. Mau ra tay, đập nát nó, ngươi chính là người thứ nhất giết tử Long tộc phượng hoàng. Nhưng nó đã chết. Huyền ảnh bĩu môi. Vậy liền để nó đã chết càng triệt để hơn một chút. Cái kia không thành. Huyền ảnh nói, ngươi không nghe thấy sao? Phu quân cần một bộ hoàn chỉnh sức rồng. Bất quá, hẹp dài mắt phượng nhìn qua cái kia đã xông phá tầng tầng kiếm võng, càng tới gần giữ tợn đầu rồng. Đưa nó từ hôm nay bên trên hung hăng đánh xuống, vẫn là không có vấn đề. Huyền ảnh cánh tay phải dương lên, lông vũ triển khai. Phượng lệ cửu tiêu, phượng hoàng hư ảnh từ sau lưng hiện ra, hướng phía dưới một chỉ. Cái kia phượng hoàng như rơi xuống huy hoàng mặt trời chói chang, đón lấy cái kia công kích thi long. Phút chốc, hào quang rừng rực thôn vệ hết thể cảm giác. Mặt trời từ từ bay lên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.